Chương 36, ngoài ý muốn bị đánh cướp. Nhìn thấy màn này, gã bị ổi liền lấy ra một khối truyền tin thạch, chỉ thấy hắn đem một cổ ý niệm chuyển tới trên đá sau, liền âm tiếu từ từ biến mất ngay tại chỗ. Mà Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ tuyệt đối không có nghĩ đến là, vốn là hai người kế hoạch tốt muốn âm một chút hỏng bét lao đầu kế hoạch lại xuất hiện vào lúc này đi một tí chuyện rắc rối. Ngay tại Diệp Kiếm Trần cần phải rời đi ý cảnh thung lũng thời điểm, đột nhiên một đám người lại ngăn ở trước người hắn, mà đám người Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng không xa lạ, bởi vì đối phương chính là bọn hắn đi tới nơi này lúc ngăn lại hỏng bét lao đầu không quân đám người. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Kiếm Trần có chút cảnh giác nhìn mấy người nói, vị này tiểu ca đã lâu không gặp, xem ra ngươi gần đây cùng kia lão đầu sống đến mức không tệ à, tu vi lại cũng tăng lên tới tụ khí cảnh rồi, đã như vậy có thể hay không đem ngươi trên người thứ tốt cũng lấy ra cho các anh em chia sẻ một chút đây. Lúc này nói chuyện cũng không phải là Khổng Quân, mà là bên cạnh hắn một tên nữ tử, hiển nhiên Khổng Quân đối với tự hạ thân phận tới chặn cướp Diệp Kiếm Trần cũng đã cảm thấy là phi thường điệu giới chuyện, tự nhiên không thể nào chủ động nói mình là tới đánh cướp. Thật xin lỗi, ta và các ngươi không quen, cũng không có đồ gì tốt cùng các ngươi chia sẻ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chặn cướp, Diệp Kiếm Trần lại vô cùng tỉnh táo trả lời. Mà đứng ở đằng xa Đàm Dạ ở thấy một màn như vậy sau cũng có chút dở khóc dở cười cảm giác, bởi vì hắn phát hiện bọn họ khả năng lầm một cái vấn đề, đó chính là gã bị ổi cũng không nhất định cũng chỉ là hỏng bét lão đầu nhan tuyến, hắn rất có thể hẳn là Khổng Quân nhan tuyến, dù sao thời điểm bọn họ đi tới nơi này, đối phương chính là cùng Khổng Quân bọn họ đứng chung một chỗ. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, hôm nay nếu như ngươi không đem chính mình không gian giới chỉ giao ra, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Một người trong đó đại hán, có chút không ngần ngại nói. Dù sao mấy cái ngưng thần cảnh chạy tới nơi này vây chặt một cái tụ khí cảnh cũng đã đủ mất mặt, nhưng là đối phương còn không muốn cho mặt mũi, loại này sự tình cho dù ai cũng không tiếp thụ nổi, liền càng không cần phải nói bọn họ loại này ở đao kiếm đổ máu người. Nếu như ta là các ngươi cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, phải biết trên người của ta đồ vật nhưng là cái kia lão gia hỏa muốn, nếu như cho hắn biết các ngươi ở chỗ này đoạt ta đồ vật, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Diệp Kiếm Trần chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ đem hỏng bét lão đầu cho rời ra, dù sao trên người hắn cuối cùng về điểm kia lá bài tẩy cũng không thể tùy tiện dùng ở nơi này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật biết sợ kia lao đầu sao? Đến khi đánh cướp hoa ngươi, ta nhất định liền kia lão gia hỏa cũng đồng thời cho cướp. Thật sao? Xem ra ta lão đầu tử quá lâu không có xuất thủ, cái gì a miêu a cậu cũng dám chạy đến kêu loạn. Đột nhiên một cái thanh âm nhưng từ ngoài hẻm núi truyền vào. Rất hiển nhiên cái thanh âm này chủ nhân chính là mang theo Đàm Dạ bọn họ đi tới nơi này hỏng bét lao đầu tử, mà hắn mặc dù có thể kịp thời xuất hiện ở nơi này, không phải là bởi vì xa cách mà là bởi vì Đàm Dạ thấy Diệp Kiếm Trần bị người chặn lại sau đó, liền trực tiếp chạy đến bên ngoài, đem Diệp Kiếm Trần khả năng người mang bảo vật lại bị Khổng Quân đoàn người cho đánh cướp sự tình tàng ra. Như vậy thứ nhất không chỉ là hỏng bét lao đầu tử, bây giờ từ ngoài hẻm núi mặt đi vào nhân ít nhất cũng có trăm mấy chục người, mà những người này mục đích nơi dĩ nhiên chính là muốn nhìn một chút Diệp Kiếm Trần rốt cuộc tại ý cảnh trong hẻm núi lấy được bảo vật gì, lại sẽ đưa tới Khổng Quân đoàn người vây chặt. Mà Đàm Dạ cũng nhân cơ hội lăn lộn ở trong đám người lại trở về hiện trường. Khổng Quân thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ sự tình lại nhanh như vậy liền bại lộ, quan trọng hơn là đối mặt hỏng bét lao đầu tử, hắn hay lại là phi thường kiêng kỵ, dù sao ban đầu lao đầu tử chạy tới nơi này lộ ra không ít mạch sau. Rất nhiều người cũng đã từng đối với hắn từng có sát ý, nhưng là kết quả cuối cùng toàn bộ dám đối với hắn động lệnh trí tụ trưởng đều được sát linh thức ăn. Lần này Khổng Quân sở dĩ dám như vậy trắng trợn chạy tới chặn cướp Diệp Kiếm Trần, nhưng là bởi vì lần trước sự tình, hắn thế nào cũng không nghĩ tới lao đầu tử sẽ lùi bước, đã như vậy lần này hắn thấy chính mình vẫn rất có bác một cái cần phải, có lẽ thật đúng là có thể lấy thứ tốt gì cũng có nói. Theo hỏng bét lao đầu tiếng nói rơi xuống, người khác rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Kiếm Trần bên người. Chỉ là hắn là thế nào xuất hiện, tại chỗ một nửa lấy thượng nhân căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Nói cách khác hỏng bét lao đầu thực lực hẳn vượt xa ở ngưng khí cảnh trên, về phần là hóa nguyên cảnh hay lại là cảnh giới cao hơn liền không là người khác thật sự có thể biết. Kiếm Trần, đồ đâu? Tới tay không có. Lao đầu mới vừa đến tới liền hưng phấn hỏi. Lấy được rồi, cho ngươi đi. Vừa nói Diệp Kiếm Trần cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem ý cảnh quả ném cho đối phương. Thấy Diệp Kiếm Trần quăng ra ý cảnh quả, hỏng bét lao đầu liền vội vàng tiếp lấy, đang cảm thụ một cái hạ phía trên lực lượng sau, hắn cũng không có trực tiếp dùng, ngược lại chỉ thấy hắn quay đầu nhìn một cái Diệp Kiếm Trần, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Có lẽ là bởi vì nhiều năm trước tới nay tính cảnh giác, để cho hắn có chút không cách nào hoàn toàn tin tưởng Diệp Kiếm Trần, cho nên hắn tự nhiên muốn đối thủ thượng ý cảnh quả càng thận trọng một ít mới được. Đáng tiếc là Đàm Dạ tiêu linh dược là lấy một loại phi thường phương pháp đặc thù rót vào, đơn thuần muốn từ bên ngoài nhìn vào ra chút gì là không có khả năng, về phần muốn từ Diệp Kiếm Trần trên mặt thấy cái gì thì càng không dễ dàng, dù sao Đàm Dạ trước cũng đã nghĩ đến rồi một điểm này, để cho Diệp Kiếm Trần tự cấp ra ý cảnh quả sau, tận lực biểu hiện bình tĩnh một chút. Bây giờ cộng thêm Khổng Quân đám người mang đến áp lực, trên mặt hắn ngoại trừ nghiêm túc trở ra, căn bản cũng không có bất kỳ biểu lộ gì lộ động. Ý cảnh quả, không nghĩ tới ngươi lại thật giúp cái này lao đầu lấy được rồi vật này. Khổng Quân đám người tự nhiên biết hỏng bét lao đầu cho tới nay muốn làm gì, chỉ tiếp chân chính có thể giúp hắn hoàn thành loại này sự tình nhân, căn bản cũng không có thể sẽ tới linh sắc cảnh, cho nên bọn họ cũng không có quá để ý, có thể không ai từng nghĩ tới Diệp Kiếm Trần lại thật giúp lao đầu tự lấy được rồi vật này. Đối mặt loại tình huống này, Khổng Quân rốt cuộc có lưu ý tưởng của đi, dù sao một khi hỏng bét lao đầu thương thế trên người khôi phục lời nói, bọn họ đám người này căn bản cũng không có thể là hắn đối thủ. Nếu hắn bắt được là lao ra tử ngươi muốn làm cái gì, kia lần này sự tình cứ định như vậy đi, chúng ta còn có chút sự tình liền cáo tử. Khổng Quân đã không có ở đây suy nghĩ Diệp Kiếm Trần vật trên tay rồi, lúc này hắn chỉ muốn ở chỗ này bình yên tối lui, dù sao thật đánh bọn họ thật đúng là không nhất định là họ Bét lao đầu tử đối thủ. Coi như Khổng Quân muốn cứ tính như vậy, nhưng là Diệp Kiếm Trần cũng không muốn cứ tính như vậy, dù sao đám người này đột nhiên chạy đến muốn đánh cướp chính mình, bây giờ nhẹ nhàng thoải mái hai câu liền muốn rút đi, nếu như Diệp Kiếm Trần thật để cho bọn họ lúc đó chạy trốn lời nói, vậy hắn liền thật muốn trở thành một cười ẩm, huống chi theo như Đàm Dạ từng nói, cái này lao đầu tử coi như ăn tiêu linh tán, nhưng là muốn để cho dược tính phát làm lời nói, ít nhất cũng phải chờ thêm một giờ. Trở lên nhưng là một khi hắn là ở an toàn trong hoàn cảnh chữa trị mình nói, có lẽ sẽ phát hiện một điểm gì đó cũng có nói, cho nên bây giờ phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là mượn lần này hỗn loạn buộc lao đầu tử đem ý cảnh quả ăn hết, coi như hắn không ở nơi này ăn, Diệp Kiếm Trần cũng có thể thuận tiện lợi dụng một cơ hội này thử một chút đối phương thật lòng, nếu như hắn thật nguyện ý thực hiện chính mình hứa hẹn, như vậy Diệp Kiếm Trần không ngại cho hắn đổi một viên ý mới cảnh quả, nếu như hắn thật có dị tâm lời nói, hai người cũng có thể mượn một cơ hội này chạy thoát đối phương khống chế. Các ngươi mới vừa rồi muốn cấp độ bật thời điểm không phải là rất phách lối sao? Bây giờ làm sao lại túng? Có phải hay không là xem ta tuổi còn nhỏ dễ khi dễ, gặp phải mạnh hơn các ngươi liền lắp đặt lên tôn sắp tới rồi, nếu như thật như lời nói liền đem mới vừa nói ra đang nói một lần nhìn a. Diệp Kiếm Trần hướng về phía Khổng Quân đám người liền phẫn nộ la lên. Mà hắn hành vi quả thật cũng để cho Hoàng Bét lao đầu nhíu mày một cái, vốn là lấy được ý cảnh quả, hắn đúng là muốn tìm một điểm an toàn địa phương trước nghiên cứu một chút đang nói, dù sao cẩn thận khiến cho vạn niên tuyển, hắn từng ấy năm tới nay cũng là bởi vì như thế mới sống đến nay. Chỉ là bây giờ Diệp Kiếm Trần mới vừa rồi giúp hắn lấy được rồi đồ vật, liền gặp những người này vây chặt, về tình về lý hắn cũng không nên tới thân chuyện ngoại mới là, nhưng bây giờ một khi tại ý cảnh trong thung lũng động thủ lời nói, đối với hắn trên người thương mà nói chỉ có thể trở nên càng ngày càng nặng, coi như bây giờ hắn uống ý cảnh quả, hắn cũng không cách nào 100 chắc chắn viên này ý cảnh quả liền thật có thể một chút chỉ chữa khỏi chính mình. Tiểu tử, ngươi đáng là gì, một cái tụ khí cảnh cũng dám ở chỗ này càng hẳn rỡ, ngươi có tin ta hay không một cái tay liền đem ngươi niệm chết ở chỗ này. Lần này Khổng Quân là thực sự tức giận, vốn là tới cản nhân cấp đồ đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là cái gì quá không được chuyện. Nhưng ai có thể tưởng lão đầu tử lại tới nhanh như vậy, bọn họ bị bắt tận tay dây tận mặt cũng không có gì lớn, giống như mới vừa rồi muốn như thế, cho lão đầu tử một chút mặt mũi, sự tình hẳn liền có thể thuận lợi vượt qua rồi. Nhưng bây giờ bị Diệp Kiếm Trần vừa nói như thế, như vậy sự tình tự nhiên cũng liền phức tạp hóa rồi, làm mất mặt dĩ nhiên là bọn họ, cũng không đi đánh lại không có bao nhiêu phần thắng, trừ phi lão đầu tử không giúp tiểu tử này, nói như vậy bọn họ tự nhiên ở cao hứng bất quá. Ta đáng là gì? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là đi, lao đầu tử này sự tình ngươi định làm như thế nào, rốt cuộc ngươi có muốn hay không giúp ta, bây giờ cũng chỉ chờ ngươi một câu nói, ngược lại hôm nay ta không muốn cho đám này khốn kiếp biết một chút lợi hại không thể. Diệp Kiếm Trần mặt đầy kiên quyết nói. Nhìn Diệp Kiếm Trần dáng vẻ, lao đầu tử lần này là thật làm khó, bởi vì Diệp Kiếm Trần là rõ ràng phải đem hắn dụ dỗ, nếu như hắn không giúp Diệp Kiếm Trần lời nói, cũng liền có nghĩa là song phương quan hệ đến đây kết thúc, dù sao ban đầu hắn mang theo hai người lúc tới sau khi, mặc dù nói quá chỉ cần giúp hắn tìm tới ý cảnh quả liền dẫn bọn họ đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Đàm Dạ không biết tại sao tại ý cảnh trong thung lũng tu luyện ra chuyện, cả người cũng thế. Cũng còn khá Diệp Kiếm Trần giúp hắn hoàn thành cái này sự tình, có thể là chính bản thân hắn cũng giống vậy bỏ ra không nhỏ giá, huống chi từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ qua phải đem hai người mang ra khỏi linh sắc cảnh, dù sao liên quan tới thương thế hắn bị chữa khỏi cái này sự tình càng ít người biết tự nhiên cũng liền càng tốt. Bây giờ đó Diệp Kiếm Trần tự tìm chết, hắn còn không bằng trực tiếp đem sự tình ném cho Khổng Quân bọn họ làm, có thể một vấn đề khác nhưng là xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, nếu như hắn thật trực tiếp cứ như vậy bỏ lại Diệp Kiếm Trần lời nói, vậy hắn sau này mặt mũi thật có thể tất cả cũng không có rồi. Đối mặt Diệp Kiếm Trần cùng Khổng Quân, lao đầu tử lại nghĩ nửa ngày lại trầm mặc như trước không nói. Thấy loại tình huống này, nội tâm của Diệp Kiếm Trần tự nhiên càng phát ra bất đắc dĩ đứng lên, vốn là mặc dù Đàm Dạ một mực nói lao đầu tử có vấn đề, nhưng là Diệp Kiếm Trần hay lại là ôm chặt đến một tia hy vọng cuối cùng, nếu như hắn thật không có vấn đề lời nói, Diệp Kiếm Trần nhất định sẽ cùng Đàm Dạ muốn tiêu linh tán giải dược cho hắn. Nhưng là bây giờ đối mặt trước mắt một chút như vậy chuyện nhỏ, đối phương đều phải do dự buổi sáng, Diệp Kiếm Trần tự nhiên không thể nào ở có bất kỳ dư thừa ảo tưởng. Chương 37 Nhìn thanh nhân tâm bên kia Khổng Quân phát hiện lao đầu tử không lên tiếng, lại ngược lại có chút cao hứng lên, hắn thấy Diệp Kiếm Trần cùng lúc trước lao đầu tử mang đến nhân đều không khác mấy, mặc dù hắn giúp lao đầu lấy được rồi đồ vật, nhưng là đối với lao đầu tử mà nói hắn cũng chẳng qua là một mai quân cờ mà thôi, căn bản là không chút nào trọng yếu, dù sao hắn chính là đã từng thấy qua lao đầu tử ở phẫn nộ dưới tình huống một trường đem một cái hắn mang đến nhân đánh chết. Tình cảnh bây giờ Khổng Quân tin tưởng, chỉ cần mình đang nói lên một đôi lời mềm mỏng, như vậy lao đầu tử xoay người liền đi có khả năng đem sẽ lớn vô cùng. Đến thời điểm hắn đem sẽ giống như xe chết một con kiến như thế đem Diệp Kiếm Trần làm cho chết ở chỗ này. Lao gia tử, không phải là ta không để mặt ngươi, cái này sự tình ngay từ đầu đúng là chúng ta không đúng, bất quá ta cũng đã nói qua đây chỉ là một hiểu lầm, nhưng là vị tiểu huynh đệ này lại tử cắn chúng ta không thả, như vậy liền có chút không nói được, chẳng qua nếu như ngươi lão nhân gia nhất định phải tham gia lời nói, ta đây cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu như ngài có thể đem cái này sự tình giao cho chúng ta tự mình tiến tới xử lý lời nói, như vậy ngày khác ta ở tới cửa hướng ngươi. Lao nhân gia tạ tội. Không thể không nói Khổng Quân có thể ở nơi này tập hợp lên nhiều người như vậy đến, nguyên vốn là đã nói rõ cho hắn lý nhân sự vật phương diện cường đại năng lực, bây giờ chỉ là một câu nói, chẳng những cho đủ lão đầu tử mặt mũi, trọng yếu nhất là hắn còn đem trong đó một bộ phận trách nhiệm ở vô hình chính giữa giao cho Diệp Kiếm Trần, như vậy thứ nhất coi như lão đầu tử thật đi, cũng không có mấy người sẽ thực có can đảm quái nói với hắn cái gì lời ong tiếng ve. Mà nói xong câu đó sau, Khổng Quân liền cũng trầm mặt lại, sự tình đến nơi này phân thượng, bây giờ chỗ này nhân đều biết hết thảy thì nhìn trước mắt lão đầu tử lựa chọn, bất kể là lựa chọn trợ giúp Diệp Kiếm Trần, hay lại là lựa chọn hai bên không giúp bên nào, cả kiện sự tình cũng sẽ ở trên người hắn có một cái chấm dứt. Nếu Khổng lão đệ ngươi đều nói như vậy, kia Kiếm Trần, cái này sự tình liền từ ngươi tự mình tiến tới giải quyết đi, ta còn muốn trở về chữa trị một chút trên người thương, chờ các ngươi giải quyết xong rồi ta ở mang ngươi đi ra ngoài được rồi. Hoàng Bét lão đầu nói rất là nhẹ nhàng, nhưng là bất kể là ai đều đã minh bạch, Diệp Kiếm Trần đã bị đối phương đem thả bỏ. Nghe nói như vậy Diệp Kiếm Trần giận đến một câu nói cũng không nói được, ngược lại Khổng Quân lại cao hứng vô cùng lớn tiếng nói, ta cũng biết lão gia tử là một coi trọng nhất trọng tài, cho nên ta cũng có thể bảo đảm chờ chút tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu minh đệ tánh mạng đó là. Đã như vậy ta cũng yên lòng, như vậy các ngươi từ từ xử lý một chút đi, ta lão nhân gia liền rời đi trước. Lão đầu tử cũng minh bạch, nếu như hắn không đi lời nói, Khổng Quân thật đúng là không tốt xuống tay với Diệp Kiếm Trần, cho nên ở nói xong câu đó sau, hắn tiếp lấy lại cười nhạo thức nhìn một cái Diệp Kiếm Trần, liền xoay người rời đi, thậm chí tại hắn lúc đi, không có người chú ý tới Diệp Kiếm Trần trên đầu một cây cái thoa cũng theo đó đồng thời biến mất không thấy. Tất cả mọi người tại chỗ chính giữa phát hiện điểm này, cũng chỉ có Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ hai người mà thôi, bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu Diệp Kiếm Trần trên đầu thành kia cái thoa chân chính giá trị chỗ. Cũng chính là biết một điểm này, Diệp Kiếm Trần mới càng nổi giận đứng lên, nhưng là như vậy phẫn nộ cuối cùng nhưng vẫn là bị chính hắn cho đè ép xuống, bởi vì trước mắt hết thảy thực ra đối với bọn hắn mà nói cũng sớm đã là dự liệu chính giữa sự tình, chỉ là cùng dự liệu chính giữa không giống nhau là chuyện xuất hiện một tia sai lệch. Bọn họ đối thủ từ lão đầu tử đổi thành Khổng Quân và người, mà lão đầu tử lại có thời gian có thể nắm bọn họ đưa cho ý cảnh quả trở về từ từ nghiên cứu, nếu quả thật để cho hắn phát hiện chút gì lời nói, sự tình cũng sắp trở nên càng ngày càng nguy hiểm, cho nên Đàm Dạ hai người bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh nhanh thắng nhanh. Được rồi, bây giờ cản trở nhân cũng đi, các ngươi cũng có thể động thủ đi. Vừa nói chuyện, Diệp Kiếm Trần lại một bên rút ra bên hông mình kiếm. Có thể đối mặt Diệp Kiếm Trần bình tĩnh như vậy thái độ, tất cả mọi người tại chỗ lại ngược lại có chút nhớ cười, bởi vì ai cũng không tin Diệp Kiếm Trần một cái tụ khí cảnh sẽ có năng lực cùng Khổng Quân đám này ngưng thần cảnh nhân đánh một trận, dù sao coi như ở thế nào thiên tài nhân cũng không khả năng vượt qua khổng lồ như vậy chênh lệch chiến thắng chính mình đối thủ, nếu quả thật có thứ người như vậy lời nói, toàn bộ tu luyện giới cũng sẽ trở nên hành động đi. Không có lẽ có một người tin tưởng Diệp Kiếm Trần có năng lực làm được một điểm này, người đó chính là Đàm Dạ, bởi vì hắn chính mình cũng đã thành công hoàn thành quá như vậy một lần công kích, chỉ là một lần kia công kích thật sự trả giá thật lớn, có chút quá lớn chính là, bất quá lần này cũng không như thế. Bởi vì Đàm Dạ chính mình ngay tại ý cảnh trong tung lũng thử qua, càng ở vòng ngoài bọn họ có thể dẫn động bất hủ ý cảnh thì sẽ tăng ít, nhưng là tương đối đưa tới ý cảnh bạo loạn có khả năng thì sẽ tăng thấp, quan trọng hơn là đang ở Đàm Dạ mấy lần điều chỉnh thử sau đó, hắn liền đã phát hiện chỉ cần học được càng tinh tế khống chế, cũng sẽ không giống như Đàm Dạ lần trước như thế tiêu hao quá nhiều lực lượng. Quan trọng hơn là chính bản thân hắn từ lâu chuẩn bị xong cần phải phối hợp Diệp Kiếm Trần công kích, chỉ cần đối phương dám động thủ, Đàm Dạ đem sẽ trong nháy mắt từ sau lưng đối phương xuất thủ, ở tiền hậu giáp kích hạ hắn tin tưởng coi như là ngưng thần cảnh cựu đoạn cũng không khả năng sẽ là bọn họ đối thủ. Nhìn Diệp Kiếm Trần kiếm, lúc này Khổng Quân lại tranh nợ nụ cười gằn. Ha ha ha, thật không hổ là có thể tiến vào ý cảnh thung lũng sâu bên trong bắt được ý cảnh quả nhân, không thể không nói ngươi đúng là một cái thiên tài, nhưng là ngươi cũng giống vậy là một cái ngốc điếc, lấy nhất giới tụ khí cảnh tu vi, lại muốn sẽ đối kháng chúng ta lục đại ngưng thần cảnh cao thủ, đây cũng không phải là một câu ngu xuẩn liền có thể nói rõ được rồi. Theo Khổng Quân cười nhạo, tất cả mọi người tại chỗ đều nở nụ cười, dù sao ai cũng không thể sẽ cảm thấy Diệp Kiếm Trần có bất kỳ một tia phần thắng, coi như hắn là một cái đi sâu vào ý cảnh tung lũng thiên tài, đang đối mặt thực lực tuyệt đối dưới áp chế, bất kỳ ý cảnh cũng không khả năng sẽ có chỗ dùng. Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta tới dùng sự thực nói chuyện đi. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Diệp Kiếm Trần quanh thân, một cổ đáng sợ ý cảnh lực tựa như toàn như gió vây quanh hắn, lúc này Diệp Kiếm Trần giống như là thiên thần hạ phàm nhất như vậy, không nhìn lên trước mắt đối thủ, hắn duy nhất phải làm là được muốn thử đi khống chế này cổ ý cảnh lực lượng. Đối mặt Diệp Kiếm Trần trên người biến hóa, tại chỗ nhân rốt cuộc đều đã nghĩ đến truyền thuyết kia, làm ý cảnh lực biến thành một loại vật vô chủ lúc, chỉ cần có người có thể lĩnh ngộ cùng ý cảnh như thế này tương tự ý cảnh, liền có thể dẫn động ý cảnh như thế này cho mình sử dụng, nhưng là trăm ngàn năm qua có thể làm được loại này sự tình nhân thật sự là quá ít, lại có ai sẽ nghĩ tới Diệp Kiếm Trần lại sẽ là đáng sợ như vậy một cái thiên tài đây. Mau ra tay ngăn cản hắn. Lúc này Khổng Quân cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Kiếm Trần chỗ dựa ở nơi đó, đối mặt như vậy ý cảnh lực, hắn cũng không cách nào chắc chắn mình là thật không nữa có thể ngăn trở Diệp Kiếm Trần công kích, cho nên chỉ có làm cho tất cả mọi người vừa động thủ một cái mới là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nhưng ngay khi Khổng Quân nói xong đồng thời, phía sau hắn lại đồng thời truyền đến một cổ để cho người ta quặn lông cổ kinh sợ nhưng cảm giác, tựa hồ có nào đó cực lớn nguy hiểm đang đến gần bọn họ. Mà mang cho hắn loại cảm giác này tự nhiên đó là Đàm Dạ, ngay tại Diệp Kiếm Trần động thử sau đó, hắn cũng giống vậy động thủ, chỉ là cùng Diệp Kiếm Trần không giống nhau là, Đàm Dạ lại có thể nhảy qua tụ tập ý cảnh bước này, tại hắn động trong nháy mắt, chung quanh ý cảnh lực cũng đã chủ động tập hợp đến hắn trên thân kiếm. Mặc dù đưa tới ý cảnh lực như cũ hết sức rõ ràng, để cho người ta có thể phát giác đến hắn tồn tại, nhưng là này đã đầy đủ chém chết trước mắt mấy cái này ngưng thần cảnh rồi. Ngay tại Đàm Dạ kiếm chém ra lúc, Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy đưa ra chính mình kiếm, mặc dù ngay từ đầu hắn tụ tập cùng khống chế này cố ý cảnh lực lượng tốn một chút thời gian, nhưng là hắn xuất thủ tự nhiên cũng không khả năng quá chậm lời nói chỉ sẽ để cho chính hắn trở thành Khổng Quân đám người mục tiêu sống. Lúc này ở chàng những người khác lúc này mới thật là muốn kinh điệu chính mình tầm, bởi vì bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng chính mình sở chứng kiến sự thật. Đang lúc bọn hắn trước mặt vốn là vạn năm khó gặp một lần thiên tài, lại đột nhiên xuất hiện hai cái, hơn nữa hai người đồng loạt sử dụng giống vậy một chiêu, đó chính là dẫn động trong hẻm núi đáng sợ nhất một loại ý cảnh lực. Rất nhanh người hai phe liền chạm vào nhau, mà đứng ở phía trước nhất Diệp Kiếm Trần tự nhiên yêu cầu chịu đựng mạnh hơn áp lực, dù sao 4-5 cái ngưng thần cảnh công kích cũng không phải là hắn hiện tại có thể coi thường được, cũng còn khá bất hủ ý cảnh lực lượng đáng sợ cực kỳ, coi như chỉ là dẫn động một bộ phận, cũng căn bản không phải Khổng Quân đám người có thể ứng đối được. Nhìn mình công kích bị vẻ này đáng sợ bất hủ ý cảnh giống như là cắt đầu phụ cắt ra, lúc này Khổng Quân rốt cuộc hối hận, nhưng là hắn càng hận hơn đã sớm không có ở đây hỏng bét lão đầu, bởi vì chính là cái kia lão đầu đem đáng sợ như vậy hai người cho mang đến nơi này đến, cuối cùng cũng chính bởi vì hắn, mình mới sẽ đi chặn cấp Diệp Kiếm Trần. Đáng tiếc Khổng Quân hiểu ra lại thật quá muộn, đang mượn giúp ý cảnh thung lũng lực lượng hạng, Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ đã sớm có phi bình thường lực lượng, ở cổ lực lượng này trước mặt, trừ phi Khổng Quân thực lực vượt qua hóa nguyên cảnh, nếu không lời nói căn bản cũng không khả năng có bất kỳ đối kháng có khả năng. Đối mặt trước sau hai đánh bên dưới, Khổng Quân đã không biết như thế nào cho phải, huy động trên tay mình đao, bây giờ hắn biện pháp duy nhất chính là đột phá Diệp Kiếm Trần công kích, hắn tin tưởng chỉ cần mình đột phá hai người công kích, như vậy tiếp theo Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ căn bản cũng không khả năng đang sử dụng tương tự công kích. Dù sao loại này dẫn động người khác ý cảnh phương thức công kích là không có khả năng nhiều lần sử dụng được. Nhưng là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Câu trả lời đương nhiên là sẽ không, dù sao bộ này tổ hợp thức công kích, nhưng là Đàm Dạ vì đối phó có thể đem thương chữa khỏi sau, lần nữa khôi phục thực lực hỏng bét lão đầu tự chuẩn bị, mà thực lực đối phương rất có thể là hóa nguyên cảnh trên tồn tại, như vậy một cái cường đại nhân, nếu như không chuẩn bị nắm giữ tuyệt đối lực công kích, coi như là Đàm Dạ cũng không khả năng an tâm đi. Làm xong kiếm từ Khổng Quân bọn người trên thân xuôi ngược mà quá hạn sau khi, Khổng Quân khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bất ức như thế chết ở hai cái tụ khí cảnh nhân thủ hạ. Đang đối mặt hai người thật sự vi động bất hủ ý cảnh trước mặt, Khổng Quân chỉ có thể không có chút nào phản kháng bị xóa sạch toàn bộ thần hồn, bởi vì đây cũng không phải là một loại lực lượng công kích, mà là hoàn toàn đến từ cường đại ý cảnh công kích, nó thật sự công kích tầm diện sớm đã không phải người bình thường có thể hiểu được đồ. Chương 38, ám sát giả nhìn Khổng Quân mấy người té xuống đất đồng thời, Đàm Dạ lại không có bất kỳ cao hứng ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch bắt đầu từ bây giờ hai người sẽ không được không bước lên tân đường chạy trốn, bởi vì hỏng bét lao đầu thật sự bắt được ý cảnh kia quả có vấn đề một điểm này, bất kể hắn là hay không dùng cũng nhất định sẽ có chút phát hiện. Đừng để ý tới bọn hắn rồi, chúng ta lập tức đi. Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần nhìn nhau một cái sau trực tiếp nói. Mà Diệp Kiếm Trần cũng phi thường minh bạch ý hắn, không có chút gì do dự, hai người trực tiếp hướng ý cảnh ngoài hẻm núi chạy đi. Tận đến giờ phút này còn lại tại chỗ nhân tài phản ứng lại, bất quá ai cũng không có can đảm dám đi ngăn trở bọn họ. Dù sao trên đất mấy cổ lạnh giá thi thể đã sớm đã nói rõ hết thảy, chỉ là có một đạo thân ảnh nhưng ở Đàm Dạ sau khi hai người đi, trong nháy mắt liền đi theo. Rất nhanh Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần tại ý cảnh trong hẻm núi làm sự tình, liền truyền ra đến, làm hỏng bét lao đầu hăm hở đi ra chính mình hang động lúc, lại phát hiện Diệp Kiếm Trần chẳng những không có bị Khổng Quân giết chết hoặc là phế bỏ, ngược lại là bọn họ đem Khổng Quân đám người ngay lập tức giết ngược, quan trọng hơn là vốn là đã sớm biến mất ở trước mắt hắn Đàm Dạ lại lấy giống như Diệp Kiếm Trần thực lực cường đại đột nhiên xuất hiện. Đối mặt hai vấn đề này, rất rõ ràng hai người đã sớm xem thấu hắn bí mật, chỉ là một mực ở ẩn nhận đến, chỉ là lần này bọn họ cũng đã không cách nào ở ẩn rất đi xuống, cho nên tại ý cảnh trong hẻm núi Diệp Kiếm Trần mới có thể muốn buộc hắn làm ra tỏ thái độ. Bây giờ đó một vấn đề khác lại tới, nếu như hai người đã sớm đã phát hiện ý tưởng của hắn, kia có phải hay không là biểu thị viên kia ý cảnh quả sẽ có vấn đề đây? Còn là nói hai người chỉ là muốn mượn ý cảnh quả để cho hắn ở chữa trị thời điểm không cách nào phân tâm tới đuổi theo bọn họ đây? Bất kể là nguyên nhân gì, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục thực lực, cho nên Đàm Dạ bọn họ căn bản cũng không khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Biết một điểm này sau, Hoàng Bét lao đầu trực tiếp lực bộ phát lượng, bay hướng Đàm Dạ bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần lựa chọn mục tiêu, chính là khoảng cách ý cảnh thung lũng gần đây một cái chỗ che chở. Ban đầu bọn họ ở đường về thượng liền thấy qua chỗ ngồi này chỗ che chở, mặc dù trong khoảng cách có chút xa, bất quá chỉ cần một hơn hai canh giờ thời gian, hai người liền có thể chạy trốn tới nơi đó. Chỉ cần thành công chạy trốn tới nói gì vậy, bọn họ liền có thể mượn không gian truyền tống trận pháp chạy ra khỏi cái này địa phương. Đến khi đó coi như Hoàng Bét lao đầu ở thế nào tức giận cũng tuyệt đối cầm hai người không có cách nào. Nhưng là bây giờ Đàm Dạ hai người lại không thể không đối mặt một vấn đề khác, đó chính là một mực nút trong bóng tối đi theo đám bọn hắn một người khác. Từ hai người rời đi ý cảnh thung lũng bắt đầu, Đàm Dạ cũng đã cảm thấy có người ở đi theo đám bọn hắn, nhưng khi lúc vì mau sớm thoát đi nơi đó, Đàm Dạ cũng không có để ý tới cái này theo tới nhân, chỉ là theo hai người thi triển mới vừa rồi công kích sau, tiếp lấy lại tiến hành một thứ trưởng đường chạy, bất kể là về mặt sức mạnh hay là ở về tinh thần cũng đã tiêu hao quá nhiều. Nếu như tiếp tục để cho đối phương như vậy không cố kỵ chút nào cùng đi theo lời nói, chờ đến bọn họ mệt mỏi sụp xuống thời điểm, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, cho nên Đàm Dạ không thể không ngừng lại. Kiếm Trần nguyên nên cũng cảm thấy đi, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm sao? Dừng lại trong nháy mắt Đàm Dạ liền đối với Diệp Kiếm Trần nói, ta muốn mới vừa rồi không có xuất hiện cũng chỉ có trước một mực đi theo chúng ta, nếu như ta đoán được không có sai lời nói, bây giờ cùng chúng ta chắc cũng là hắn, chẳng qua là ta không hiểu, ở linh sát cảnh loại này một quặng có cũng không có trong hoàn cảnh hắn là như thế nào đi theo chúng ta, cũng không biết bị phát hiện. Nhìn chung quanh tựa như hoàng sa như vậy thế giới, Diệp Kiếm Trần hơi nghi hoặc một chút nói, ta nghĩ chắc là sử dụng một loại đặc thù nào đó bảo vật đi, nếu như không phải chúng ta linh giác tương đối bén nhạy lời nói cũng không khả năng cảm giác hắn tồn tại, bất quá ở tiếp tục như vậy không thể được, bây giờ bắt đầu chúng ta liền thay phiên tới khôi phục một chút trong cơ thể linh lực được rồi. Đàm Dạ cũng là không có cách nào, nếu như có thể thấy tiếng người, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp lựa chọn một tấm công kích phù ném qua đi, dù sao ở chỗ này cũng không giống như tại ý cảnh trong thung lũng như thế có thể để cho bọn họ mượn dùng lực lượng. Tốt lắm, ta xem chưa đến, ngươi trước khôi phục một chút đi. Diệp Kiếm Trần cũng biết trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chỉ có như vậy, mà Đàm Dạ cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền lấy ra một khối linh thạch trung phẩm hút thu vào. Hiển nhiên Đàm Dạ bọn họ cử động để cho Âm Thầm đi theo gã bị ổi có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn đối với mình theo dõi năng lực nhưng là thập phần tự tin, hắn không tin mình đã bị phát hiện, hắn thấy Đàm Dạ hai người càng giống như là dùng hết sức lượng, không phải không dừng lại nghỉ ngơi cùng khôi phục mới được. Nếu quả thật cùng hắn muốn như thế, như vậy hiện tại chính là hắn tốt nhất thời cơ động thủ rồi, bất kể trước mắt hai người là biết bao nhân vật thiên tài, nhưng là bọn họ giết chết đồng bạn của mình, như vậy hắn tự nhiên muốn từ trên người hai người cầm lại một chút chỗ tốt tới. Là, đối với gã bị ổi mà nói, không quân bọn họ tử cùng hắn căn bản cũng không có nửa xu quan hệ, đối với hắn mà nói chỉ cần mình còn sống là được rồi, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ở Đàm Dạ trên người hai người mò được một phần chỗ tốt cơ hội, thuận tiện cũng coi là cho chính mình mấy cái ngu xuẩn đồng bạn báo cái thù đi. Thấy Đàm Dạ bắt đầu tu luyện sau, chỉ thấy gã bị ổi bắt đầu từ từ hướng Đàm Dạ hai người nhích lại gần, mà hắn sở dĩ dám làm như thế, đúng như cùng Đàm Dạ bọn họ suy nghĩ như thế, ở trên người hắn khoác một món phi thường đặc tù linh bảo, đó là một món quần áo tàng hình. Loại này linh bảo nhìn mặc dù rất không tồi, tuy nhiên lại cần thiết phải phối hợp đến nào đó che giấu công pháp sử dụng mới có thể, dù sao đối với tu luyện giả mà nói, mắt chỗ thấy chỉ là ngũ cảm một trong, chân chính lúc chiến đấu con mắt thường thường đều không cách nào đuổi theo một người chiến đấu tốc độ, cho nên chân chính trọng yếu ngược lại là ngoài ra bốn cảm. Mà cái gọi là ngũ cảm đó là cách nhìn, nghe, ngửi, xúc, linh. Thấy rất đơn giản đó là mắt người chung có thể thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây, mà nghe cũng chính là nghe được chung quanh thanh âm, người tự nhiên đó là đối với ngoại giới mùi phân biệt, xúc cũng có chút phức tạp, có người nói đó là nhân loại da thịt đối với không khí chấn động một loại cảm giác cùng phản hồi. Cuối cùng đó là linh cảm, đó là một loại do lòng người xúc động thật sự sinh ra thập phần vi diệu cảm giác. Một loại tu luyện giả có thể ở luyện thể, tu khí, ngưng thần lần này tam cảnh trung thanh toán ra bản thân tiền tứ cảm cũng đã là một món rất không tồi chuyện, dù sao rất nhiều người coi như là đột phá hóa nguyên cảnh cũng chỉ có thể thanh toán ra bản thân xúc cảm, mà thứ người như vậy cũng không tính là tiềm lực đã hết, bởi vì bất kỳ một cái nào tu luyện đều muốn tu luyện tới càng thâm ý cảnh ít nhất không được đồ vật đó là nhóm người đệ ngũ cảm, chỉ có chạm tới đệ ngũ cảm nhân mới có cơ hội chân chính tăng lên hóa nguyên sau đó cảnh giới. Chỉ là loại vật này ở tu luyện giới cũng chỉ có những thứ kia đại thế lực mới có thể biết, dù sao chỉ cần thiên phú không kém lời nói, hóa nguyên sau đó có thể chạm đến đệ ngũ cảm nhân hay lại là nhiều vô cùng. Mà lúc này gã bị ổi cho là mình che giấu đi toàn thân bốn loại tồn tại liền có thể vô thanh vô tức đến gần Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần, nhưng là hắn đúng là vẫn còn quá ngây thơ rồi, mà đây cũng chính là tán tu lớn nhất bi ai, đó chính là thiếu chân chính cao minh nhân dưới sự chỉ điểm, hắn căn bản là liền có người có thể sử dụng đệ ngũ cảm tìm tới hắn này không có chút nào minh bạch. Nếu như chỉ là ẩn nút thân thể của mình cùng ngoài ra mấy loại cảm giác liền có thể tùy tiện đến gần bất kỳ một cái nào tu luyện giả lời nói, như vậy trên người hắn đồ vật cũng sớm đã bị người cho đoạn, dù sao có thứ tốt như thế người khác làm sao có thể sẽ không muốn đây. Làm đối phương đến gần đến chính mình trong phạm vi trăm thước lúc, trong lòng Diệp Kiếm Trần vẻ này cảm giác nguy hiểm cũng càng phát ra mạnh liệt đứng lên, chỉ là hắn hiện tại còn rất khó dùng loại cảm giác này đi tìm đến người tập kích vị trí, hắn chỉ có thể chờ đợi, đến khi đối phương lộ ra lớn hơn sơ hở. Tỉ như ở muốn động thử sau đó đối phương nhất định sẽ lộ ra đối với bọn họ sắc ý, đến khi đó hắn liền có thể tùy tiện tìm tới đối phương vị trí. Có thể so sánh với Diệp Kiếm Trần linh cảm, có tiên thiên đạo thể Đàm Dạ có càng thêm cường đại linh cảm, lúc này mặc dù hắn cũng còn không cách nào chắc chắn đối phương vị trí, nhưng là Đàm Dạ cũng đã ở có thể xác định đối phương một mực ở hướng bọn họ đến gần chính giữa. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biểu thị, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu linh thạch trung phẩm trung linh khí, bởi vì hắn đã có một cái dự định, đó chính là mượn đối phương khinh thường cơ hội, chế tạo một lần nhất kích tất sát tuyệt cao cơ hội, dù sao bọn họ thời gian đã không nhiều. Trước mắt nguy hiểm chỉ là một nhỏ vô cùng nguy hiểm, căn bản cũng không đủ để cùng phía sau nguy hiểm so sánh. Rất nhanh gã bị ổi liền tới đến hai người 20m ở ngoài, lúc này hắn bắt đầu cảm thấy vẻ hưng phấn, bởi vì có hai cái tuyệt thế thiên kiều cần phải chết tại trên tay hắn, đây đối với bất kỳ một cái nào thiên phú có hạn tu luyện giả mà nói đều là một loại phi thường để cho người ta kích động sự tình. Hơn nữa ở khoảng cách này hắn đã có thể xác định, chính mình hoàn toàn có nắm chắc mở ra một lần tuyệt sát thức công kích, bất quá hết thệ các thứ này tự nhiên phải có một cái tiền đề. Đó chính là trước mắt hai cái tiểu quỷ đầu cũng không có phát hiện hắn tồn tại, bởi vì một khi hắn tồn tại trước thời hạn bại lộ lời nói, hắn công kích uy hiếp cũng sắp xuống đến điểm thấp nhất. Có lẽ tự nhận là sẽ không bị phát hiện, hay là cảm thấy Đàm Dạ bọn họ tuổi tác còn tiểu, căn bản cũng không có thể sẽ phát hiện hắn, cho nên gã bị ổi cũng không có trực tiếp mở ra công kích, ngược lại hắn còn muốn càng thêm đến gần một chút, dù sao càng gần lời nói, chính mình thành công cơ suất mới có thể lớn hơn. Nhưng hắn có lẽ cũng quên mất, càng đến gần đối thủ, hắn bại lộ cơ hội cũng sẽ trở nên lớn hơn. Ngay tại hắn đến gần đến 10m tả hữu lúc, Diệp Kiếm Trần cũng đã phong tỏa hắn chỗ vị trí, dù sao hắn đến nhị 10m tả hưu thời điểm cũng đã bởi vì quá mức hưng phấn không có thể hoàn toàn ẩn nút ở chính mình sát ý đối mặt như vậy sát ý, coi như Diệp Kiếm Trần không nghĩ cố ý đi chú ý, cũng đủ để cho hắn trước thời hạn phát hiện. 10m, đối với một cái ngưng thần cảnh mà nói đã đủ rồi, huống chi hắn vẫn một cái chuyên nghiệp ám sát tu luyện giả, bình thường tụ khí cảnh đối thủ hắn thậm chí cũng sẽ không che giấu mình, chỉ là lần này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần xác định là đem hắn sợ hết hồn, hai người chỉ dùng một đòn liền đem đồng bạn của mình tất cả đều giết, bất kể là ai cũng không khả năng sẽ ở xem thường bọn họ. Cho nên hắn mới có thể đem cuối cùng ám sát khoảng cách đổi đến 10 mét tả hữu, ở khoảng cách này coi như là một cái ngưng thần cao cấp đối thủ, hắn đều có 5 phần 10 nắm chặt có thể ám sát xuống đối phương, huống chi là hai cái tụ khí cảnh đây. Chương 39, đáng sợ lao đầu từ từ một cái hiện lên lục quang dao găm ngắn xuất hiện ở gã bị ổi trên tay phải, hiển nhiên trên cây chùy thủ này là tô quá nào đó đồ vật, mà cũng là một loại ám sát giả thích nhất làm sự tình. Lấy chùy thủ ra, cũng liền có nghĩa là công kích mở ra. Chỉ thấy hắn trực tiếp một cái lộn, cả người liền giống như là một đạo ảo ảnh một loại vô thanh vô tức hướng Diệp Kiếm Trần đâm tới. Lúc này Diệp Kiếm Trần lại ám nở đủ cười, dù sao hắn chờ đợi đối phương động thủ đã chờ thật là lâu, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ nhanh hơn động thủ, chỉ là không có nghĩ đến đối phương lại phi thường có kiên nhẫn ẩn nút đến 10 mét trong khoảng cách mới động thủ. Diệp Kiếm Trần cũng không có né tránh, bởi vì sau lưng hắn đó là đang tu luyện đằng dạng, sở dĩ tạo thành như vậy một cái tình thế hiển nhiên cũng là đối phương cố ý tạo nên, là hắn đó muốn ép Diệp Kiếm Trần không cách nào né tránh. Coi như Diệp Kiếm Trần né tránh hắn cũng giống vậy có thể đối với đến đàm dạ hạ thủ. Rút kiếm, huy kiếm, một chiêu điểm sắt liền hướng đâm tới chùy thủ đâm nhau đi, có thể nói Diệp Kiếm Trần động tác giống như nước chảy mây trôi một dạng vô cùng bình tĩnh, hết thể giống như là hắn đã sớm tính toán tốt hơn. Ngược lại là gã bị ổi có chút giật mình, phải biết thực lực của hắn mặc dù càng thêm cường đại, ám sát kỹ năng cùng một loại chiến đấu chiêu số có một cái lớn vô cùng khác biệt, đó chính là ám sát kỹ năng một loại đều là lấy tốc độ làm chủ, trong lực lượng so với hắn một loại ngưng thần cảnh phải kém thượng không ít. Ngược lại Diệp Kiếm Trần một chiêu này kiếm pháp chẳng những là tập trung chính mình một thân lực lượng, quan trọng hơn là trong đó còn hàm chứa chút thành tựu bất hủ ý cảnh, tại này cổ ý cảnh lực thêm được hạ, Diệp Kiếm Trần muốn ngăn trở đối phương lần này công kích cũng không phải là không thể nào sự tình. Rất nhanh chùy thủ cùng trường kiếm liền đối với đâm với nhau, hết thể giống như Diệp Kiếm Trần suy nghĩ như thế, hắn kiếm mặc dù thượng truyền đến một cổ lực lượng cường đại, nhưng là tại hắn vận chuyển toàn thân tất cả lực lượng đối kháng hạ, đối phương hay lại là vững vàng bị hắn chắn trước người mình. Nhưng là có thể chống đỡ đối phương một chiêu, nhưng cũng không biểu thị hắn có thể nắm giữ cùng đối phương đánh một trận thực lực, nhưng là hắn cũng không cần làm như vậy, bởi vì trước mắt hết thể cũng là vì phía sau hắn tuyệt sát một đòn làm chuẩn bị. Chỉ thấy một thanh trường kiếm phi thường đột ngột từ Diệp Kiếm Trần dưới nách xuyên thẳng mà ra, mục tiêu dĩ nhiên chính là đối diện mặt gã bị ổi. Tận đến giờ phút này gã bị ổi như cũng không hiểu rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình, tại sao chính mình một đòn tất sát, lại bị thiếu niên trước mắt thật sự ngăn trở, phải biết toàn bộ ám sát quá trình hắn tự cho là mình đã làm được hoàn mỹ, hơn nữa nơi này cũng không phải là ý cảnh tung lũng, trên người đối phương ý cảnh cũng không phải là rất mạnh, tại sao rõ ràng có đưa mắt nhìn cảnh thực lực chính mình sẽ còn bị đối phương một chiêu ngăn trở đây. Hoàn mỹ ngụy trang, hoàn mỹ tính toán, hoàn mỹ công kích, có thể kết quả vì sao lại không cùng hắn muốn như thế đây? Bất kể là tại sao, một đòn không chúng chạy trốn sang ngàn dặm, đây cũng là một cái ưu tú ám sát giả cần phải tu một cái quy tắc. Nhưng là ngay tại hắn muốn lui về phía sau thoát khỏi trận này hẳn hoàn mỹ ám sát lúc, một cái để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy kiếm lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn duy nhất có thể thấy cũng chỉ có mũi kiếm ở trước mắt mình không ngừng phóng đại. Hắn muốn tránh, lại phát hiện mình không biết tại sao không động được, thậm chí hắn muốn nhắm lại con mắt không nhìn tới cái này kiếm trần đều làm không được đến, cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đâm xuyên qua chính mình toàn bộ đại não. Thực ra cũng không phải là hắn không nhúc nhích được, sở dĩ hắn không cách nào tránh chỉ là bởi vì xuất kiếm nhân kiếm tốc độ quá nhanh, kiếm ý cũng qua trực tiếp đem hắn cho phong tỏa, mà hắn cuối cùng sợ chứng kiến chẳng qua là hắn chính mình đại não sắp chết thời điểm thật sự tự đi nhớ lại đi ra đổ vật mà thôi. Một đòn tuyệt sát, đàm dạ xem ra thực lực ngươi nhưng là càng ngày càng mạnh a. Thấy đối phương ngã xuống sau, Diệp Kiếm Trần liền cười đối với phía sau mình đàm dạ nói, không có gì lớn, chỉ là ngươi phối hợp quá tốt mà thôi, phải biết loại này sát thủ chính là quá ngây thơ rồi, nhất kích tất sát nếu quả thật dễ làm như vậy đến lời nói, toàn bộ tu luyện thế giới sát thủ cũng sớm đã hoành hành thiên hạ rồi. Đàm Dạ rút kiếm nói, cũng vậy, ám sát giả nhìn như có cùng thiên tài một loại vượt cấp giết người năng lực, đáng tiếc bọn họ giết chết đúng là vẫn còn phổ thông tu luyện giả làm chủ, gặp cường giả chân chính, ám sát cuối cùng chỉ là một đùa giỡn mà thôi. Diệp Kiếm Trần giống vậy cảm khái nói, khác cho chuyện, ta có thể cảm giác kia lao đầu hẳn đã phát hiện vấn đề, hắn hiện tại rất có thể đã hướng nơi này chúng ta đuổi theo, nếu như hắn chỉ là hóa nguyên cảnh lời nói vậy còn được, ta chỉ sợ thực lực của hắn vượt xa hóa nguyên cảnh trên. Cao mày Đàm Dạ phi thường lo lắng nói, biết. Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng cảm thấy một điểm này, cho nên cũng không nói thêm cái gì, mà là đơn giản ở chết gã bị ổi trên người lật nhìn. Mà gã bị ổi đồ vật cũng rất đơn giản chính là hắn chính khoác lên người ẩn thân bảo vật cùng trên tay không gian giới chỉ mà thôi. Bất quá bởi vì lúc trước bọn họ vì mau sớm thoát khỏi ý cảnh tung lũng, lại trực tiếp đem khổng quân mấy người thi thể trực tiếp ném ở nơi đó, căn bản cũng không có đi tìm bọn họ trên người đồ vật, hoặc có lẽ là vì đền bù một điểm này, Diệp Kiếm Trần thậm chí ngay cả trên người hắn cũng không có bỏ qua cho. Bất quá thật đúng là để cho hắn tìm được một khối bể tan cảnh thiết phiến. Ngay từ đầu Diệp Kiếm Trần còn có chút kỳ quái, cái này gã bị ổi lại buồn chán đến đem tôn đặt ở trên người lại không có vứt bỏ, nhưng khi chính hắn muốn đem thiết phiến thu vào trong không gian giới chỉ lúc, lại phát hiện khối này tiểu tiểu thiết phiến lại không cách nào thu nhập không gian giới chỉ chính giữa. Đàm Dạ, ngươi tới nhìn một chút đây là vật gì, lại sẽ vô pháp thu vào bên trong không gian giới chỉ, ngươi nói nó có phải hay không là cái gì phi thường đặc biệt bảo vật đây? Phát hiện một điểm này sau, Diệp Kiếm Trần trước tiên liền để cho Đàm Dạ tra nhìn. Đối với không cách nào thu nhập không gian giới chỉ đồ vật, Đàm Dạ tự nhiên cũng có chút hứng thú. Mặc dù bây giờ còn chưa phải là kiểm tra đồ vật thời điểm tốt nhất, nhưng là hắn vẫn nắm nhìn một chút. Vừa đến tay, Đàm Dạ liền cảm thấy vật trên tay có một loại nhiệt độ lạnh lạnh cảm giác, sợ nhưng lại rất giống là cục sắt dị xét như thế thập phần thô ráp bất bình, vào bên trong chuyển vận linh lực, lại chuyển vào đá chìm đáy biển, căn bản cũng không có một chút phản ứng. Nói đúng như quả không phải là bởi vì vật này không thể nhận vào không gian giới chỉ chính giữa đi, Đàm Dạ tuyệt đối sẽ không cho là nó là bảo vật gì. Nhưng là sờ mấy cái sau, Đàm Dạ lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là hắn kiếp trước nhìn chúng một ít đặc thù tàng bảo đồ đều có điểm hướng trên tay hắn vật này dáng vẻ, hơn nữa những thứ kia nhìn như giống như gì xét như thế đồ án, thật là có điểm hướng là bản đồ bằng dáng, chỉ tiếc cái thế giới này cũng không có ai lại thế giới chế tạo bản đồ một loại đồ vật, hắn tự nhiên cũng liền không thể nào so sánh phía trên đồ hình. Vật này chính ngươi thu đi, nó rất có thể là nào đó tàng bảo đồ một loại. Chỉ tiếc vật này chúng ta bây giờ còn không thể xem hiểu, đến khi ngày đó ngươi rảnh rỗi rồi chính mình nghiên cứu một chút được rồi. Vừa nói Đàm Dạ liền đem thiết phiến lần nữa ném vào Diệp Kiếm Trần trên tay. Tàng bảo đồ? Không thể nào, nếu quả thật là tàng bảo đồ lời nói, chúng ta có muốn đi chung hay không tầm bảo đây? Diệp Kiếm Trần đè xuống Đàm Dạ cách nói quan sát một chút, thật đúng là để cho hắn nhìn thấu một ít địa hình đường vân tới. Coi như hết, phía trên hình ghi chép có hạn, hiển nhiên đây chỉ là bản đồ một bộ phận, nếu như không phải là tình cờ gặp phải lời nói, ngươi căn bản cũng không khả năng tìm tới địa phương. Chúng chi bây giờ chúng ta tốt nhất vẫn là phải nghĩ thế nào từ kia lao đầu tự thủ hạ chạy trốn mới là chính sự. Vừa nói Đàm Dạ liền cầm lên Diệp Kiếm Trần từ gã bị ổi trên người thật sự lột xuống món đó áo tàng hình nhìn một chút. Hiển nhiên ở gã bị ổi sau khi chết, cái này áo tàng hình đã trở thành một món vật vô chủ, chỉ cần bọn họ có thể luyện hóa một chút lời nói liền có thể trực tiếp sử dụng, mà cũng để cho Đàm Dạ nghĩ tới một biện pháp tốt. Bên kia, ở phát hiện mình khả năng bị đùa bỡn này sau, Hoàng Bét lao đầu cũng đã nhanh chóng hướng Đàm Dạ hai người chạy trốn phương hướng chạy tới, bởi vì hắn biết rõ ở nơi này linh sát cảnh bên trong, nếu như Đàm Dạ bọn họ không muốn chết lời nói, liền chỉ có một địa phương có thể đi, đó chính là cách nơi này gần đây chỗ che chở. Mà kia một nơi chỗ che chở ban đầu ở bọn họ đường về thượng, hắn còn từng trải qua mang theo bọn họ đường vòng đi qua xem qua, là chính là phòng ngừa hai người chạy trốn sau, hắn lấy khó mà tìm, giống như hiện đang cho bọn hắn một chút sinh hy vọng, vậy bọn họ tự nhiên chỉ có thể hướng chính mình an bài xong địa phương đi. Rất nhanh Hoàng Bét lao đầu liền tới đến Đàm Dạ hai người cùng gã bị ổi chiến đấu qua địa phương, chỉ là cuộc chiến đấu kia thật sự là quá mức đơn giản, ở hiện trường ngoại trừ gã bị ổi một ít vết máu trở ra, căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào quá vết tích tồn tại. Dĩ nhiên bây giờ chỗ này còn nhiều hơn chừng mấy chỉ sát linh tồn tại, bọn họ đều là bởi vì gã bị ổi huyết bị hấp dẫn mà tới. Nhìn trên vùng đất, mấy con sát linh đang ở gặm ăn cái gì, Hoàng Bét lao đầu tự nhiên không thể nào không có chú ý tới, chỉ là cỗ thi thể kia đã sớm bị gặm ăn rách rách dưới dưới, hắn căn bản là không cách nào chắc chắn chết nhân có phải là Đàm Dạ hai người. Một đám phế vật chết cho ta mở. Hoàng Bét lao đầu vì kiểm tra người chết có phải là hay không Đàm Dạ hai người, hướng về phía trên đất sát linh đó là một trường. Chỉ thấy một đạo to lớn trưởng ấn trực tiếp từ không trung xuống phía dưới cuồng bạo đè xuống, mà trên mặt đất mấy con sát linh căn vốn là liền trả đũa cơ hội cũng không có liền trực tiếp bị đánh thành màu xám, nguyên nay đã rách nát hải cốt lúc này càng là hoàn toàn mơ hồ, đừng nói là nhận thân phận, ngay cả vốn là thân thể lớn tiểu đều đã không nhìn ra. Nhìn dáng dấp chỉ có một cỗ thi thể, nếu như hai cái kia tiểu tử thật xảy ra chuyện, không thể nào, lấy bọn họ năng lực trừ phi gặp được cao cấp sát linh, nếu không trung cấp sát linh căn bản tiểu không khả năng là bọn họ đối thủ. Nhưng là mới vừa rồi xuất hiện ở nơi này căn bản cũng không có cao cấp sát linh, nói cách khác chết tuyệt đối không phải bọn họ, nhưng này thì là ai đây? Hoàng Bét lao đầu vì chứng nhận chính mình một ít ý tưởng lại không chút nào ngại tạng lật xem nổi lên còn lại thi thể tới. Rất nhanh hắn liền mũ nổi cốt thượng thấy được một chút đầu mối, không cần phải nói đó chính là một đạo vết kiếm, quan trọng hơn là phía trên lại còn lưu lại một tia bất hủ ý cảnh khí tức, mà ở nơi này ngoại trừ Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần trở ra, căn bản cũng không có người thứ ba khả năng lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh, nói cách khác bị giết chết người là Đàm Dạ hai người nên làm. Nhưng là bọn họ vì sao lại đang chạy trốn trên đường giết người, cái này thì có chút khó hiểu rồi, bất quá còn có một loại khả năng đó chính là hai người trên đường bất hòa, cuối cùng một người trong đó nhân giết chết một người khác từ đó nơi này mới có thể lưu lại một bộ mang theo bất hủ ý cảnh hải cốt, có thể khả năng này sẽ có sao. Ở Đàm Dạ bọn họ xem ra có thể sẽ không, nhưng là ở Hoàng Bét lao đầu xem ra lại biết, bởi vì tu luyện giới vốn là như thế, cá lớn nuốt cá bé, huynh đệ vì một chút bảo vật mà bất hòa càng là nơi nơi. Nếu như Đàm Dạ hai người tại ý cảnh trong hẻm núi còn chiếm được khác đồ vật lời nói, đi tới nơi này chia của không đều cuối cùng tương sát, cũng không phải là không thể được. Có thể bất kể như thế nào, lão đầu tử đều biết mình đuổi theo phương hướng quả thật không có sai, cho nên hắn chỉ cần tiếp lấy đuổi tiếp, hết thể dĩ nhiên là sẽ thật giống rõ ràng. Chương 40, trốn chết kế hoạch so với lão đầu tử đối với Đàm Dạ bọn họ dự đoán, lúc này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần nhưng là không dám thở mạnh một cái, bởi vì hai người lúc này liền núp ở gã bị ổi thi thể ngoài 2 cây số, trung gian mặc dù cách cái thế giới này cái loại này màu đỏ nhạt cho bụi, nhưng là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hay lại là xuyên thấu qua áo tàng hình thấy được Hoàng Bét lao đầu tử kia một kích đáng sợ. Như vậy tiện tay một đòn, căn bản cũng không phải là tầm thường hóa nguyên cảnh có thể làm đến, nói cách khác Đàm Dạ lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra, đó chính là Hoàng Bét lao đầu tử thực lực quả thật vượt qua hóa nguyên cảnh. Lấy nguyên biển cảnh kia tiểu lượng cao nguyên khí, hắn thật sự chôn tiêu linh tán căn bản cũng không đủ để cho Hoàng Bét lao đầu tử thực lực giảm xuống đến bọn họ có thể đối phó trình độ, thậm chí coi như là tiêu linh tán sức thuốc phát làm, Hoàng Bét lao đầu cũng có thể mượn cường đại nguyên khí trước một bước đem tiêu linh tán chế trụ. Như vậy thứ nhất chỉ cần bọn họ gặp đối phương lời nói, tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết, không thể không nói lần này Khổng Quân thật đúng là cứu bọn họ một mạng, dù sao theo như Đàm Dạ ngay từ đầu ý tưởng là muốn mượn ý cảnh thung lũng lực lượng chém chết đối phương, nhưng là đó là ở đối phương lực lượng không có vượt qua nguyên khí cảnh dưới tình huống, bọn họ mới có 10 cơ hội chém chết đối phương, cái này còn yêu cầu phối hợp Đàm Dạ trên người mình không mất đồ mới có thể đi đến cái. Kết quả này, nhưng khi thực lực đối phương vượt xa hóa nguyên cảnh thời điểm, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Nhìn Hoàng Bét lão đầu tử cuối cùng rời đi cỗ thi thể kia, hướng xa xa chỗ che chở đi dáng vẻ, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nhìn về phía đối phương, bởi vì bọn họ đều biết mình rốt cuộc làm một món ngu xuẩn dường nào sự tình, nếu như ngay từ đầu trực tiếp không đem ý cảnh quả cho lão đầu tử lời nói, đang mượn giúp ý cảnh trong hạp cốc lực lượng, bọn họ thật có khả năng đem đối phương tiêu diệt, nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm. Đàm Dạ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải biết thiên đã bắt đầu tối xuống, nếu như chúng ta không thể đi chỗ che chở lời nói, cũng chỉ có thể mau sớm muốn một địa phương tị nạn rồi. Diệp Kiếm Trần rất rõ ban đầu bọn họ đi tới ý cảnh tung lũng lúc là thế nào đi tới. Tự nhiên càng minh bạch linh sát cảnh ban đêm so với bọn hắn sợ tưởng tượng chung đáng sợ hơn, ban đầu nếu không có Hoàng Bét lão đầu mang theo lời nói, hắn và Đàm Dạ căn bản cũng không khả năng có cơ hội cách xa bọn họ vốn là chỗ khu vực, bởi vì rời đi liền cùng tự sát không kém bao nhiêu. Bây giờ chúng ta có hai cái biện pháp, thứ nhất, hai người chúng ta bây giờ quay đầu đi tìm một cái khác chỗ che chở, thứ hai, đoán được Tiêu Linh phát ra làm thời gian, chúng ta vọt thẳng đi qua, chỉ cần chúng ta có thể xuất kỳ bất ý, hơn nữa trên tay ta hai tờ hóa nguyên cảnh công kích phù, chúng ta chắc có một tầng nắm chặt có thể ở đó lao đầu dưới tay trốn chết, bây giờ do ngươi tới tuyển dụng cái loại này biện pháp đi. Đàm Dạ trực tiếp nói, chẳng lẽ chúng ta không thể chờ ngươi Tiêu Linh phát ra làm sao, hắn hẳn sẽ đi tìm giải dược một loại đồ vật, đến khi đó chúng ta ở đi chỗ che chở không phải tốt sao? Diệp Kiếm Trần cuối cùng may mắn hỏi. Không được, Tiêu Linh tán sức thuốc đúng là vẫn còn quá thấp bưng, đối với hóa nguyên cảnh dưới đây tu sĩ sử dụng có lẽ có tốt vô cùng hiệu quả, nhưng là hóa nguyên cảnh trở lên hiệu quả sẽ kém rất nhiều, một loại hóa nguyên cảnh khả năng vì bước ra Tiêu Linh tán còn cần một chút thời gian, nhưng là đối với một cái nguyên biện cảnh mà nói chỉ cần hắn biết rõ mình loại là độc gì, như vậy xử lý tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa ngày, đến khi đó kia Hoàng Bét lao đầu không đem toàn bộ linh sắc cảnh cho bay lên lộn chồng vó lên trời cũng đã không tệ. Đàm Dạ phi thường nhức đầu nói, một bên là không biết ở nơi nào chỗ che chở, bên kia đi là cựu tử nhất sinh tàn cuộc, có thể nói bất kể là lựa chọn bên kia, đối với bọn hắn hai cái mà nói sống tiếp cơ hội cũng không thể quá lớn. Đã như vậy, mạo hiểm đi tìm không biết ở nơi nào chỗ che chở, chúng ta còn không bằng đụng một cái, sẽ dùng ngươi phương án thứ nhất, chúng ta ở đó trước mặt lao đầu tiến lên, nếu như chúng ta hai cái thật có thể hoàn thành cái này sự tình lời nói, cũng có thể đem kia Hoàng Bét lao đầu tức chết đi được. Diệp Kiếm Trần cuối cùng cười nói, thật không hổ là có nhân vật chính sai người, loại này liều chết sự tình lại cũng dám chọn, người bình thường thật đúng là không có mệnh có thể cùng ngươi như vậy chơi đùa. Đàm Dạ len lén lẩm bẩm lầu bầu nói, nhưng là hắn như vậy hình dung Diệp Kiếm Trần, nhưng không nghĩ một chút, hết thảy các thứ này có nhiều hơn một nửa trách nhiệm thực ra đều là ra ở trên người hắn, dù sao một cái đem mình xác định vị trí là nhân vật phản diện nhân, lại vì cái gì chó má tình ý, mà đem có vấn đề ý cảnh quả cho đối với chính mình có người uy hiếp, cuối cùng hại người không được phản hại mình, lúc này mới thật là mang lên thạch đầu đập chân mình. Đàm Dạ, ngươi mới vừa nói cái gì nhân vật chính mệnh? Diệp Kiếm Trần đã không phải lần thứ nhất phát hiện Đàm Dạ loại này tự mình nói chuyện, có lúc hắn thật đúng là lo lắng Đàm Dạ có phải hay không là có về tinh thần tật bệnh, chỉ tiếc loại này sự tình hắn không thể nào ngay trước Đàm Dạ mặt đi hỏi hắn. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ một chút phải nên làm như thế nào mới có thể đề cao một chút chúng ta còn sống sót. Đàm Dạ tự nhiên không thể nào cùng Diệp Kiếm Trần giải thích hắn nói chuyện, thuận miệng liền tìm một cái tốt nhất lý do đường nhét đi qua. Thật sao? Kia ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp tốt không có? Có, bất quá đúng là vẫn còn muốn so vật khí, trên đường ta đang cùng ngươi giải thích được rồi, nhìn lao đầu tự như vậy vận chuyển chính mình lực lượng, ta muốn Tiêu Linh tán hẳn rất nhanh sẽ biết phát tác. Đàm Dạ vừa nói liền hướng bọn họ nguyên định chỗ che chở đi. Diệp Kiếm Trần tự nhiên chỉ có thể đi theo. Linh sát cảnh trên vùng đất một tòa che chở chung, một đám ngưng thần cảnh chính kinh hoàng nhìn chỗ che chở ngoại không trung, ở nơi nào một cái nguyên biện cảnh cường giả đang không ngừng quét nhìn chỗ che chở chung quanh hết thảy, tựa hồ chính đang tìm kiếm người nào. Từ đối phương đến sau này, liền trực tiếp sử dụng chính mình lực lượng, dao động đè toàn bộ chỗ che chở người bên trong, cái này làm cho toàn bộ chỗ che chở người bên trong cảm nộ cũng không dám nói. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ ra là, linh sát cảnh lúc nào sẽ có nguyên biện cảnh cường giả đi vào, lại càng không minh bạch đối phương rốt cuộc chạy đến chỗ che chở tới làm gì. Dù sao nơi này sát linh căn bản tiểu không khả năng sẽ là nguyên biện cảnh cường giả đối thủ, càng không cần phải nói bọn họ những thứ này tụ khí cùng ngưng thần cảnh người tu luyện. Nếu như nói lúc này có người dám nơi này đối với người ta nói, trước mắt các ngươi cái này nguyên biện cảnh là nghĩ chạy đến nơi này ngăn hai cái tụ khí cảnh thiếu niên, người khác nhất định sẽ trực tiếp cười đến rụng răng. Dù sao nguyên biện cảnh cùng tụ khí cảnh căn bản là hai cái bất đồng thứ nguyên tồn tại, nguyên biện cảnh cao thủ ra tay với tụ khí cảnh chính là một cái đùa giỡn như thế chuyện. Cứ mặc kệ người khác có tin hay không, lúc này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cũng đã lợi dụng gã bị hồi lão tàng hình đến gần đến chỗ che chở ngoài mở rộng, không thể không nói lần này bọn họ thật rất may mắn, nếu như không phải là gã bị hồi tên ngu ngốc kia chủ động đến cửa đưa bảo lời nói, bọn họ rất có thể ở hai dặm trở ra cũng đã bị Hoàng Bét lao đầu phát hiện. Đây còn là bởi vì linh sát cảnh hoàn cảnh để cho người ta con mắt bị nhất định ảnh hưởng mới có như vậy hiệu quả, nếu như là có thế giới bên ngoài, một cái nguyên biển cảnh muốn vì tiện có thể thấy ngoài 10 dặm bóng người rốt cuộc dáng dấp ra sao. Nhưng là bây giờ một dặm địa cũng đã là Đàm Dạ bọn họ cực hạn. Bởi vì nguyên biển cảnh ngoại trừ dùng mắt nhìn trở ra, bọn họ cũng có thể thả ra tinh thần mình lực đi cảm ứng chung quanh hết thảy, mà cái phạm vi này đại khái ngay tại một dặm tả hữu, mặc dù khoảng cách này cũng sẽ bởi vì người sử dụng mà trở nên có chút bất đồng, bất quá Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cảm giác năng lực nhưng lại làm cho bọn họ biết rõ mình bây giờ vị trí hay lại là an toàn. Nhưng là một dặm địa khoảng cách, nếu như hai người thật sự như vậy trực tiếp chạy tới lời nói, đây tuyệt đối là một con đường chết, dù sao tốc độ bọn họ thế nào cũng không thể so với một cái nguyên biển cảnh cường giả nhanh hơn. Nhưng là Đàm Dạ sẽ chọn ngu xuẩn như vậy phương pháp sao? Dĩ nhiên không thể nào, làm thành một cái người xuyên việt, hắn suy nghĩ, bởi vì lần trước bị Diệp Kiếm Trần cho nghiền ép sau, hắn cũng đã rút kinh nghiệm xương máu tuyệt không đang bị cái này thế giới quan độc trói buộc, cho nên Đàm Dạ lần này dự định áp dụng một loại mạo hiểm nhất nhưng cũng là có khả năng nhất thành công biện pháp. Chỉ thấy hắn lấy ra một giờ hình linh bảo đem chính mình cùng Diệp Kiếm Trần cũng chụp vào trong, tiếp lấy hắn đang khống chế cái này linh bảo xoay ngược lại, để cho vốn là hắn xuống phía dưới bao lại nhân linh bảo biến thành một cái chén một loại đem bọn họ cho bỏ vào. Đàm Dạ, ngươi thật dự định chơi như vậy sao? Phải biết đây cũng quá kích thích đi. Đường về thượng Diệp Kiếm Trần cũng sớm đã từ Đàm Dạ nơi đó nghe khác biện pháp, nhưng là biện pháp kia thật sự là quá mức kinh người, để cho Diệp Kiếm Trần đều không thể không giật mình với người có tiền ngoạn pháp rồi, dù sao Đàm Dạ biện pháp trừ hắn ra thứ người như vậy trở ra, người khác coi như muốn làm cũng không khả năng làm được đi. Nói nhảm, không cho ngươi trực tiếp trở thành nhân gian đại pháo cũng đã không tệ, chờ một chút có thể đừng quên thời cơ xuất thủ, phải biết lấy kia lão gia hỏa năng lực nếu như không bị ảnh hưởng lời nói, muốn ngăn ta lại môn căn bản là một món rất đơn giản sự tình. Không thành vấn đề, chỉ cần có vật này ở, thế nào cũng có thể ngăn cản cái kia sao xuống. Diệp Kiếm Trần vừa nói một bên huy động Đàm Dạ trước cho hắn công kích phủ, nhưng này cũng đã là Đàm Dạ cuối cùng ra sản, dù sao coi như Huyền Thiên Cung ở thế nào cường đại, đó cũng không phải là nhà hắn có thể cầm, cũng chỉ có mình cha và mẹ cho. Huống chi ai cũng không khả năng sẽ nghĩ tới Đàm Dạ chỉ tu luyện đến tụ khí cảnh, cũng đã trêu chọc tới một cái nguyên biển cảnh cường giả, nói như vậy loại này sự tình xuất hiện sát suất cơ hồ thấp đến không thể nào biết phát sinh, dù sao coi như là Đàm Dạ cũng vẫn biết người nào có thể chọc, mà người nào lại không thể chọc. Chỉ tiếc lần này tìm tới Đàm Dạ bọn họ nhưng là đối với Phương, bất quá cũng coi là Đàm Dạ chính mình tính sai, dù sao hắn cũng không nghĩ tới một cái nguyên biện cảnh lại sẽ vì chữa trị trên người mình thương lại trốn linh sát cảnh bên trong đến, hơn nữa đối phương còn giả dạng làm này loại làm nhục quỷ dáng vẻ, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là một cái ở bên ngoài có thể hô phong têu phong tồn tại đây. Nhưng bây giờ Đàm Dạ chỉ có thể chờ đợi, hắn tin tưởng Hỏng Bét lao đầu cũng giống vậy giống như bọn họ, bởi vì hắn tin tưởng Đàm Dạ hai người trừ cái này bên trong trở ra căn bản liền không khả năng sẽ có cái thứ nhị địa phương có thể đi. Nếu như nói bọn họ muốn trở lại ban đầu cái kia chỗ che chở thì càng là vô cùng ngu xuẩn, dù sao ban đầu hai người cùng hắn cùng đi qua con đường kia, dọc theo đường đi nguy hiểm bọn họ so với bất luận kẻ nào cũng càng thêm rõ ràng. Có thể vừa lúc đó, Hỏng Bét lao đầu sắc mặt lại đột nhiên lúc này thay đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình trong cơ thể linh lực lại không khỏi bắt đầu chính mình trở nên càng ngày càng ít, mặc dù bây giờ thiếu lượng đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là kiểu nhũ nhất mau, nhưng là tiếp tục như vậy bỏ mặc không quan tâm lời nói, như thế cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Khốn kiếp, ta cũng biết hai cái kia hôn tiểu tử lòng không tốt, không nghĩ tới bọn họ lại sẽ để ý cảnh quả bên trong cho ta xuống tiêu linh tán, thật là đáng ghét cực kỳ. Hỏng Bét lao đầu điên cuồng hướng về phía không trung la lên. Mà hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Đàm Dạ hai người lại đang ở cách đó không xa chờ hắn cái phản ứng này. Chương 41, trốn chết kế hoạch nhị kia lao đầu muốn điên lên rồi, bất quá chúng ta cơ hội cũng chỉ có một lần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đàm Dạ nhìn Diệp Kiếm Trần nói. Không thành vấn đề, bắt đầu đi. Diệp Kiếm Trần cười trả lời. Nghe được hắn lời nói sau, chỉ thấy Đàm Dạ một cái tay dán vào Diệp Kiếm Trần trên lưng, một cái tay khác là vận chuyển một đạo lực lượng chuyển vận đến công kích trên bùa, lần này trực tiếp liền kích hoạt chính mình dán vào đồng hồ hình linh bảo thượng kia đạo công kích phủ. Chỉ thấy bị kích hoạt công kích thoáng qua một đạo phục tạp lực lượng đường vân sau liền toàn bộ thả ra một cổ lực lượng đáng sợ đến, mà cổ lực lượng này rất rõ ràng đã đạt đến hóa nguyên cảnh sức mạnh công kích, nếu như một kích này trực tiếp hướng về phía bọn họ tới lời nói, hai người tuyệt đối không cách nào ngăn trở, cũng còn khá Đàm Dạ chỉ là lấy nó tới làm một loại đẩy tới lực. Nhưng là coi như là có linh bảo phòng ngự, Đàm Dạ như cũng cảm thấy một cổ phi thường lực lượng đáng sợ trực tiếp xông ngược vào bọn họ chỗ linh bảo bên trong, mà chính là nổ mạnh thật sự sinh ra lực phản chấn. Theo cổ lực lượng này xông vào, Đàm Dạ cả người cũng run một cái, tiếp lấy liền phun ra một búng máu đến, bất quá đây cũng là trước hắn liền muốn đã đến, dù sao hóa nguyên cảnh trở lên công kích, cũng không phải là một cái linh bảo là có thể hoàn toàn chống đỡ được, không có cần rồi mạng hắn cũng đã nói rõ Đàm Dạ trên tay cái này linh bảo bất phàm. Có thể cùng Đàm Dạ đồng thời ở đồng hồ bên trong Diệp Kiếm Trần nhưng chỉ là bị một ít nhỏ nhẹ đánh vào, hắn cũng không có giống như Đàm Dạ như vậy bị chấn bị thương máu. Sở dĩ có thể như vậy, thực ra cũng là Đàm Dạ sáng sớm nằm tính toán cẩn thận, đang nổ phát sinh thời điểm hắn sở dĩ nắm tay gián Diệp Kiếm Trần, chính là vì giảm bớt đánh vào đối với hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì hắn tiếp theo còn có trọng yếu hơn một món sự tình muốn đi làm, nếu như ngay cả hắn cũng bị thương lời nói, bọn họ rất có thể không cách nào chính xác nắm chặt kia một lần cơ hội xuất thủ, nếu quả thật xảy ra cái loại này sự tình, cũng liền có nghĩa là hai nhân tử vong. Theo Đàm Dạ hai người dẫn dắt nổ đánh vào, Hoàng Bét lao đầu tự nhiên trước tiên liền phát hiện, chỉ là khi đó hắn vẫn còn ở khí Đàm Dạ sở hạ độc để cho hắn cảm giác một tia không thoải mái. Căn bản cũng không có nghĩ tới đây lần nổ mạnh là hai người dẫn dắt lên. Nhưng khi hắn thấy một cái đại trung chính mang theo hai bóng người hướng chỗ che chở vọt tới thời điểm, Hoàng Bét lao đầu thì biết rõ Đàm Dạ bọn họ một lần nữa bắt hắn cho đùa bỡn, rất rõ ràng hai người sớm đã biết hắn ở chỗ này chờ bọn họ, cũng biết hắn chính thức mục đích, có thể càng thêm ác nhưng là tại hắn dưới mắt, hai người nhưng vẫn là dám mạo hiểm dùng loại này tiểu hài tử một loại trò lừa bịp hướng hắn vọt tới, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Đối mặt như vậy làm đủ, Hoàng Bét lao đầu căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới Đàm Dạ đối với hắn sở hạ độc, trực tiếp giơ tay lên đó là một trường hướng hai người đánh đi. Mà lúc này Đàm Dạ hai người cũng đã thấy Hoàng Bét lao đầu tử, nhưng là ở cực nhanh dưới sự xung kích, bọn họ căn bản là không cách nào thấy Hoàng Bét lao đầu giận đến nhanh điên mất dáng vẻ, bọn họ duy nhất có thể thấy liền chỉ có lao đầu tử hướng về phía bọn họ hù ở ra một đạo cự trường, rất hiển nhiên đối phương là muốn một trường cản bọn họ lại đồng thời, cũng sắp hai người trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Thấy cái này, cự trưởng Diệp Kiếm Trần cũng biết tiếp theo đó là nhìn hắn rồi, chỉ thấy hắn đem thần thức của mình rót vào trên tay linh phù chính giữa, cùng thời điểm đem mình lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh đồng thời sáp nhập vào linh phù chính giữa, mà hắn mục đích nơi cũng rất đơn giản, đó chính là mượn từ linh phù lực lượng phá vỡ đối phương công kích. Nhưng là trực tiếp nổ linh phù lời nói có thể hay không trợ giúp bọn họ phá vỡ hỏng bét lao đầu công kích thật đúng là rất khó nói, nhưng là tại hắn lấy được chính mình ngay trong óc kia đạo tàn hồn chỉ thị sau, Diệp Kiếm Trần lại thử dùng chính mình tụ khí cảnh tu vi đi khống chế hóa nguyên cảnh lực lượng, cái này ở đi qua cơ hồ không có người dám đã thử sự tình, nhưng ở trên tay hắn mở thứ nhất tiền lệ. Chỉ thấy vốn là hắn tản ra công kích, ở Diệp Kiếm Trần dưới sự khống chế, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh trực tiếp đâm vào hỏng bét lao đầu thật sự đánh tới trưởng ảnh thượng. Kiếm trưởng đánh nhau, có thể cao thấp lập tức liền hiện ra. Chỉ thấy bóng kiếm giống như là sắp không nhịn được một dạng bắt đầu từ mũi kiếm dạng nứt ra, hiển nhiên cái này bóng kiếm lúc nào sẽ tiêu tan xuống cũng sẽ không kỳ quái, dù sao một cái tụ khí cảnh coi như là mượn được rồi hóa nguyên cảnh lực lượng, lại làm sao có thể sẽ là một cái nguyên biển cảnh đối thủ đây. Cảm giác chính mình chưa đủ lực lượng, Diệp Kiếm Trần một lần nữa cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực, giống như nhà mình phá thời điểm một dạng hắn lại không có bất kỳ năng lực đi ngăn cản món đó sự tình phát sinh. Nhưng ngay khi Diệp Kiếm Trần cần phải tuyệt vọng thời điểm, từ phía sau hắn lại truyền đến một cổ lực lượng. Rất hiển nhiên đây là Đàm Dạ ở sau khi phản ứng trực tiếp hướng trong cơ thể hắn rót vào mà tới. Khác buông tha, một mình ngươi không khống chế được lực lượng, không giữ quy tắc hai người chúng ta lực lượng tới khống chế nó, ta cũng không tin kia lao đầu thật không sẽ phải chịu tiêu linh tán ảnh hưởng. Theo lực lượng rót vào, Đàm Dạ lời nói cũng giống vậy ở Diệp Kiếm Trần bên tai vang lên. Đúng, hôm nay sẽ để cho hai huynh đệ chúng ta tới điên một cái, nhìn một chút là hắn một cái nguyên biện cảnh mạnh, hay là chúng ta hai cái mệnh mạnh hơn. Nghe được Đàm Dạ lời nói, Diệp Kiếm Trần cũng đột nhiên bùng ra, nhân cuối cùng phải có vừa chết, coi như là hai người bọn họ cũng không khả năng chống được. Nhưng là cho dù chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Ở Đàm Dạ bất hủ ý cảnh ra chi hạ, vốn là nhìn sắp vỡ vụn bóng kiếm lại trọng tân bình ổn lại, thậm chí trưởng ảnh ngược lại có một loại cần phải bị bóng kiếm đâm thủng khuynh hướng. Nhìn đến đây, hỏng bét lao đầu càng là cả kinh cầm cũng sắp muốn rớt xuống, hai cái tụ khí cảnh lại mượn hóa nguyên cảnh lực lượng liền thiếu chút nữa có cùng hắn một đòn đối kháng lực lượng, loại này nếu như sự tình nói ra lời nói, khắp thiên hạ cũng sẽ trò cười hắn đi. Quan trọng hơn là, nắm giữ loại này năng lực hai người lại đã trở thành hắn chết địch, nếu như hôm nay hắn không cách nào ở chỗ này tiêu diệt bọn hắn lời nói, như vậy có thể đoán được một món sự tình chính là mình tương lai đem sẽ thêm ra hai cái đáng sợ hơn đối thủ tới. Không được, bọn họ hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Theo hỏng bét lao đầu ý thức được một điểm này sau, trên tay hắn lực lượng trong nháy mắt liền muốn tăng lên, nhưng là vừa lúc đó, hắn lại phát hiện mình lực lượng xuất hiện một chút vấn đề, mà chút vấn đề cũng chính là Đàm Dạ vì hắn thật sự chôn tiêu linh tán. Chúng tiêu linh giải tán lúc sau, nói như vậy hắn chỉ cần tĩnh tâm xuống vận chuyển mình một chút trên người lực lượng, muốn đem điểm này sức thuốc tống ra đi cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng là vấn đề tiểu ra ở nơi này. Khi hắn phát hiện mình trung tiêu linh tán một khắc kia, Đàm Dạ hai người cũng đã triển khai trốn chết kế hoạch. Cái này làm cho hắn căn bản cũng không có cơ hội đi điều động lực lượng áp chế tiêu linh tán sức thuốc, nặng hơn nếu là bởi vì Đàm Dạ bọn họ làm hết thảy các thứ này, hắn vẫn nộ tâm tình càng làm cho tiêu linh tán sức thuốc lấy được cực lớn thả ra, cuối cùng tại hắn muốn điều động càng nhiều lực lượng thời điểm, bởi vì bị thân thể lực lượng ảnh hưởng, chẳng những không có điều động càng nhiều lực lượng, ngược lại còn làm cho mình vốn là thả ra ngoài lực lượng bắt đầu không ổn định. Vào giờ khắc này, Diệp Kiếm Trần lại cảm thấy đến từ đối phương áp chế trở nên yếu đi. Tốt đẹp như vậy cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, bất kể đây là đối phương cố ý tạo nên, hay là chớ nguyên nhân gì, đây đều là bọn họ chạy trốn cơ hội cuối cùng. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần liều mạng chi nhiều hơn thu tinh thần mình lực tới khống chế kia đạo kiếm ảnh chém ra rồi hỏng bét lao đầu trưởng ấn sau, trực tiếp hơn hướng bản thân hắn chém xuống. Mặc dù một kích này cũng không thể thương tổn tới đối phương, nhưng là chỉ cần có thể ngăn cản đối phương một lần nữa công kích bọn họ mới có thể. Mà hỏng bét lao đầu cũng không nghĩ tới, chính mình bởi vì nhất thời khinh thường, lại sử chính mình lực lượng xuất hiện hỗn loạn, như vậy thứ nhất hắn chẳng những không cách nào ngăn cản Đàm Dạ hai người, ngược lại bây giờ hắn yêu cầu cân nhắc phải như thế nào né tránh Diệp Kiếm Trần này một kiếm bài đi, dù sao không có đủ lực lượng gia trì hắn, cũng không cách nào bảo đảm tự mình ở dưới một kích này sẽ hoàn toàn không tổn hại. Đáng tiếc hỏng bét lao đầu cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát Diệp Kiếm Trần liều mạng một đòn, dù sao một cái tu luyện giả thể nội lực lượng một khi mất khống chế lời nói, muốn làm bất kỳ sự tình cơ hồ đều là phi thường khó khăn sự tình. Cũng còn khá hắn là một cái nguyên biện cảnh cường giả, đang đối mặt một kích này thời điểm coi như không có biện pháp vận chuyển thân thể lực lượng đi đối kháng, nhưng là hắn thể thân thể sắc còn có hắn mặc trên người đến bên trong phòng ngự giáp vẫn là có thể giúp hắn ngăn trở một kích này. Nhìn hỏng bét lao đầu bị chính mình cho đánh bay, Diệp Kiếm Trần cả người đều có điểm bối rối, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên thuận lợi như vậy, nếu như không là bởi vì bọn hắn cùng hỏng bét lao đầu sớm đã trở thành tử đối đầu, Diệp Kiếm Trần đều phải hoài nghi này có phải hay không là hỏng bét lao đầu đang diễn trò. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi phân biệt loại này sự tình, ở đánh bay hỏng bét lao đầu sau đó, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cũng đồng thời vọt vào chỗ che chở chính giữa. Khi thấy hai cái thiếu niên lăn lộn thân là thương vọt vào chỗ che chở, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, phải biết bọn họ ngay từ đầu thấy một cái nguyên biển cảnh chạy tới nơi này tìm người thời điểm, cũng nhất định sẽ nghĩ đến bị tìm người nhất định là một cái hóa nguyên cảnh trở lên cao thủ. Mà mới vừa rồi chỗ che chở ngoại chiến đấu hiển nhiên cũng ân chứng ý tưởng của bọn họ, nhưng khi bọn họ thấy bị đánh bay ngược lại là cái kia nguyên biển cảnh thời điểm, tất cả mọi người đều đã cả kinh cầm đều phải xuống. Nhưng là đây còn không phải là để cho bọn họ giật mình, bởi vì Đàm Dạ bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể mơ hồ cảm giác hai người thực lực, đó là tụ khí cảnh lực lượng, ở bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ tụ khí cảnh lực lượng quả thật vô cùng không nổi, có thể cùng mới vừa rồi một kích kia so sánh, Đàm Dạ bọn họ tu vi thành tựu ngược lại trở nên không đáng nhắc tới. Hoa, khu, khu, Kiếm Trần, ngươi thế nào? Đàm Dạ vừa hạ xuống địa liền trực tiếp lại thổ một đống máu, nhưng là hắn biết bây giờ đạo còn chưa phải là bọn họ lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất biết Diệp Kiếm Trần tình huống, như thế hai người mới phải chạy trốn. Cũng còn khá không chết được, chính là tinh thần lực có chút chi nhiều hơn thu quá độ. Diệp Kiếm Trần giống vậy sống rất khổ, tinh thần lực chi nhiều hơn thu để cho cả người hắn chóng mặt, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê cũng khó nói. Không chết được liền đi, chúng ta không có thời gian rồi. Đàm Dạ vừa nói liền tối chọn xông về chỗ che chở tòa kia nghỉ ngơi lầu. Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng biết loại thời điểm này bọn họ tuyệt đối không thể ngừng, cho nên chịu đựng toàn bộ đại não muốn bể mất đau đớn, liền đi theo. Chương 42, Lâm Thiên Tinh phẫn nộ ngay tại Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hướng an toàn lầu đi tới thời điểm, ở chỗ che chở ngoại cách đó không xa trên mặt đất, Hoàng Bét lao đầu cả người sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó. Không thể không nói, hôm nay là cuộc đời hắn trung sỉ nhục nhất một ngày, liên tục bị hai cái tiểu thí hài đùa bỡn coi như xong rồi, lại còn bị bọn họ cho đả thương, cái này so với hắn ban đầu bị chính mình cái kia tử đối đầu gây thương tích rồi ý cảnh càng thêm sỉ nhục vạn lần trở lên, dù sao tên kia ít nhất là một cái cùng thực lực của chính mình tương đối tồn tại. Nhưng là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần tính là cái gì, hai cái mới vừa học được chùi đít tiểu quỷ, lại đang mượn dùng ngoại lực dưới tình huống thương tổn tới hắn, vậy làm sao có thể để cho hắn chịu được đây? A, Đàm Dạ, Diệp Kiếm Trần, ta Lâm Thiên Tinh hôm nay ở nơi này phát hạ thế độc, ta không đem hai người các ngươi tỏa cốt dương hồi, diệt hồn tiêu phách, sẽ để cho ta vĩnh viễn cũng không cách nào tăng lên chính mình bất kỳ thực lực. Ở cực độ dưới sự tức giận, Lâm Thiên Tinh rốt cuộc lần đầu tiên đem tên mình cho kêu lên. Nhưng là càng thêm ác độc, nhưng là hắn phát ra hạ độc thể, tu giả thể độc cùng người bình thường qua loa thể cũng không như thế, tu giả một khi phát hạ thể độc ở trong chỗ U Minh sẽ gặp có một cổ lực lượng tới chứng nhận hắn lời thể, nói cách khác trừ phi hắn thật có thể thực hiện chính mình lời thể, nếu không lời nói hắn thật sự thề đem sẽ vĩnh viễn quấn vòng quanh hắn, để cho hắn trở nên không cách nào tiến thêm. Đây cũng chính là tại sao một loại tu chân giả không dám tùy tiện chân chính thề nguyên nhân chỗ, bởi vì muốn tránh thoát lời thề gông xiềng cơ hồ là một món không thể nào sự tình, coi như là hóa thần cảnh cường giả cũng không khỏi không tiếp nhận được tự lời thề hạn chế. Mà Lâm Thiên Tinh sở dĩ dám ở chỗ này thề, thực ra là bởi vì hắn biết Đàm Dạ hai người căn bản cũng không khả năng chạy thoát, coi như là hai người nút ở chỗ che chở chính giữa, nhưng là cái kia chỗ che chở đối với hắn mà nói căn bản là cái gì cũng không phải, lấy bây giờ hắn thực lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, muốn đem toàn bộ chỗ che chở tất cả đều anh diệt cũng không phải cái việc gì khó khăn, càng không cần phải nói chỗ che chở bên trong cái loại này hạn chế, đối với hắn mà nói, cơ hội là có cũng được không có cũng được đổ bật. Chỉ tiếc hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ban đầu xây những thứ này chỗ che chở những thứ kia đại thế lực sẽ ở bên trong lưu lại khổng lồ như vậy một cái chỗ sơ hở, nếu như biết lời nói, hắn hiện tại cũng sẽ không có tâm tư dùng lời thề để phát tiết trong lòng mình bất mãn, mà là lập tức hủy diệt trước mắt hết thảy, để cho Đàm Dạ hai người không thể chạy trốn. Bên kia, Đàm Dạ hai người rất nhanh liền tiến vào rồi bọn họ muốn đi chỗ đó gian phòng chung, mà ở chỗ che chở chính giữa căn bản cũng không có bất cứ người nào dám đi ngăn trở bọn họ, dù sao ở bên ngoài cái kia nguyên biển cảnh cũng không ngăn được nhân, những người khác đi cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Tiến vào phòng, Đàm Dạ trước tiên liền lại xác nhận ban đầu bọn họ lúc tới thật sự đi tìm cái kia truyền tống trận mở ra điểm, mà hết thảy đều cùng hắn muốn như thế, dù sao ở chỗ này căn bản liền không khả năng sẽ có biết đến như thế kín đáo sự tình. Bất quá lần này Đàm Dạ đã không có ở đây chỉ là đơn thuần khảo nghiệm, hắn yêu cầu hoàn toàn chạy toàn bộ trận pháp, nhưng là lấy hắn lực lượng tự nhiên không thể nào sử dụng được cao như vậy mình không lúc này truyền tống trận. Chỉ thấy Đàm Dạ không ngừng từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra số lớn đồ vật, trong đó quý trọng nhất đó là một viên linh tinh, đó là so với linh thạch càng cao cấp hơn tồn tại, một loại phổ thông nguyên biển cảnh cũng không nhất định nắm giữ vật này, dù sao linh tinh sản xuất vẫn luôn bị các đại thế lực thật sự lũng đoạn, ai cũng không khả năng sẽ tùy ý nắm chân quý như vậy đồ vật đi mua. Mà Đàm Dạ ban đầu hay là từ ông ngoại hắn nơi đó gạt tới đây duy nhất một khối, làm thời điểm chẳng qua chỉ là vì thú vị, ai có thể sẽ nghĩ tới hắn có một ngày lại biết dùng đến vật này đây. Lực lượng truyền vào sau, Đàm Dạ liền không ngừng đem số lớn linh thạch vứt xuống mỗi cái năng lượng điểm thượng, cuối cùng càng là trực tiếp đem linh tinh theo như vào trung gian vị trí, như vậy thứ nhất toàn bộ chuẩn bị liền đã coi như là xong rồi. Kiếm Trần tới, chúng ta phải đi. Nhìn một mực vượng vượng chìm Diệp Kiếm Trần, Đàm Dạ chỉ cần nhắc nhở hắn đạo. Ngay tại Đàm Dạ chuẩn bị thời điểm, Diệp Kiếm Trần cả người căn bản là không cách nào khống chế chính mình, nếu như không phải là Đàm Dạ yêu cầu hắn nhất định không muốn ngất đi lời nói, hắn hiện tại cũng sớm đã hôn mê. Xong chưa? Nhưng ta động không được. Tinh thần lực chi nhiều hơn thu, hơn nữa lực lượng siêu ngạch sử dụng, có thể nói bây giờ Diệp Kiếm Trần cũng không so với người bị thương nặng Đàm Dạ tốt đi nơi nào. Thấy Diệp Kiếm Trần cái loại này dáng vẻ bất đắc dĩ, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là đi kéo hắn một cái. Nhưng khi tay hắn mới kéo Diệp Kiếm Trần thời điểm, cả phòng lại chuyển đến một cổ đáng sợ chấn động, hiển nhiên nơi này toàn bộ địa phương đều tại bị công kích, mà có thể chế tạo đáng sợ như vậy công kích không cần phải nói chính là kia Hoàng Bét lao đầu tử. Quả thật, bây giờ Lâm Thiên Tinh là thực sự điên rồi, tại hắn chữa trị khỏi rồi thân thể của mình sau, liền trực tiếp phi thân đi tới chỗ che chở bầu trời. Ở chỗ này hắn có thể thấy chỗ che chở chính giữa những thứ kia lâu nghĩ sợ hai ánh mắt, nhưng là hắn lại không nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất hai người. Dưới tình huống này, vô cùng phẫn nộ hắn, trực tiếp một trường liền đem toàn bộ chỗ che chở ngoại phòng ngự trận pháp tất cả đều cho đánh tan xuống. Vốn là nút ở chỗ che chở chính giữa nhân càng bị cổ lực lượng này trực tiếp chấn hộp máu không ngừng, chỉ là bọn hắn cũng không biết, trước mắt nguyên biển cảnh cường giả rốt cuộc muốn làm cái gì, cho đến hắn tân một trường lần nữa đè xuống sau, những nhân tài này minh bạch người trước mắt này đúng là điên được không muốn sống nữa. Khốn kiếp, ngươi không muốn sống nữa sao? Công kích chỗ che chở, coi như ngươi là một cái nguyên biệt cảnh, cũng sẽ gặp phải vô tận đuổi giết, ta khuyên ngươi tốt nhất mau sớm thu tay lại. Mấy cái khạc huyết ngưng thần cảnh bất đắc dĩ nói. Dù sao chỉ cần là còn có chút lý trí nhân cũng sẽ biết, chỗ che chở sở dĩ có thể ở linh sát cảnh trung tồn tại nhiều năm như vậy, cùng sau lưng nó những người trông coi kia là không thể tách rời quan hệ, nhưng là bây giờ Lâm Thiên Tinh căn bản cũng không muốn đi quản chỗ che chở sau lưng những người quản lý thân phận, hắn mục đích duy nhất cũng chỉ có giết chết Đàm Dạ hai người mà thôi. Nhưng hắn hôm nay làm sự tình, chỉ cần chờ tu luyện giới những thứ kia đại lão môn điều tra ra được lời nói, như vậy chờ hắn liền chỉ có một con đường chết, phải biết đây chính là toàn bộ tu luyện giới thập đại thế lực, bất kỳ một cái nào thế lực tiện tay cũng có thể đem hắn diệt cái hơn 10.000 lần tồn tại, đến thời điểm hắn mới thật là không chỗ có thể ẩn nấp. Đáng tiếc là phía dưới nhân bất kể thế nào đều, bất kể nói thế nào, lúc này Lâm Thiên Tinh căn bản cũng không muốn đi để ý tới, dù sao hắn thấy những người trước mắt này cũng chỉ là một ít lâu nghĩ mà thôi, chết cũng đã chết. Oanh phá phòng ngự cháo, lại không nhìn thấy Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần xuất hiện, cái này làm cho Lâm Thiên Tinh phi thường bất mãn, vốn là hắn còn muốn nhìn một chút hai người quỷ dưới đất khẩn cầu hắn dáng vẻ, nhưng bây giờ hắn đã không muốn chờ, chỉ cần giết tử hai người, hắn liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi linh sát cảnh, cho nên hủy diệt đi trước mắt cái này kiến trúc chính là một cái nhanh nhất phương thức. Một cổ lực lượng một lần nữa ngưng tụ đến Lâm Thiên Tinh trên tay, mà lúc này phía dưới nhân cũng sớm đã tuyệt vọng, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đàm Dạ hai người vì sao lại mang đến một cái đáng sợ như vậy sát tình, không một lời đồng thời trực tiếp hủy diệt toàn bộ chỗ che chở. Thứ người như vậy căn bản cũng không hẳn tới bọn họ cái này đê giai linh sát cảnh. Ngay tại Lâm Thiên Tinh tân một trưởng hướng chỗ che chở kiến trúc đánh mà khi đến sau khi, Đàm Dạ cũng đã mang theo Diệp Kiếm Trần bước chân vào truyền tống trận chính giữa, bởi vì hắn biết rõ mình có ở đây không đi lời nói liền thật không đi được. Làm Đàm Dạ hai người biến mất ở trên truyền tống trận lúc, Lâm Thiên Tinh cự trưởng cũng đã đánh đến toàn bộ chỗ che chở thượng, lực lượng đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ kiến trúc cũng cho hủy diệt đi rồi, mà để cho Đàm Dạ thật sự không nghĩ tới là cổ lực lượng này cùng thời điểm để cho bọn họ sử dụng truyền tống trận xuất hiện vấn đề. Chỉ thấy trên trận pháp toàn bộ linh thạch cùng linh tinh tại này cổ dưới áp lực gần như cùng lúc đó nổ mở, nổ lớn thậm chí xông thẳng Lâm Thiên Tinh đi, đây là Lâm Thiên Tinh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình, dù sao hắn thấy chính mình công kích chỉ có thể đem toàn bộ kiến trúc hủy diệt đi, như thế nào lại đưa tới phản kích tựa như nổ mạnh đây. Theo đáng sợ nổ mạnh lực lượng đến, Lâm Thiên Tinh chỉ đành phải cuốn quýt vận chuyển chính mình lực lượng đi tiến hành phòng ngự, linh tinh nổ mạnh lực cũng không phải là đùa, trong đó ẩn chứa lực lượng thậm chí so với một cái nguyên biển cảnh tu sĩ công kích mạnh hơn không ít. Bất quá Lâm Thiên Tinh hay lại là thành công đỡ được lần này nổ mạnh, dù sao loại này nổ mạnh cũng không phải là do bởi vì khống chế, muốn đỡ được cũng không phải là rất khó, khi hắn đỡ được này cổ nổ mạnh lực lượng sau, ở lại tại chỗ thượng liền chỉ có một to lớn hố sâu, dưới tình huống này bất kể là ai cũng không thể còn sống sót, càng không cần phải nói Đàm Dạ hai cái tụ khí cảnh tiểu quỷ rồi. Nhìn hết thể các thứ này, Lâm Thiên Tinh đương nhiên sẽ không cho là đây là Đàm Dạ bọn họ làm, dù sao có loại lực lượng này lời nói, hắn ngay từ lúc mới vừa rồi trong chiến đấu cũng đã sử dụng, cho nên Lâm Thiên Tinh chỉ có thể đem hết thể quy tội những thứ kia đại thế lực lưu sau đó thủ, có lẽ chính là vì trừng phạt hủy diệt người ở đây. Dù sao nổ như vậy uy lực quả thật đủ để thương tổn tới hóa nguyên cảnh, thậm chí nếu như dựa gần hơn một chút lời nói ngay cả hắn cũng sẽ không cách nào thoát khỏi may mắn. Cảm giác mình suy nghĩ ra một điểm này sau, Lâm Thiên Tinh liền không để ý nơi này tình huống, ngược lại hắn xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Dù sao linh sát cảnh trùng chỗ che chở bị hủy diệt cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như phía trên thực sự có người truy xét đi xuống, như vậy tra được hắn có khả năng hay lại là lớn vô cùng. Huống chi hắn mảnh này đê giai mặc dù linh sát cảnh nhìn rất lớn, nhưng là đối với bọn hắn nguyên biển cảnh trở lên tu luyện giả mà nói vẫn là quá nhỏ. Ở lại chỗ này bị tìm tới có khả năng so với chạy đi bị bắt có khả năng cao hơn gấp mấy lần trở lên, cho nên hắn chỉ có chạy đi mới có thể sống sót. Chương 43, băng tuyết vực, bầu trời cửu vực trung rét lạnh nhất một cái địa vực, ở chỗ này hơi thở lạnh như băng thậm chí có thể đem máu người dịch cũng cho đông lại, cho nên băng tuyết vực cũng có thể nói là nhân loại số lượng ít nhất một cái đại vực, dù sao không phải là người nào đều có thể ở rét lạnh như thế trong hoàn cảnh còn sống. Độc lòng người thiếu nhưng cũng không đại biểu nơi này không có ai, ngược lại ở băng tuyết vực chính giữa có không ít tu luyện giả tồn tại. Dù sao đối với một ít hàn thuộc tính tu luyện giả mà nói, nơi này có thể cũng coi là bọn họ thiên đường. Mà lúc này hai thiếu nữ chính sách kiếm hành tàu ở một cái trong núi tuyết đạo trên, nếu như có nhân lúc này chú ý nhìn lời nói sẽ gặp phát hiện, hai người mặc dù đi ở tuyết thượng, tuy nhiên lại không có ở tuyết thượng lưu lại một chút vết tích, giống như các nàng thân thể không có sức nặng. Nhưng cái này ở băng tuyết vực lại cũng không phải gì đó rất đặc biệt sự tình, dù sao đạp tuyết vô ngân chính là các nàng vị trí thế lực đặc hữu một loại kỹ năng, nếu như ở nơi này khắp nơi đều là tuyết trong thế giới khắp nơi lưu lại dấu chân theo các nàng mới là buồn cười nhất một món sự tình. Sư tỷ, ngươi chờ ta một chút a. Một cô thiếu nữ có chút thở hổn hển hướng về phía trước mặt khác một cô thiếu nữ nói. Tống Ngọc Du, ngươi đã đem chúng ta độ tiến triển kéo sau rất nhiều, nếu như ngươi không còn nhanh một chút lời nói, ta liền đi trước rồi. Nhưng ta đã rất tận lực, ai bảo ta thực lực không bằng sư tỷ ngươi thì sao? Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói. Thực lực là chính mình cố gắng chiếm được, nếu như ngươi không cố gắng lời nói liền chớ ở nơi đó báo đoán quá nhiều. Ta biết sư tỷ ngươi là cố gắng nhất rồi, nhưng là sư tỷ ngươi một ngày như vậy đến muộn cố gắng tu luyện sẽ không cảm thấy rất buồn chán sao? Nhân A có lúc cũng phải làm cho mình buông lỏng một chút chứ sao. Mặc dù bị trước mặt thiếu nữ phê bình, nhưng là Tống Ngọc Du lại hoàn toàn không coi là gì, ngược lại vẫn cùng đối phương mở ra đùa giỡn tới. Chúng ta tu sĩ, lúc này lấy theo đuổi thiên đạo làm chủ, mà thiên đạo tiền đặt cuộc chuyên cần buông lỏng chỉ sẽ để cho nhân cùng thiên đạo lỡ mất gì may, ngươi làm sao có thể luôn nghĩ nghỉ ngơi chứ. Thiếu nữ cau mày nói, thiên đạo tiền đặt cuộc chuyên cần, nhưng là chuyên cần đuổi theo thiên đạo lại cũng không nhất định có thể quy đắc đạo ý, buông lòng tự mình cảm thụ nộ thế gian vật vật, lại ngược lại có thể khiến người ta chân chính thấy rõ đạo chi bản chất, cho nên mỹ nữ xem ở tất cả mọi người là hỏi người mặt mũi có thể giúp chuyện sao. Ngay tại hai thiếu nữ trò chuyện thiên thời sau khi, một cái thanh âm lại đột lại vào lúc này từ ven đường trong rừng rậm vang lên. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem hai người sợ hết hồn, dù sao nơi này chính là thông hướng Tuyết Dạ phái trong núi tiểu đạo, dưới bình thường tình huống ngoại trừ Tuyết Dạ phái nhân trở ra, căn bản liền không khả năng sẽ có ngoại nhân tại đó nơi này mới được. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là hai người hay lại là tìm nguồn thanh âm tìm được người nói chuyện, có thể nhường cho các nàng không nghĩ tới là, người nói chuyện này lại là một cái cùng các nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên, đồng thời bên cạnh hắn còn nằm một cái gần giống như hắn lớn bằng thiếu niên, chỉ là hai người tình huống hiển nhiên thật không tốt, một người trong đó thậm chí đã hôn mê bất tỉnh. Không cần phải nói, xuất hiện ở nơi này hai người cũng chính là từ linh sát cảnh trung truyền tống đi ra Đàm Dạ hai người, chỉ là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là bọn hắn bị truyền tống đi ra địa phương thì ra là như vậy một cái lạnh giá thế giới, chu vi ngoại trừ tuyết trở ra căn bản cũng không có khác đồ vật. Càng đáng sợ hơn là nơi này giá rét khí trời, để cho nguyên nay đã người bị thương nặng bọn họ căn bản khó mà nhúc đích, dưới tình huống này nếu như không có nhân có thể giúp bọn hắn một chút lời nói, không được bao lâu bọn họ cũng sẽ bị chết rét ở này cái quỷ địa phương. Đối mặt như vậy hoàn cảnh đỉnh đầu của Đàm Dạ mặc dù thượng có 10.000 đầu thảo nê mã chạy đà mà qua, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao hắn cũng không nghĩ tới sử dụng truyền tống trận, kết quả sẽ là cái dạng này, nếu như là ở hai người thực lực hoàn hảo dưới tình huống, điểm này giá rét đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ bao nhiêu, đáng tiếc đang đại chiến một cái nguyên biển cảnh cường giả sau, bọn họ đã sớm đã không có bất kỳ lực lượng nào, thậm chí Diệp Kiếm Trần ở truyền tống thời điểm cũng sớm đã bởi vì chịu không nổi mà ngất đi. Mặc dù Đàm Dạ cũng rất muốn ngất đi, nhưng là hắn biết do nếu như hai người đều choáng váng, kia ở chỗ này bọn họ liền chết thật định, cho nên ở xuất ra hai quả chữa trị đan dược sau ăn vào sau, Đàm Dạ cũng chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể linh lực tới tiến hành chữa trị, cùng thời điểm làm cho mình giữ nhất định thanh tỉnh. Cũng chính là tại chính mình chữa trị thời điểm, Đàm Dạ lại nghe được có tiếng người nói chuyện âm, cái này tự nhiên để cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, cho nên đang nghe hai người đối thoại sau, hắn mới có thể lên tiếng gọi lại đối phương. "Này, ngươi không sao chớ?" Thứ nhất lên tiếng chính là một mực báo đoán đến thiếu Tống Ngộng Du, dưới cái nhìn của nàng nơi này có thể xuất hiện hai người cũng đã là kỳ tích, có thể này hai người vẫn cùng bọn họ một loại lớn nhỏ, vậy thì có nhiều chút càng để cho nàng cảm thấy tò mò. "Nếu như hai vị có thể cứu chúng ta một chút, vậy dĩ nhiên là không có chuyện gì, có thể hai vị không giúp lời nói, chúng ta đây coi như chuyện lớn." Đàm Dạ tận đến giờ phút này cũng không quên muốn trêu chọc một chút đối phương. "Muốn để cho ta hỗ trợ, ai biết các ngươi có phải hay không là người xấu a?" Phải biết sư phó nàng lão nhân ra liền thường nói, đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận những người nhỏ này, nếu không chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Thiếu nữ có chút ngây thơ nói, tiểu thư, chúng ta mặc dù tiểu, nhưng ta cũng không phải là tiểu nhân a. Ngươi xem ta đây sao thiên chân khả ái, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đem chúng ta bỏ ở nơi này, để cho chúng ta bị băng tuyết cho chết rét sao? Đàm Dạ vì biểu hiện một chút mình là tuyệt đối vô hại, còn cố ý bày ra lộ ra ngây thơ biểu tình. Nhưng là Đàm Dạ tuyệt đối không nghĩ tới là, ở chỗ này bị băng tuyết băng đông mấy giờ hắn, chẳng những lông mày cùng tóc cũng bị đông lại, thậm chí ngay cả mặt đều có điểm lạnh quắng. Dưới tình huống này hắn bày ra mặt để cho người ta nhìn chỉ có thể trở nên càng phát ra buồn cười. Ha ha ha. Như ngươi vậy còn nói chính mình không khả nghi, lời này ai tin a? Tống Ngọc Du không chút khách khí cười nhạo nói. Làm sao có thể? Ngươi xem ta mới 12 tuổi, làm sao có thể sẽ khả nghi đây? Coi như ta cầu các ngươi rồi, hỗ trợ một chút đi, chúng ta cũng sắp phải bị chết quóng. Đàm Dạ thật đúng là có chút lo lắng đối phương lúc đó đem bọn họ bỏ lại, nói như vậy tiếp theo có thể gặp phiền toái. Được rồi, Ngọc Du ngươi cũng đừng chơi, cứu người quan trọng hơn chúng ta đi giúp bọn hắn xuống. Ồ. Hay lại là vị này đẹp đẽ tỷ tỷ tốt nhất, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Đàm Dạ cười nói. Báo đáp cũng không cần, chỉ cần các ngươi không đánh cái gì chủ ý xấu là tốt, nếu không lời nói cũng đừng trách ta sẽ không khách khí. Thiếu nữ mặc dù đáp ứng trợ giúp Đàm Dạ, nhưng là cái này cũng không biểu thị nàng liền đối với Đàm Dạ hai người buông lòng cảnh giác. Đây là dĩ nhiên, chúng ta sẽ không làm bất kỳ không tốt sự tình tới. Đàm Dạ đáp ứng lập tức đạo. Nhưng là sư tỷ, chúng ta phải dẫn bọn họ đi nơi đó đây. Phải biết Tuyết Dạ phái chính là không thể thiện kèm theo đến nam tử trở về. Vừa lúc đó Tống Mộng Du lại có chút bận tâm hỏi. Cái này ta tự nhiên biết, vừa vặn trước mặt thì có một cái huy động, chúng ta trước tiên đem bọn họ mang tới nơi đó, sinh cái hỏa để cho bọn họ sưởi ấm, ta muốn lấy bọn họ năng lực chỉ cần thương thế được rồi, tự nhiên có thể chính mình rời khỏi nơi này. Cái này là tự nhiên, chỉ cần có thể có một cái có thể khôi phục địa phương liền có thể, chỉ là phải làm phiền hai vị mỹ nữ rồi. Đàm Dạ lập tức cười đồng ý nói. Loại thời điểm này có thể có được cứu cũng là không tệ rồi, Đàm Dạ tự nhiên không thể nào yêu cầu đối phương an bài cho bọn hắn cái gì tốt nghỉ ngơi địa phương, chỉ cần có thể đem bọn họ mang tới không có một người phong tuyết địa phương cũng đã rất khá. Xem ra ngươi chính là rất thưởng thức giống như mà, nếu như vậy ta liền không làm đem khó khăn tới kéo ngươi một cái được rồi. Vừa nói Tống Ngọc Du liền một đôi đến Đàm Dạ đưa tay ra. Vừa nói Tống Ngọc Du một cái liền đem Đàm Dạ cho kéo lên, mà hắn như vậy dùng sức kéo một cái, tự nhiên sẽ làm động tới đến Đàm Dạ thể nội thương thế, chỉ thấy Đàm Dạ nhíu mày một cái sau, lại không có nói gì nhiều. Nhưng là Đàm Dạ một điểm này biến hóa lại để cho một cô bé khác xem ở rồi trong mắt, chỉ thấy nàng đi tới Đàm Dạ phía sau người, trực tiếp kéo Đàm Dạ thủ, tiếp lấy Đàm Dạ liền cảm thấy một cổ ôn hòa lực lượng hướng trong cơ thể hắn dò xét mà tới. Đối với cái này một chút Đàm Dạ cũng không có phản kháng, dù sao đối phương lực lượng chính giữa không có ác ý gì, hiển nhiên chỉ là muốn giúp hắn nhìn một chút thương thế mà thôi, cho nên hắn ngược lại còn áp chế mình một chút thể nội lực lượng, tránh cho hai cổ lực lượng nổi lên va chạm để cho thương thế hắn nặng hơn. Ở dò xét xong Đàm Dạ thương sau, trên mặt cô gái lại nhíu mày đến, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, ngược lại ngồi chồm hổm xuống kiểm tra nổi lên Diệp Kiếm Trần thương, này tìm tòi còn không quan trọng hơn, chỉ là phát hiện Diệp Kiếm Trần trên người tình huống sau, hắn chân mày liền nhíu càng chặt hơn. Các ngươi bị thương cũng quá nặng đi, ngươi ngũ tạng phủ cũng lệch vị trí, thậm chí bên trong cơ thể ngươi tinh thần lực và linh lực cũng không có bao nhiêu, mặc dù ngươi ăn nào đó thuốc chữa thương, nhưng là này căn bản cũng không đủ để chữa khỏi thương thế của ngươi, mà hắn thì càng khoa trương, tinh thần lực chi nhiều hơn thu vẫn không tính là, hắn thể nội lực lượng cũng giống vậy thật là ít ỏi. Các ngươi rốt cuộc là cùng ai tiến hành cái dạng gì chiến đấu mới biến thành như vậy? Đàm Dạ cũng không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt lại so với hắn muốn càng lợi hại, phải biết hắn và Diệp Kiếm Trần thương quả thật rất nặng, nhưng là người bình thường tối đa cũng liền có thể cảm giác được bọn họ thể nội thương nặng bao nhiêu cũng là không tệ rồi, người bình thường căn bản cũng không khả năng nhận ra được tinh thần bọn họ tình huống, hiển nhiên thiếu nữ trước mắt có nào đó phi thường đặc biệt tinh thần lực tiên phú. Mà Đàm Dạ thương cũng quả thật giống như hắn nói như thế nặng vô cùng, coi như là Đàm Dạ ở an toàn tình cảnh hạ, cũng không biết phải dùng bao lâu mới có thể khôi phục lại được, huống chi trực tiếp bị ném ở tuyết địa chính giữa. Hắn căn bản là không cách nào tự quyết tiến hành chữa trị, nhưng là đối mặt thiếu nữ vấn đề, Đàm Dạ lại không biết hẳn thế nào đi nói với hắn, chẳng lẽ muốn hắn nói mình cùng một cái nguyên biển cảnh đại chiến một trận, cho nên mới chính hắn làm thành như vậy phải không? Nếu như Đàm Dạ thực có can đảm nói như vậy, thiếu nữ nhất định sẽ cho là hắn là một bệnh thần kinh, dù sao hai cái tụ khí cảnh cùng nguyên biển cảnh đại chiến căn bản cũng không buồn cười, mà là buồn cười. Chương 44, thay thuốc nhưng là chính mình dù sao phải nói chút gì mới được, bằng không đợi một chút đối phương trong cơn tức giận không cứu bọn họ rồi, vậy hắn mới thật là muốn khóc lên. Cái này thật sự là một lời khó nói hết à, bất quá ngươi có thể không thể trước đưa chúng ta đến điểm an toàn địa phương đang hỏi đây. Phải biết bây giờ ta cả người là thương, thật sự là không cách nào hướng ngươi giải thích quá nhiều à. Đàm Dạ đầu tiên hay lại là nghĩ tới kéo, trước hết để cho đối phương đem hắn mang tới an toàn địa phương, đến thời điểm tự mình ở tùy tiện biên cái lý do là tốt. Được rồi, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, ngươi không muốn nói cũng không có gì lớn. Vừa nói đối phương một cái liền đem cái xỉu Diệp Kiếm Trần nói lên, tiếp theo tại vận chuyển nào đó khinh công nhanh chóng hướng trên tuyết sơn đi. Ngươi cảm thấy ta muốn không muốn cũng giống sư tỷ như thế, đem ngươi nhấc ở trong tay đây. Dù sao như vậy có thể so với cho ngươi như vậy đi nhanh hơn nhiều. Tống Ngọc Du thấy nhà mình sư tỷ mang người sau khi đi, liền cười nói với Đàm Dạ. Ta xem hay là thôi đi, dù sao trên người của ta nhưng là bị thương rất nặng, như vậy sách sẽ tăng thêm ta thương thế. Đàm Dạ mặt đầy có vẻ khó xử. Cũng vậy, chẳng qua nếu như chúng ta không nhanh điểm lời nói, liền muốn đuổi không thượng sư tỷ, cho nên ta trực tiếp ôm ngươi đã khỏe. Lần này Tống Ngọc Du căn bản cũng không cho Đàm Dạ bất kỳ phản đối cơ hội, trực tiếp đem Đàm Dạ ôm liền đi. Ngay từ đầu Đàm Dạ còn có chút không tốt lắm ý tứ, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình ở cái thế giới này tuổi tác, cũng không sao. Rất nhanh bọn họ liền bị dẫn tới một cái huyệt động chính giữa, hiển nhiên nơi này nguyên vốn phải là nào đó động vật xào huyệt, chỉ là cái loại này động vật khả năng đã rời đi hoặc là bị giết chết rồi. Bất quá những thứ này đều không phải là Đàm Dạ quan tâm, khi hắn cùng Diệp Kiếm Trần bị mang tới nơi này sau đó, hai thiếu nữ rất thân thiết vì bọn họ dâng lên một đống lửa, nhưng là mặc dù này giải quyết bọn họ sưởi ấm vấn đề, nhưng không cách nào giải quyết bọn họ tối vấn đề căn bản, đó chính là trên người hai người thương thế. Thật rất cảm tạ hai vị đã cứu chúng ta, bất quá có hay không còn có thể mời hai vị hỗ trợ làm ít thuốc đến cho ta người huynh đệ này đây. Các ngươi cũng nhìn thấy trên người hắn thương quả thật có chút quá nghiêm trọng, nếu như không có tốt chữa trị dược vật lời nói, có thể sẽ lưu lại cái gì hậu quả về sau cũng khó nói, dĩ nhiên ta cũng như thế sẽ trả ra tương ứng giá. Vừa nói Đàm Dạ liền vung tay lên một cái, trên mặt đất liền xuất hiện rất nhiều đồ tốt, trong đó đại đa số cái gì cũng là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ở linh sát cảnh trung sở được đến. Nhìn Đàm Dạ từ không gian giới chỉ chính giữa xuất ra nhiều đồ như vậy đến, coi như là ngay từ đầu một mực rất tỉnh táo thiếu nữ cũng lấy làm kinh hãi, dù sao trước mắt những thứ này người bình thường căn bản là không cầm ra một lượng dạng đến, càng không cần phải nói trong đó có một loại thảo còn bị đặc thù linh cầu bao vây đến, rất hiển nhiên đó là có phi thường đặc thù làm dùng thảo. Hoa, không nhìn ra, tiểu tử ngươi thật đúng là có không ít hàng à, bất quá đây là cái gì máu đỏ, nhìn thì có loại rất chán ghét mùi vị, hay lại là bên này có nhỏ đẹp mắt, bất quá tại sao phải dùng như vậy đặc thù cầu đem nó bọc lại đây. Nhìn Tống Ngọc Du ngây thơ dáng vẻ, sư phụ nàng tỷ cũng đã không biết phải nói gì cho tốt rồi. Ngươi thật dự định cầm những thứ này tới cùng chúng ta thay thuốc sao? Phải biết ngươi thật sự lấy ra đồ vật giá trị cũng đều không nhỏ, nếu như chúng ta cầm đồ vật cũng không lấy thuốc trở lại lời nói, ngươi coi như tổn thất lớn rồi. Hiển nhiên thiếu nữ đã nhìn thấu một ít gì, mặc dù nàng đối với Đàm Dạ thật sự lấy ra đại đa số đồ vật cũng không nhận biết, nhưng là nàng vẫn có thể đoán ra trong đó mấy loại đồ vật rốt cuộc là cái gì. Tỷ như Tống Ngọc Du không nhất coi trọng đỏ như màu máu rễ cây, cùng nó bên cạnh càng cạn một ít căn trạng thái vật, từ phía trên nàng liền cảm thấy từng tia sát khí để lộ ra tới cảm giác. Bên kia cái kia hình cầu vật thể chính giữa, mặc dù bọc rất tốt, nhưng là nàng hay là từ phía trên cảm thấy một kia ý cảnh tồn tại, phải biết ở tu luyện giới chung có thể kèm theo ý cảnh đồ vật, nó giá trị tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Ngươi đã chính mình đều nói như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ còn thật làm như vậy sao? Hơn nữa ngươi nghĩ cướp ta đồ vật lời nói, bây giờ trực tiếp giết chúng ta ngược lại mau hơn một chút. Đàm Dạ lại cười phản hỏi. Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cái này không thì phải sao? Dù sao ta cũng biết đi ra khỏi nhà tiền tài tốt nhất không nên lộ ra ngoài, nhưng là từ ta và các ngươi tiếp xúc đến xem, ta tin tưởng lấy hai vị nhân phẩm là không có khả năng làm ra như vậy sự tình đến, huống chi huynh đệ của ta quả thật yêu cầu tốt hơn chữa trị, mà bây giờ ta căn bản là không cách nào nhúc đích, cho nên cũng chỉ có thể mời các ngươi hỗ trợ, dĩ nhiên đổi hoàn dược còn giữ lại đồ vật tự nhiên cũng là các ngươi. Đàm Dạ đúng là có suy nghĩ thật kỹ quá mới có thể đem đồ vật cho lấy ra, dù sao trước mắt những thứ này đối với bất kỳ một cái nào giống như bọn họ như vậy đê giai tu luyện giả mà nói đều là phi thường bảo quý đồ vật, không nói cái khác chỉ là sát linh căn loại này có thể dùng đến tôi luyện luyện thân thể cùng ý chí đồ vật liền phi thường hiếm thấy, mà huyết linh căn liền càng không cần phải nói, về phần ý cảnh thảo, cái kia sẽ đối với nắm giữ giống nhau ý cảnh nhân hữu dụng, bất quá chỉ cần có. Người nắm đi ra ngoài đi một vòng lời nói, tuyệt đối sẽ có một đám người xoay quanh ngươi, dù sao tăng lên ý cảnh đồ vật vốn chính là nhất khan hiếm đồ vật. Không thể nào, ngươi thật định đưa chúng ta nhiều đồ như vậy à, bất quá những thứ này đều có cái gì làm sử dụng đây? Nắm một viên ý cảnh quả, Tống Ngọc Du có chút không hiểu hỏi. Giải thích quá phiền toái, bất quá các ngươi cầm đi thay thuốc thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút, dù sao những thứ này cũng xuất hiện lời nói, rất dễ dàng sẽ cho các ngươi mang đến một chút phiền toái, hơn nữa viên kia trái cây cũng không phải là để dùng cho ngươi ăn. Đàm Dạ nhìn Tống Ngọc Du lớn vô cùng cái nắm ý cảnh quả, tựa hồ muốn nếm một chút dáng vẻ, liền bất đắc dĩ cười nói: "Đi, không phải là cái phá rễ cây cùng một cái kỳ quái trái cây sao? Hay lại là này bội cỏ đẹp mắt một chút?" Đáng tiếc Tống Ngọc Du khả năng so với lúc trước Đàm Dạ còn có chỗ không bằng, lại chỉ dùng vật kiện bề ngoài tới đánh giá đồ tốt không tốt, cái này làm cho Đàm Dạ không biết nói gì. "Vật kia tốt thì tốt, bất quá đáng tiếc ngươi không dùng được, ngược lại là đối với ngươi sư tỷ có tác dụng lớn. Ngươi làm sao sẽ biết ta không dùng được, huống chi nó không phải là một viên thảo sao? Chờ một chút ta lấy trở về pha trà uống không phải rồi." Tống Ngọc Du có thể không quản lý mình cầm trên tay là vật gì, đối với nàng mà nói chỉ cần không có độc lời nói, nấu nấu hẳn đều có thể uống. "Tiểu thư, nếu để cho người khác biết người nằm y cảnh thảo đi làm nước trà uống lời nói, nhất định sẽ có một nhóm lớn nhân dùng miệng thủy tới chết chỉ ngươi." Đàm Dạ thật lòng không biết rõ làm sao nói mới tốt nữa. "Này quả nhiên chính là ý cảnh thảo sao? Chỉ là không biết nó là cái gì thuộc tính đây." Lúc này khác một thiếu nữ ở được nghe được Đàm Dạ lời nói sau, giống vậy kích động không thôi, bởi vì nàng quả thật có lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Nhưng là ý cảnh như thế này vẫn chỉ là đạt tới nhập môn cảnh giới, muốn tăng lên ý cảnh khó khăn cỡ nào, mà nàng lại không thể sẽ giống như Đàm Dạ, có tiên thiên đạo thể cùng sụp mà ngộ tính, đang không có càng nhiều kỳ ngộ hạ, muốn tăng lên ý cảnh thật là khó lại càng khó hơn. "Ngươi có thể chính mình cảm giác một chút, ta muốn nó hẳn rất thích hợp ngươi." Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Tống Ngọc Du liền đem trên tay cỏ nhỏ đưa cho mình sư tỷ. Thiếu nữ đem chính mình ý thức xuyên thấu qua hình cầu, rất nhanh liền cảm thấy bên trong cỏ nhỏ phát tán ra cái loại này nhu hòa ý cảnh. Cái này cùng chính hắn lĩnh ngộ ý cảnh mặc dù có chút cho phép bất đồng, nhưng là nàng có thể khẳng định bên trong cỏ nhỏ ta có ý cảnh là một loại thủy chi ý cảnh, mà chính nàng bản thân lĩnh ngộ tự nhiên cũng là thủy chi ý cảnh. Chỉ là nàng thủy là một loại hồ băng thượng cực tính nước, có thể cỏ nhỏ trung thủy nhưng là lưu động trung thủy, hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có chỗ tương tự, ở ấn chứng với nhau dưới tình huống nàng tin tưởng chính mình thủy chi ý cảnh nhất định có thể rất nhanh để cao đi lên. "Người cảm ơn ta đón nhận, về phần ngươi muốn dược, ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm đem ra, bất quá hắn chi nhiều hơn tu tinh thần lực. Một loại dược quả thật rất khó chữa khỏi hắn, trừ phi có thể đổi được chúng ta Tuyết Dạ phái Têu Thần đan có thể sẽ có chút hiệu quả." Thiếu nữ có chút hơi khó nói. Hiển nhiên nàng lời muốn nói cái loại này đan dược cũng không tốt đổi, một loại Đông Tây môn phái căn bản cũng sẽ không tiếp nhận hoán đổi. Bất quá lúc này Đàm Dạ cũng mới hiểu rõ lúc này bọn họ chỗ vị trí, mà Tuyết Dạ phái cái này địa phương hắn tự nhiên cũng có hiểu biết, chỉ là đều là nhiều chút không thế nào tốt sự tình là được. "Một điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nắm viên này ý cảnh quả đi lời nói, bọn họ nhất định sẽ đổi. Dù sao cùng tinh thần lực chi nhiều hơn thu so sánh ý cảnh tổn thương hẳn càng khó chữa liệu đi." Đàm Dạ lại cười nói: "Cái gì? Đây là có thể trị ý cảnh tổn thương dược? Điều này sao có thể, vật này cũng quá quý trọng một chút đi." Lúc này thiếu nữ là thực sự nói không ra lời, nhưng là mơ hồ chính giữa Đàm Dạ nhưng có thể cảm giác nàng tựa hồ cao hứng vô cùng dáng vẻ. "Ai, vốn là không muốn để cho bọn họ biết ta đi ra, nhưng là bây giờ xem ra ta còn là tìm người giúp một chút được rồi." Đàm Dạ có chút bất đắc dĩ phát hiện, tự cầm ra đồ vật quả thật cũng là đồ tốt, nhưng là giống vậy, những thứ này rất dễ dàng sẽ cho chính hắn mang đến họa sát thân, đặc biệt là khi nhìn đến Tống Ngọc Du nha đầu này cái gì cũng không minh bạch để cho tử, Đàm Dạ thật rất sợ hắn đem mình cùng Diệp Kiếm Trần bán đi chính mình cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. "Ngươi mới vừa nói không nghĩ ai biết ngươi đi ra, hơn nữa ngươi nói muốn tìm người hỗ trợ là chuyện gì xảy ra?" Đối mặt Đàm Dạ mạc danh kỳ diệu lời nói, thiếu nữ nhưng có chút cảnh giác. "Ngươi không phải mới vừa nói các ngươi là Tuyết Dạ phái người sao? Với bạn, ta có một cái nhận biết nhân chính là các ngươi Tuyết Dạ phái, ngươi có thể không thể giúp ta thông báo một tiếng nàng đây?" Đàm Dạ nhìn Diệp Kiếm Trần trọng thương dáng vẻ, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đem mình trốn ra được sự tình phá tan lộ ra đi, dù sao hắn vốn là còn muốn mượn đến này một cơ hội nhỏ nhoi du ngoạn khắp nơi một đoạn thời gian, cũng không muốn để cho hắn lao ra cho hắn thêm tóm lại rồi. Cho nên nghe được thiếu nữ nói nơi này là Tuyết Dạ phái phạm vi thế lực lúc, hắn liền nghĩ đến người nào đó, một khi để cho đối phương biết hắn tồn tại, vậy hắn người nhà tự nhiên cũng đã biết hắn đã từ linh sắt cảnh đi ra sự tình. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Kiếm Trần bị thương quả thực quá nặng, mà bây giờ hắn lại không nhúc nhích được lời nói, thật đúng là không muốn đi đến một bước này. "Ngươi nói ngươi đang ở đây Tuyết Dạ phái có nhận biết nhân? Điều này sao có thể chứ?" "Không có gì không thể nào, tiểu xem các ngươi có thể hay không thấy người nào rồi. Ngươi muốn tìm người là ai?" "Tình Tuyết trưởng lão ngươi hẳn nghe nói qua đi, ngươi chỉ cần nói với hắn con trai của Tạ Cầm ở chỗ này là được rồi." Đàm Dạ cuối cùng nói. Chương 45, Tình Tuyết A Di vốn là thiếu nữ còn tưởng rằng Đàm Dạ thật sự nhận biết chỉ có thể là người bình thường, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ đến là Đàm Dạ thật sự nhận biết nhân lại sẽ là chính bản thân hắn thành thạo nhất nhân. "Ta đương nhiên nhận biết Tinh Tuyết trưởng lão, nhưng là bây giờ nàng căn bản cũng không khả năng tới nơi này nhìn ngươi. Thiếu nữ có chút bi thương nói. Nghe được thiếu nữ lời nói, Đàm Dạ ngược lại sửng sốt một chút, bởi vì trong chấp nhoáng này hắn căn bản là không thể nào hiểu được thiếu nữ trong lời nói ý tứ, tại sao đối phương sẽ vô pháp đến xem hắn đây? Làm sao ngươi biết nàng không cách nào đến xem ta ư? Hay hoặc là nói Tình Tuyết trưởng lão đã xảy ra chuyện gì sao? Cái này hay là để cho ta tới giải thích đi. Thiếu nữ cũng không có hướng Đàm Dạ giải thích, nhưng là Tống Ngộng Du lại chủ động đem vấn đề cho nhận lấy. Nguyên lai ngay tại mấy tháng trước, Tinh Tuyết trưởng lão ngoài ra làm một cái nhiệm vụ, nhưng khi nàng trở lại Tuyết Dạ phái thời điểm, lại người bị thương nặng, không chỉ như này nàng ý cảnh càng là bị tổn thương cực lớn, nhưng là Tuyết vực có thể chữa trị ý cảnh tổn thương dược vật thật sự là quá ít, mặc dù Tuyết Dạ phái phát ra xin thuốc nhiệm vụ, có thể mãi cho tới bây giờ, bọn họ thật sự tìm tới dược vật đều không đủ lấy chữa khỏi Tinh Tuyết trưởng lão thương. Mà thiếu nữ chi cho nên sẽ có nhiều chút tương tâm, chính là bởi vì Tinh Tuyết trưởng lão đó là sư phó của nàng. Thì ra là như vậy, bất quá Tinh Tuyết A Di lại sẽ thu đồ đệ, điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Bất quá lâu như vậy còn không hỏi qua vị tỷ tỷ này tên gọi là gì vậy. Lúc này Đàm Dạ mới nhớ tới hắn lại vẫn không có hỏi qua tên đối phương. Ta tên là Buồn Bã Linh Giao, về phần ngươi chắc là Đàm Dạ đi. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ biết tên ta. Đàm Dạ quả thật có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn biết cái kia Tinh Tuyết A Di cùng Buồn Bã Linh Giao thật là có điểm tương tự, cả người có chút lạnh lạnh, cũng rất ít người sẽ trò chuyện chính mình sự tình, cho nên Đàm Dạ cũng có chút khó mà tưởng tượng đối phương sẽ đem hắn sự tình tự nói với mình đệ tử. Sư phó cũng chỉ là nhắc qua ngươi một lần, ở trong lời nói của nàng đối với ngươi đánh giá cao vô cùng, nhưng là bây giờ xem ra, nàng lao nhân ra lời nói cũng không thế nào chính xác. Buồn Bã Linh Giao không chút khách khí hướng về phía Đàm Dạ nói. Ha ha, không có cách nào nhân mà luôn là sẽ có nhìn lầm thời điểm, bất quá sự tình như là đã làm rõ ràng vậy thì ở được không qua, ngươi chỉ cần nắm ý cảnh quả trở về trực tiếp cùng Tinh Tuyết A Di thay thuốc trở lại cho ta thì phải, ta ở chỗ này sự tình ngươi cũng sẽ không dùng cùng nàng lao nhân ra nói, dù sao nàng người bị thương nặng, ta cũng không tiện đi phiền với nàng. Đàm Dạ cười nói. Không được. Cái này sự tình ta là không có khả năng sẽ vì ngươi ẩn rất, về phần sư phó nàng lão nhân ra có muốn tới hay không nhìn ngươi, đó chính là nàng sự tình. Buồn Bã Linh Giao lại nghĩ không để ý chút nào Đàm Dạ trong lời nói ý tứ, ngược lại phi thường kiên định nói. Ngươi người này làm sao lại như vậy không thông lý lẽ đây? Phải biết sư phụ của ngươi đều đã bị thương nặng rồi, ngươi thế nào còn không thấy ngại đi để cho nàng lão nhân ra tốn nhiều tâm tư ở trên người của ta đây? Ngươi nghiêm túc nghĩ một hồi nếu như nàng vì chạy tới xem ta mà làm cho mình thương thế tăng thêm lời nói ngươi phải làm sao đây? Nếu như không có cần phải lời nói Đàm Dạ thật sự là không muốn thấy chính mình cái kia lạnh như băng a gì, huống chi đối phương biết hắn ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ hướng mẹ hắn nói. Này, Buồn Bã Linh Giao quả thật không cách nào phản bác Đàm Dạ lời nói, dù sao nàng giống vậy phi thường quan tâm sư phụ mình. Được rồi, các ngươi cũng đừng trò chuyện, ngươi đã không muốn để cho Tinh Tuyết trưởng lão biết ngươi ở nơi này lời nói, nàng kia đừng nói được rồi. Cuối cùng Tống Ngộng Du lại vô cùng dứt khoát giúp Buồn Bã Linh Giao đáp ứng. Vậy thì đúng rồi mà, được rồi nhị vị đi thong thả, ta sẽ không tiễn, còn có nơi này thứ khác các ngươi thì lấy đi dùng đi. Ngược lại cũng coi là một người nhà đứng khách khi a. Sự tình có thể có được giải quyết viên mãn Đàm Dạ tự nhiên thật cao hứng. Mà Buồn Bã Linh Giao mặc dù còn muốn nói chút gì, tuy nhiên lại bị Tống Ngộng Du cho lôi đi. Nhìn hai người sau khi rời đi, Đàm Dạ rốt cuộc bắt đầu vận công chữa trị lên trên người mình thương đến, phải biết hắn thương thế trên người không thể so với Diệp Kiếm Trần nhẹ, chỉ là hai người bị thương địa phương bất đồng mà thôi. Vũ tạng chuẩn bị đối với một loại tu luyện giả mà nói có thể sẽ có chút khó mà chữa trị, nhưng là đối với Đàm Dạ mà nói vẫn còn đoán một dạng dù sao thân là Thiên Huyền Cung cực kỳ có thiên phú tuổi trẻ đệ nhất, hắn sở được đến ưu đãi có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Ở Thiên Huyền Cung ngoại trừ những quá đó cao cấp công pháp võ học hắn không có xem qua trở ra, cơ hồ khác sách vở hắn đều xem qua, lớn đến thế giới lịch sử, nhỏ như ven đường dược thảo, hắn cơ hồ cũng có hiểu biết, đối với chữa trị liền càng không cần phải nói, tiên thiên đạo thể cũng không phải là nói đến chơi đùa. Chỉ cần hắn thích là hắn có thể tùy ý điều động chính mình thể nội lực lượng đến thân thể bất kỳ một cái nào vị trí. Huống chi lúc này trên người hắn còn có một loại đối với thân thể phi thường hữu dụng đồ vật, đó chính là huyết sắc ăn, này Đông Tây Bình lúc dùng để luyện thể dùng tốt phi thường, nhưng là có rất ít người biết vật này dùng ở sửa nội thương cũng giống vậy rất không tồi, chỉ là chữa trị nội thương dược quá nhiều, người bình thường căn bản cũng sẽ không lãng phí tốt như vậy dược tới chữa trị một chút nội thương. Nhưng là Đàm Dạ lại không phải người bình thường, huống chi đối với hắn mà nói, luyện thể cái gì đều là thứ yếu, bây giờ hắn trọng yếu nhất đó là chữa khỏi trên người mình thương thế. Như vậy thứ nhất coi như trở lại chút gì ngoài ý muốn hắn tự nhiên cũng có thể tốt hơn đường đối. Bên kia, Buồn Bã Linh Giao trở lại Tuyết Dạ phái sau, rất nhanh là được công là Đàm Dạ bọn họ đổi được cần dự vật, bất quá để cho Đàm Dạ có chút kỳ quái là trở lại đưa thuốc chỉ có Buồn Bã Linh Giao một người, Tống Ngộng Du lại không có cùng nàng ở một chỗ trở lại. Bất quá điều này cũng không có gì ghê gớm, đối với Đàm Dạ mà nói chỉ cần dược đến là được rồi, ai tới không đến cũng không đáng kể. Rất nhanh ở Buồn Bã Linh Giao dưới sự giúp đỡ, Diệp Kiếm Trần thường phục xuống dự vật, mà trong thuốc cũng quả thật không hổ là Tuyết Dạ phái một bảo. Cũng không lâu lắm Diệp Kiếm Trần trạng thái tinh thần liền lần nữa ổn định lại, chỉ là trong thời gian ngắn hắn còn không cách nào tỉnh lại. Mà Buồn Bã Linh Giao tự nhiên cũng không có dừng lại ý tứ, khi nhìn đến hai người cũng không có vấn đề lớn lao gì sau liền trực tiếp rời đi, đối với loại này sự tình Đàm Dạ tự nhiên cũng không nói gì nhiều, ngược lại còn có chút cao hứng, dù sao cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ Buồn Bã Linh Giao cũng không có vi phạm giữa bọn họ ước định, nói cách khác hắn lại an toàn. Ngày thứ hai, đương dương chiếu sáng bắn vào tuyết trắng thượng lúc, Đàm Dạ rốt cuộc đứng dậy vươn người một cái, dù sao tu luyện một buổi tối, hắn thương thế trên người đã tốt hơn nửa, lực lượng cũng khôi phục rất không tồi, ngoại trừ bộ phận kinh mạch còn có chút cho phép tổn thương ngoại, cơ hồ đã không có vấn đề quá lớn rồi. Mà ngay tại lúc này, Diệp Kiếm Trần cũng cuối cùng từ hôn mê chính giữa tỉnh lại, hiển nhiên buồn bã linh giao đem ra dược quả thật rất không tồi, nếu không lấy Diệp Kiếm Trần cái loại này tinh thần lực chi nhiều hơn thu pháp, một loại ít nhất cũng phải cái 4 năm thiên tài hội có tỉnh lại khả năng. Kiếm Trần, ngươi cảm giác thế nào rồi? Phát hiện Diệp Kiếm Trần sau khi tỉnh lại, Đàm Dạ trước tiên liền hỏi. Ta cảm giác đầu hơi trùng xuống, bất quá cũng còn khá, chỉ là chúng ta bây giờ đang ở nơi đó, có phải hay không là đã chạy ra khỏi linh sát cảnh rồi? Diệp Kiếm Trần có chút khó khăn hỏi. Không sai, chúng ta đã từ kia quỷ địa phương và lao ra hỏa trên tay thành công trốn chạy, chỉ là truyền tống thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta đánh rơi băng tuyết vực, bất quá cũng may chúng ta phúc lớn mạng lớn bị người cấp cứu. Đàm Dạ đại khái giải thích. Cái gì? Băng tuyết vực? Có thể ngươi không phải đã nói truyền tống trận một loại hẳn chỉ có thể truyền tống chúng ta đến linh phong khu vực một cái địa phương mà thôi sao? Cũng có trách Diệp Kiếm Trần sẽ giật mình, dù sao bọn họ lần này truyền tống so với Đàm Dạ ngay từ đầu đoán tính toán thật sự là vượt qua quá nhiều. Ta nghĩ, đây cũng là bởi vì chúng ta truyền tống đồng thời, kia lão gia hỏa liền đem truyền tống trận làm hỏng, cái này không nhưng sẽ nổ trên truyền tống trận sử dụng năng lượng, trực tiếp hơn ảnh hưởng đến truyền tống lực lượng, cuối cùng chúng ta mới có thể bị ném đến loại này địa phương tới. Đàm Dạ đem mình nghĩ rằng nói ra. Không phải đâu, xui xẻo như vậy, bất quá ngươi nói có người đã cứu chúng ta, nhưng vì cái gì chúng ta sẽ ở một cái như vậy trong lỗ nhỏ đây? Lúc này Diệp Kiếm Trần mới chú ý tới hai người vị trí hoàn cảnh, cái này cùng cứu người sau tình tiết cũng kém quá nhiều một chút. Không có cách nào cứu chúng ta là Tuyết Dạ phái nhân, các nàng là băng tuyết vực bên trong đệ tam đại thế lực, bởi vì môn phái chính giữa chỉ tiếp nạp nữ tính, cho nên chúng ta mới có thể bị lưu ở nơi này, bất quá vẫn là rất tốt cảm ơn nhân ra mới được, dù sao ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại cũng đều là các nàng hỗ trợ. Đàm Dạ giải thích. Thì ra là như vậy, xem ra ta là phải thật tốt cảm ơn các nàng mới được. Diệp Kiếm Trần mới vừa rồi chỉ là có chút kỳ quái có người cứu bọn họ lại đem bọn họ bỏ ở nơi này, nghe Đàm Dạ sau khi giải thích, tự nhiên cũng liền thích hoài. Được, ngươi cũng đội vàng điều tức một chút, tận lực nhanh lên một chút khôi phục như cũ, dù sao nơi này cũng không phải là cái gì tốt địa phương, chờ ngươi khôi phục một ít sau, chúng ta liền rời đi đi. Mặc dù Đàm Dạ tin tưởng buồn bã linh giao sẽ không bán ra hắn, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn luôn cảm thấy lúc ấy Tống Ngộng Du dáng vẻ rất kỳ quái. Ngươi nói chờ ngươi được rồi, ngươi liền phải đi nơi đó đây. Ngay tại Đàm Dạ mới vừa nói xong thời điểm, một cái thanh âm cô gái lại đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Một nghe được thanh âm này, Đàm Dạ thật lòng liền muốn trên đất tìm một động trực tiếp chui vào, bởi vì hắn lo lắng nhất sự tình lại còn là xảy ra. À, phải đi nơi đó, ta thương còn nặng hơn rất làm sao có thể sẽ nhớ phải đi nơi đó đây. Ngươi nói đúng đi Kiếm Trần. Đàm Dạ hướng Diệp Kiếm Trần không ngừng đánh ánh mắt, hy vọng hắn có thể phối hợp chính mình một chút, nhưng là trước chuyện hắn căn bản cũng không có trước thời hạn cùng Diệp Kiếm Trần nói qua cái này sự tình, Diệp Kiếm Trần lại làm sao có thể sẽ hiểu ý hắn đây. Lúc này Diệp Kiếm Trần đầu não vẫn có chút vượng chầm chậm cho nên hắn thấy, đối phương chắc là cứu bọn họ nhân, mà ánh mắt của Đàm Dạ càng giống như là làm cho mình cùng đối phương chào hỏi ý tứ, cho nên liền trực tiếp nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chúng ta bây giờ tự nhiên còn sẽ không rời đi. Hả? Bây giờ không rời đi, nói cách khác chờ một chút sẽ phải rời khỏi đúng không? Lúc này bên ngoài nhân rốt cuộc cũng đi vào, mà hắn vừa tiến đến liền trực tiếp nhìn về phía Đàm Dạ hỏi. Mà Đàm Dạ nghe Diệp Kiếm Trần lời nói sau, hoàn toàn thì có loại muốn gặp trở ngại xung động, hắn không phải là quái Diệp Kiếm Trần cái gì, ngược lại là cảm giác mình thật gở. Rõ ràng Diệp Kiếm Trần này tiểu tử bình lúc liền có chút cứng nhắc, mặc dù có thời điểm suy nghĩ xoay chuyển cũng rất nhanh, nhưng là bây giờ hắn tình huống thân thể cũng không khá lắm, coi như muốn hiểu mình nói khả năng cũng cần một chút thời gian, có thể thời gian này đối phương làm sao biết cho hắn đây. Chương 46, chơi đùa hỏng rồi. Đàm Dạ u oán liếc nhìn Diệp Kiếm Trần, mặc dù biết hắn không phải cố ý, nhưng là vào lúc này hố huynh đệ nhà mình đây cũng quá bi thảm một chút. Không sai, chờ chúng ta thương lành, chúng ta muốn đi, tuyết gì, ta thật vất vả rời nhà, ngươi lại không thể để cho ta tự do chơi đùa mấy ngày sao? Đàm Dạ cũng chết heo không sợ nước sôi canh ngược lại cũng để cho đối phương phát hiện, hắn còn có thể làm sao đây? Tiểu tử ngươi còn biết gọi ta tuyết gì, nếu tới đến nơi này của ta rồi, ngay cả mặt mũi cũng không lọt một cái liền muốn chạy, ngươi có phải hay không là muốn tìm đánh a? Nữ tử lại tức giận nói, không có cách nào đi tìm ngươi cũng liền biểu thị người nhà ta nhất định sẽ biết ta ở nơi này, đến thời điểm còn không biết bọn họ phải thế nào đối phó ta ư? Đàm Dạ thập phần bất đắc dĩ nói, cũng vậy, nghe nói không sai biệt lắm nửa năm trước bọn họ liền đem ngươi ném vào linh sát cảnh đi, tiểu tử ngươi bây giờ mới tụ khí cảnh, thế nào liền từ bên trong đi ra đây? Đối với mình cái này kết bái chị em gái nhi tử, hắn vẫn có hiểu biết, trời sinh thì có đáng sợ nhất thiên phú, chỉ là chung quy lại là đang suy nghĩ một ít thứ lộn xộn, còn lười không muốn sửa luyện, lúc này mới đưa đến cha của hắn đem hắn ném vào linh sát cảnh, có thể Đàm Dạ xuất hiện ở nơi này quả thật có chút vượt ra khỏi nàng dự liệu. Vốn là nghe Tống Ngọc Giao lời nói sau, nàng còn có chút không quá tin tưởng, nhưng là nghe được giọng nói của Đàm Dạ sau, nàng liền không thể không tin tưởng Đàm Dạ thật chạy tới băng tuyết vực tới. Người lão nhân già cũng biết cái này sự tình a. Vậy ngươi thì càng hẳn giúp ta rối đoán mới là a. Vậy có cha mẹ độc ác như vậy, lại đem chính mình nhi tử ném vào ma quật đi, nếu như không phải là ta còn có chút bản lĩnh lời nói, bây giờ ngươi lão nhân ra thì nhìn không tới ta. Đàm Dạ chứa phi thường đáng thương dáng vẻ nói. Mà ở vừa nhìn Đàm Dạ Diệp Kiếm Trần cả người đều ngây dại, dù sao bình thường Đàm Dạ mặc dù có chút không vào đề, nhưng là nói thế nào hắn đều còn có chút bình thường, nhưng là bây giờ hắn biểu hiện ra dáng vẻ liền thật giống là một cái gặp phải khi dễ tiểu hài tử một dạng bơ vơ thêm bất đắc dĩ. Ha ha, ngươi đừng diễn, nhìn ta chỉ muốn nói, nếu như tiểu tử ngươi thật tốt tu luyện lời nói ai sẽ muốn đem ngươi ném vào kia quỷ địa phương đi, còn chưa phải là tiểu tử ngươi tự làm tự chịu. Thấy Đàm Dạ giả bộ đáng thương dáng vẻ nữ tử lại cười nói, có thể nàng nụ cười này lại để cho một bên Diệp Kiếm Trần nhìn ngây người. Vốn là người vừa tới chính là một cái đại mỹ nữ, chỉ là nàng vừa tới lúc tới sau khi hay lại là mặt đầy lạnh ý, để cho người ta có loại bị cự chi ngàn dặm cảm giác, nhưng là lúc này nàng đột nhiên cười một tiếng, chẳng những để cho loại cảm giác đó trong nháy mắt biến mất, ngược lại để cho người ta có loại vào tắm gió xuân như vậy, không nói ra thoải mái. Ai, Tuyết Di, ngươi cười nhạo ta là tốt, có thể hay không đừng nói được trực tiếp như vậy à? Hơn nữa ngươi xem lần này đúng là cựu tử nhất sinh từ kia quỷ địa phương trốn ra được, ngươi trung quy sẽ không muốn để cho ta bị một lần nữa bổ vào đi đi. Mặc dù Đàm Dạ cảm thấy trước mắt Tuyết Di cười lên rất đẹp mắt, nhưng là bản thân hắn đối với cái nụ cười này sức miễn dịch vẫn tương đối mạnh, dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất thấy đối phương cười. Bây giờ Đàm Dạ trọng yếu nhất chính là khuyên đối phương, chỉ cần hắn không bị đưa về nhà, coi như là để cho hắn làm nhiều chút không biết xấu hổ sự tình hắn cũng nhận. Ngươi nói ngươi là cựu tử nhất sinh mới từ bên trong trốn ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Hơn nữa ta nghe Tống Ngọc Du nói các ngươi là đang ở trọng thương dưới tình huống bị các nàng phát hiện, chẳng lẽ là ai lại dám ở băng tuyết vực đem các ngươi đánh cho thành như vậy? Ngươi nói cho Tuyết Di, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tận đến giờ phút này, Tinh Tuyết cuối cùng nhớ ra Đàm Dạ thương thế đến, một bên vì hắn kiểm tra thương thế cùng thời điểm một bên tìm hỏi tới Đàm Dạ bị thương nguyên nhân. Coi như hết, bây giờ ta đã không sao, hơn nữa ta thương cũng không phải ở các ngươi băng tuyết vực được, mà là ở linh sắt cảnh bị một cái lao giả khốn nạn cho đánh. Đàm Dạ không có vấn đề nói. Lao giả khốn nạn? Hắn tu vi gì, làm sao có thể đem các ngươi đánh cho thành như vậy chứ? Mặc dù Đàm Dạ chỉ có tụ khí cảnh, nhưng là một loại tu luyện giả muốn từ tay hắn bên dưới chiếm được chỗ tốt, vậy cơ hội là không thể nào sự tình, dù sao mình cái kia chị em gái có nhiều đau cái này hại tử nàng vẫn biết. Đàm Dạ trên người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt nàng đều đếm không hết, có vài thứ coi như là hóa nguyên cảnh nhìn đều phải thoát được xa xa, huống chi Đàm Dạ bị ném vào chỉ là đê giai linh sắc cảnh, ở trong đó một loại tu vi cao nhất cũng chỉ có ngưng thần cảnh, tình cờ có thể sẽ xuất hiện hóa nguyên cảnh cường giả, nhưng là đụng phải loại người như vậy tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Đàm Dạ biết rõ mình nếu như không đem sự tình nói rõ ràng lời nói, cái này Tuyết Di là không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn, cho nên liền đem hắn bị ném vào linh sát cảnh sau sự tình đại khái nói một lần. Nghe được hắn và Diệp Kiếm Trần tiến vào ý cảnh thung lũng sau, Tuyết Di lại nhíu mày một cái, hiển nhiên đối với cái này sự tình hắn có chút mất hứng dáng vẻ. Thật không nghĩ tới các ngươi lại chạy tới ý cảnh thung lũng đi, hơn nữa hắn một cái nguyên biện cảnh lão đầu, lại che giấu mình tu vi đi nơi đó tìm chữa trị ý cảnh tổn thương dược, thật đúng là thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được một chiêu này đến, bất quá hắn thực lực bây giờ khôi phục nhất định sẽ từ trong đó đi ra. Ta sẽ mau sớm để cho người ta điều tra đi một chút cái này sự tình. Tinh Tuyết thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đàm Dạ hai người lại sẽ gặp phải rồi loại này sự tình. Bất quá cũng còn khá có hắn, chúng ta không học hỏi tốt giúp ngươi sao? Chỉ là Tuyết Di ngươi làm sao biết cũng chịu rồi ý cảnh thương đây? Phải biết cha của ta nhưng là nói ngươi đã sớm đã đạt đến kết hồn cảnh, mà ngươi băng tuyết ý cảnh không phải là chắc đã hướng đạo cảnh chuyển hóa sao? Dưới tình huống này làm sao có thể còn sẽ có nhân có thể thương tổn đến ngươi ý cảnh đây? Đàm Dạ quả thật rất kỳ quái một điểm này. Dù sao bất kỳ một cái nào có thể đem ý cảnh chuyển hóa thành đạo cảnh nhân đem thức hải cùng ý cảnh bản thân đều là cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ, coi như là đồng cấp bậc chiến đấu ở giữa cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thương tổn, ngược lại là thể xác dễ dàng hơn bị thương tổn. Loại này sự tình bây giờ ngươi còn tiểu cũng đừng quản, chờ ngươi ngày đó có giống như chúng ta thực lực, khi đó ngươi đến lúc đó có thể đi giúp A Di báo cái thù này. Tinh Tuyết lại cười nói, lời như vậy ngươi có thể phải chờ thêm 80-100 năm, dù sao ta còn suy nghĩ nhiều chơi bừa một đoạn thời gian. Đàm Dạ giống vậy cười nói, còn chơi bừa? Chơi nữa lần sau thì không phải là linh sát cảnh đơn giản như vậy, ta sợ cha ngươi liền thật muốn trực tiếp đem ngươi ném vào ma vực thâm viên đi. Tinh Tuyết nghe Đàm Dạ lời nói sau quả thật cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cái kia kết bái 2 tỷ bội vợ chồng cũng coi là tu luyện cùng, nhưng là tại sao sinh ra nhi tử ngược lại sẽ như thế không ưa tu luyện. Hắn lao nhân già sẽ không thật nhẫn tâm như vậy đi, phải biết lần này ta đã là bị thương nặng gần chết, còn tới một lần lời nói, ta có 100 cái mạng khả năng cũng không đủ dùng đi. Đàm Dạ bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi liền có thể học được thật tốt tu luyện a. Như vậy ai còn sẽ đến chỉ ngươi, bất quá liền như vậy ngược lại ta cũng không quản được ngươi, nhưng là ngươi ở chỗ này của ta sự tình ta còn là sẽ cùng mẹ của ngươi nói một chút. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi sao. Chỉ hy vọng bọn họ hai cái sẽ không đồng thời sát tới tìm ta phiền phải đi. Đàm Dạ vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng nghĩ thế ngươi suy nghĩ nhiều quá, bây giờ ta còn là mang bọn ngươi đi cái ra dáng điểm địa phương dưỡng thương đi, dù sao cái huyệt động này quả thực chưa ra hình dáng gì. Nói nhiều như vậy Tinh Tuyết cuối cùng nhớ ra Đàm Dạ hai người chỗ ở cái này địa phương thật sự là học trò quá nghèo. Lão nhân gia không phải là dự định dẫn chúng ta đi Tuyết Dạ phải đi, bất quá có thể đi bên trong tìm mấy cái tiểu tỷ tỷ tán gẫu một chút quả thật rất không tồi. Chúng chi nghe nói các ngươi trong phái nhân tất cả đều là đại mỹ nữ, ta có phải hay không là hạn trước thời hạn ở chỗ này đặt trước cái tương lai nàng dâu cái gì chứ? Đàm Dạ vừa nghe đến muốn đổi địa phương liền bắt đầu chính mình ý dâm đứng lên, chẳng qua nếu như chỉ là muốn một chút coi như xong rồi, nhưng là hắn lại trực tiếp ngay trước nhân gia mặt nói ra. Sỉ. Ở Đàm Dạ nói xong những lời nói đó sau, không ngạc nhiên chút nào, Tinh Tuyết trực tiếp cho hắn một cái bạo hạt rẻ. Lần này trực tiếp đau đến Đàm Dạ ngồi xuống trên đất. Tuyết Di, ngươi làm gì a? Ngươi còn hỏi ta xong rồi cái gì? Ngươi nói một chút, có ai sẽ giống như ngươi, còn nhỏ tuổi không học giỏi, lại còn muốn tìm cái gì con dâu, ngươi cho rằng là ngươi là cái kia sơn rắc bên trong đi ra giã tiểu hải sao? Không nghĩ tu luyện cả ngày đến muộn suy nghĩ những thứ này. Tinh Tuyết chứa rất tức giận dáng vẻ nói. ta cũng liền nói một chút mà thôi, khả năng này sẽ thật đi tìm à, ngươi phải biết tìm lao bà loại vật này cùng cho mình xử tử hình căn bản cũng không có khác biệt, quỷ tài sẽ nhớ nhanh như vậy liền nhảy vào hôn nhân phần mộ đây. Che đồ mình, Đàm Dạ rất đáng thương nói. Ngươi nói đều là cái gì loạn bảy tám tao đồ vật, nếu như lời nói của ngươi bị mẹ của ngươi nghe được, nàng tuyệt đối sẽ thật tốt thu thập ngươi một hồi. Biết, ở kết hôn trước mặt nữ nhân ta đương nhiên sẽ không như vậy thất lễ. Lời này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ hướng về phía ta nói sẽ không thất lễ sao? Tinh Tuyết hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Dạ hỏi. Sự tình đến nơi này, Đàm Dạ chẳng lẽ còn có khả năng nói có đúng không? Khả năng đánh chết Đàm Dạ hắn đều không dám nói thế với, cho nên Đàm Dạ cũng chỉ có thể bày ra một khuôn mặt tươi cười tới. Điều này sao có thể, ta chẳng qua là cảm thấy Tuyết Di người lớn như vậy bụng nhất định sẽ không chấp nhận với ta. Được rồi, bây giờ ngươi cùng cha ngươi như thế, miệng đầy đều chỉ lại nói em hay, ta cũng lười cùng ngươi nói, bây giờ các ngươi hãy đi theo ta đi. Vừa nói Tuyết Di trực tiếp đem Đàm Dạ cùng còn đang ngẩn người Diệp Kiếm Trần cho nói lên. Tiếp lấy Đàm Dạ liền chỉ cảm thấy mình bị mang theo ở trên trời bay qua, to lớn phong áp để cho hắn căn bản là không có cách mở ra con mắt, rất hiển nhiên đây là Tình Tuyết cố ý vi trì, là chính là trừng phạt một chút Đàm Dạ. Nhưng này lại khổ Diệp Kiếm Trần, dù sao hắn vừa mới từ ngất xỉu trùng tỉnh lại, thân thể khắp mọi mặt cũng còn quá kém, căn bản cũng không có biện pháp chĩa vào như vậy cường đại phong áp, mới bay một chút cả người hắn mặt mũi trắng bệnh. Cũng còn khá Tinh Tuyết rất nhanh liền phát hiện Diệp Kiếm Trần dị thường, lúc này mới là hai người chống lên một đạo phòng ngự che, như vậy thứ nhất hai người mới xem như thư thái không ít. Đàm Dạ lần này cũng không dám ở nói gì nhiều, dù sao ai biết hắn A-Z này sẽ không sẽ đem mình từ không trung ném xuống A, nếu quả thật tới như vậy một chút vậy hắn coi như thảm. Bất quá loại này sự tình quả thật không có phát sinh, rất nhanh Đàm Dạ liền biết Tuyết Di là phải đem bọn họ mang hắn đi đâu. Bởi vì từ trên bầu trời Đàm Dạ thấy được một tòa dùng số lớn khối băng dựng nên thành thành phố. Chương 47, trộm đi từ kia trong suốt sáng trong tường thành, Đàm Dạ thậm chí thấy được có linh khí đang lưu động đến, rất hiển nhiên thành phố đó trận pháp đang vận chuyển một loại hiện tượng, từ nơi này cũng có thể thấy được tòa thành thị này bất phàm. Phía dưới chính là chúng ta băng tuyết vực đệ tam đại thành băng thành, hai người các ngươi trước hết ở nơi này băng thành bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Tinh Tuyết vừa nói, một bên bay hướng trong thành. Mặc dù trong thành nhân thấy được Tinh Tuyết, bất quá lại không có bất kỳ người nào tới ngăn cản hắn trực tiếp từ không trung xâm nhập thành phố cử động. Hiển nhiên tòa thành thị này phòng ngự trận pháp chủ yếu ứng đối hẳn là thú loại, dù sao bất kỳ một cái nào cường giả cũng không thể sẽ ngoan ngoãn từ cửa thành tiến vào, đây cũng là cường giả quyền lợi. Đối với Tinh Tuyết mà nói nàng cũng sớm đã thành thói quen. Rất nhanh ba người liền đem rơi vào một gian sân nhỏ chính giữa, ở chỗ này nhà ở vẫn là do băng tạo thành, chỉ là tựa hồ tiến hành một loại đặc thù nào đó xử lý, từ bên ngoài căn bản là không cách nào nhìn tấu băng trong phòng tình huống. Bất quá rất nhanh liền có một người giống là quản sự nữ tử liền từ trong phòng đi ra, thấy Tinh Tuyết sau đối phương liền có nhiều chút giật mình nói, thuộc hạ không biết trưởng lão đến xin chủ tội. Không việc gì, lần này ta tới trước đó cũng không có thông báo các ngươi. Tinh Tuyết cũng không có sắp xếp từ bản thân trưởng lão cái giá, ngược lại bản thân nàng còn có chút thân hòa lực. Vậy không biết trưởng lão lần này tới là có chuyện gì không? Ta có hai cái chất tử từ Linh Phong khu vực đi tới băng tuyết vực tìm ta, mà môn phái lại không cách nào để cho bọn họ tiến vào, cho nên ta muốn để cho bọn họ ở nơi này ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tinh Tuyết trực tiếp nói rõ tự mình tiến tới ý, đối phương tự nhiên cũng sớm đã chú ý tới Đàm Dạ hai người tồn tại, chỉ là nàng không nghĩ tới trước mắt hai cái thiếu niên sẽ cùng Tinh Tuyết trưởng lão có thâm hậu như vậy quan hệ, bất quá đó cũng không phải nàng hẳn để ý tới. Thì ra là như vậy, thuộc hạ biết, ta lập tức để cho người ta là hai vị thiếu gia chuẩn bị hai cái căn phòng. Không ngươi chuẩn bị thêm một căn phòng cho ta, ta phải ở lại chỗ này mấy ngày. Tinh Tuyết lại đột nhiên nói. Nghe được Tinh Tuyết lời nói, Đàm Dạ cùng vị kia nhân viên quản lý cũng sửng sốt một chút. Có thể Đàm Dạ vẫn là rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, chỉ thấy hắn cười khổ nói, Tuyết gì, người lão nhân ra bận rộn như vậy, thì không cần quản chúng ta, chúng chi ở chỗ này ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục rồi. Ngươi nghĩ đến lúc đó rất tốt, bất quá không có dùng, ta lại ở chỗ này nhìn ngươi, cho ngươi nơi đó cũng đi không được. Tinh Tuyết hiển nhiên vô cùng rõ ràng ý tưởng của Đàm Dạ. Mà nghe lời nói của nàng sau, Đàm Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay một cái, biểu thị chính mình không lời có thể nói. Mặc dù không rõ bạch nhà mình trưởng lão tại sao nhất định phải ở chỗ này nhìn nàng hai cái tiểu chất tử, bất quá nàng vẫn là rất trực tiếp đáp, thuộc hạ biết, ta sẽ lập tức đi giúp trưởng lão chuẩn bị ba gian phòng, xin mời đi theo ta. Rất nhanh Đàm Dạ ba người liền phân đến mỗi người căn phòng, an định lại sau đó, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần tự nhiên bắt đầu chuyển tâm khôi phục từ bản thân thương thế tới. Về phần trong lòng Diệp Kiếm Trần số lớn vấn đề, lúc này hắn cũng không cách nào lấy được câu trả lời, dù sao cho đến cuối cùng hắn đều không có thể đơn độc cùng Đàm Dạ hai người thật tốt cho chuyện xuống. Có một cái an định hoàn cảnh sau đó, hai người thương thế tự nhiên khôi phục rất nhanh, chỉ tốn không tới hai ngày Đàm Dạ thương thế trên người liền cơ bản khôi phục, mà lúc này Đàm Dạ cũng bắt đầu nhớ lại đủ loại chạy nhảy biện pháp, ít nhất hắn thấy ở lại chỗ này tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhưng là muốn chạy trốn vẫn còn có một cái vấn đề khác, đó chính là Diệp Kiếm Trần, nói thế nào hai người đều là đồng thời từ sinh tử cửa ải khó chính giữa đồng thời vượt qua đến, không nói một tiếng chính mình chạy mất lời nói, hắn thật đúng là có chút lo lắng Diệp Kiếm Trần có thể hay không bị chính mình vị kia A-Z cho đấu. Có thể một khi thông báo Diệp Kiếm Trần lời nói, hắn lại sợ chính mình chạy trốn độ khó sẽ tăng lên gấp bội, huống chi hắn còn phải hướng Diệp Kiếm Trần giải thích một chút gia đình mình vấn đề, suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy nhức đầu, cho nên cuối cùng Đàm Dạ vẫn là có ý định lưu lại Diệp Kiếm Trần, chính mình chạy trốn khá hơn một chút. Ai, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Kiếm Trần à, nếu như ngươi thật là nhân vật chính lời nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Cuối cùng Đàm Dạ chỉ có thể một mình yên lặng là Diệp Kiếm Trần cầu nguyện. Lặng lẽ mở ra trong phòng mình cửa băng cấm chế sau, Đàm Dạ cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, phát nơi này hiện nhân thật rất ít, hiển nhiên đại đa số người bình thường đều tại cố gắng tu luyện, cho nên nơi này cũng không có người nào. Cẩn thận tránh thoát Tuyết Di căn phòng phương hướng, Đàm Dạ bắt đầu dọc theo hành lang đi ra bên ngoài. Rất nhanh hắn liền tới đến tường ngoài bên cạnh, nhưng khi nhìn tường ngoài thượng kia từng đạo đặc thù trận văn, Đàm Dạ liền biết rõ mình muốn bất động tiếng thở từ trùng quanh trên tường chạy đi là không có khả năng một món sự tình, bởi vì loại này cấm chế chính là phòng ngừa có người ngoài xâm phạm, hoặc là nội gián hướng phía ngoài lộ ra tin tức dùng, mặc dù không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng là đối với bảo mật lại có phi thường đặc biệt hiệu quả. Không có biện pháp dưới tình huống, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là ngược lại bắt đầu ở bên trong quán đi đứng lên, mà những người khác thấy hắn sau, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại là hắn thấy nơi này được nhân đi lên đường tới có chút kỳ quái, có lúc lại sẽ không dựa theo thẳng tắc khoảng cách ngắn nhất tới đi, ngược lại có điểm giống là đang ở đường vòng một dạng nhìn đến Đàm Dạ khắp xoay vô cùng. Nhưng là ở một mảnh băng tuyết dựng nên tạo trên thế giới, Đàm Dạ muốn tìm rời đi địa phương thật là có điểm không quá dễ dàng, quá nhiều tương tự đồ vật, để cho hắn muốn tìm một cái có thể làm thành bảng chỉ đường, cái gì cũng không cách nào làm đến, thậm chí nơi này giống như là một tòa băng tuyết mê cung một dạng phức tạp phải nhường hắn muốn đánh người. Tại chuyển rồi mấy vòng sau, Đàm Dạ phát hiện hắn lại trở về tại chỗ. Có thể nói sự phát hiện này để cho Đàm Dạ cảm giác cực kỳ không nói gì, dù sao hắn cũng không phải là một cái lạc đường làm sao có thể sẽ ở một cái tiểu hội quán chính giữa lạc đường đây. Không đúng, cái này hội quán hiển nhiên thật không đơn giản, nhớ ban đầu chúng ta là từ trên trời hạ xuống, khi đó ta liền vẫn cảm thấy nơi này băng phòng kết thúc bắn có chút kỳ quái, thiên địa tuần hoàn, đường đường không cửa, này rõ ràng chính là một cái to lớn mê trận mà, mẹ kiếp, khó trách ta liền nói tại sao vừa mới nhìn thấy mấy người kia đi lên đường tới có chút kỳ quái đây. Nguyên lai bọn họ là ở dựa theo trận cung đường đi ở đi, a a. Tuyết Di không thể nào biết liền một điểm này cũng coi như tiến vào đi, lại đem ta mang tới một cái như vậy quỷ địa phương đến, chẳng lẽ nàng là muốn dùng trận pháp vây khốn ta sao? Nàng kia cũng quá coi thường ta sao? Không đúng, nàng rõ ràng cũng biết ta đối với trận pháp như thế có hiểu biết, muốn phá nơi này giải mê trận căn bản liền không phải cái việc gì khó khăn, có lẽ hết thảy đều chỉ là ngẫu nhiên đi. Đàm Dạ tại minh bạch rồi chính mình sai lầm sau, liền thay đổi tiến tới phương pháp, chỉ thấy hắn mỗi đi lên một lượng bước, cũng sẽ dừng lại trầm tư một chút, tiếp lấy có thể sẽ chuyển một cái phương hướng tiếp tục đi tới đích. Có lúc cũng sẽ liều lĩnh trực tiếp đi qua một ít nhìn căn bản cũng không phải là đường địa phương. Cứ như vậy đang không ngừng mệt mỏi hạ, Đàm Dạ từ từ đến gần này thật sự hội quán đại môn, chỉ là một mực chuyên chú với phá giải trận pháp hắn căn bản cũng không có chú ý tới, có hai cặp con mắt đang ở hội quán chỗ cao vẫn nhìn hắn toàn bộ hành động. "Tiểu Cầm, ngươi thật dự định cứ như vậy thả hắn đi sao?" Tinh Tuyết nhìn mình bên người hảo tỉ muội, có chút bất đắc dĩ hỏi. "Đây là hắn mệnh, ta thì có thể làm gì, coi như ta thật là mạnh mẽ đem hắn mang về, cha bọn họ chẳng lẽ liền có thể tiếp nhận hắn mỗi một ngày không có chuyện làm dáng vẻ sao?" Chúng chi thiên đạo ở xem chúng ta, một khi hắn về đến nhà lời nói, chờ đợi hắn rất có thể sẽ chỉ là nhanh hơn diệt vong, cho nên để cho hắn đi thôi. Đàm Dạ thế nào cũng không khả năng sẽ nghĩ tới, thực ra ở tại bọn hắn đi tới trước, mẹ hắn thực ra cũng sớm đã đến nơi này, mục đích nơi cũng là vì nhìn Tinh Tuyết thương tới, chỉ tiếc mẹ hắn không có giúp Tinh Tuyết chữa khỏi, ngược lại để cho đột nhiên xuất hiện hắn chữa lành. Nhưng là rất kỳ quái là Đàm Dạ mẫu thân lại tại hắn nghỉ ngơi trong mấy ngày này vẫn không có chủ động đi ra nhìn mặt hắn một lần, nếu để cho Đàm Dạ biết cái này sự tình lời nói, hắn nhất định sẽ hô to này là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Vận mệnh sao? Rõ ràng chúng ta những thứ này tu sĩ chính là vì đánh vỡ vận mệnh mới có thể cố gắng đi tu luyện, nhưng là đến cuối cùng lại vẫn là không cách nào tránh được vận mệnh khốn cục sao? Tinh Tuyết đang nghe Đàm Dạ mẫu thân lời nói sau, cũng rất bất đắc dĩ nói: "Muốn lái điểm đi, vận mạng chúng ta ít nhất còn có thể nắm ở trên tay mình, chỉ có hắn, thiên mệnh không muốn lưu lại hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày phát hiện điểm này, như vậy thứ nhất cũng chỉ chính hắn cũng có thể càng dễ tìm đến phá mệnh phương pháp." Phá mệnh phương pháp? Nói dễ vậy sao? Cựu cung môn tự nhận có thể theo dõi thiên địa đại vận, nhưng là bọn họ cuối cùng còn chưa phải là bị khốn tại cái thế giới này, liền bọn họ đều không cách nào đánh vỡ tự thân vận mệnh, Đàm Dạ lại làm sao có thể biết làm lấy được đây? Ai biết được? Cựu cung môn nhân nếu nói như vậy rồi, coi như là sai, chúng ta cũng chỉ có thể đi tiếp rồi. Có lẽ vậy, bất quá cái kia cùng hắn cùng đi người thiếu niên kia các ngươi có tính toán gì hay không? Phải biết ta xem hắn căn cơ cũng không tệ lắm, hơn nữa có thể cho ngươi ra tiểu tử kia thấy hợp mắt nhân thật rất hiếm thấy, ngươi định xử lý như thế nào hắn đây? Tinh Tuyết cũng biết đàm luận vận mệnh loại này sự tình, bây giờ còn quá sớm, ngược lại bây giờ nàng đến lúc đó yêu cầu cân nhắc nên xử lý như thế nào Diệp Kiếm Trần vấn đề, dù sao Diệp Kiếm Trần thiên phú hẳn rất không tệ, chỉ tiếc hắn môn phái cũng không cần chiêu nam đệ tử. Chờ ta trở về thời điểm, ta sẽ đem người mang về, huống chi ta còn muốn từ chỗ của hắn hỏi thăm một chút nửa năm qua này Đàm Dạ rốt cuộc gặp bao nhiêu sự tình. Cũng tốt, nếu như có thể bái nhập các ngươi Thiên Huyền cung lời nói, đối với hắn mà nói cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Cứ như vậy, ở Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần không biết dưới tình huống, hai người lại cứ như vậy bị Đàm Dạ mẫu thân cho phân phát được rồi. Mà lúc này Đàm Dạ rốt cuộc đi tới nơi cửa chính, khi hắn đi ra ngoài cửa lúc, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, bởi vì mới vừa rồi một mực ở không ngừng đoán trận pháp đi về phía, Đàm Dạ căn bản là đem mình phải rời khỏi ý tưởng quên mất, cũng còn khá cuối cùng hắn phá giải trận pháp sau liền đi ra. Nhìn bên ngoài lừa thưa nhiễm nhiễm đám người, Đàm Dạ còn có một chút không quá chân thực cảm giác, dù sao gần đây hắn một mực ở tại linh sát cảnh cái loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm địa phương, có lúc khả năng chính hắn cũng không có phát hiện, hắn thần tinh thực ra một mực căng thẳng có chút quá chặt, lúc này đột nhiên thanh tĩnh lại ngược lại để cho hắn có loại không quá thích ứng cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chính mình vốn chính là phải rời đi nơi này, bây giờ đi ra, vậy dĩ nhiên không cần dừng lại cái gì, đè xuống sóng người phương hướng, Đàm Dạ rất nhanh liền lẫn vào trong dòng người.
Chương 48, tin tức mặc dù chạy ra khỏi Tuyết Dạ phái chỗ ở có chút quá đơn giản, này ít nhiều khiến Đàm Dạ cảm thấy có điểm bất an, nhưng là tùy theo hoàn cảnh hắn rất nhanh liền muốn đến chính mình muốn làm sự tình, đầu tiên dĩ nhiên là tìm một địa phương ăn chút thứ ăn ngon. Mặc dù tu giả có thể thông qua hấp thu đủ loại linh khí tới ủng hộ thân thể năng lượng tiêu hao, nhưng là Đàm Dạ tự nhận mình bây giờ còn là một nhân, chỉ cần là nhân đối với ham muốn ăn uống thì sẽ không chân chính buông được đến, chỉ là không có thời điểm, hắn tự nhiên chỉ có thể nhịn, nhưng là rời đi bây giờ linh sắc cảnh hắn tự nhiên không cần nhẫn mại cái gì. Rất nhanh hắn liền ở nơi này băng thành chính giữa tìm được một cái tương tự tiểu lầu như thế địa phương, chỉ là cùng bình thường địa phương tiểu lầu bất đồng là, nơi này tiểu lầu là mỗi một cái khách nhân đặc biệt tạo lập được một nửa hình tròn hình băng phòng, ở băng phòng chính giữa bọn họ có thể tùy ý điểm lấy tự mình nghĩ ăn đồ ăn. Chỉ là như vậy băng phòng giá cả đương nhiên sẽ không quá thấp, nếu như là người bình thường lời nói căn bản cũng không có biện pháp vào băng phòng ăn uống, cho nên tiểu lầu tự nhiên cũng vì một loại khách nhân chuẩn bị đường thiên bàn ghế, nhưng là ở nơi này thế giới băng thiên tuyết địa bên trong, ngồi ở bên ngoài ăn đồ ăn, không cần nghĩ cũng biết này tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Mà mặc dù Đàm Dạ trên người tiền, nhưng là làm thành một cái thế giới khoa học kỹ thuật nhân, duy trì tiền một điểm này Đàm Dạ vẫn biết, mặc dù có thời điểm hắn rất thích lãng phí xuống một ít trên người tài nguyên, nhưng là những thứ đó đều là cần thiết muốn sử dụng bảo vệ tánh mạng vận, Đàm Dạ tự nhiên không thể là rồi tiết kiệm mà hại chết chính mình. Bây giờ mà, nếu nhân cũng định rời nhà rồi, như vậy tương lai tài vật quản lý thượng, Đàm Dạ tự nhiên muốn vô cùng cẩn thận mới được, cho nên hắn cũng không có lựa chọn tiến vào băng phòng chính giữa đi ăn đồ ăn, ngược lại hắn lựa chọn bên ngoài một cái bàn. Sở dĩ làm như vậy, thực ra Đàm Dạ cũng là có thuộc về hắn tự cân nhắc, bởi vì Đàm Dạ đối với băng tuyết vực thật lòng không quá hiểu, nếu từ chính mình A-Z nơi đó trốn thoát, như vậy tiếp theo hắn phải đối mặt đó là chính mình hướng đi, mà muốn rời khỏi lời nói dĩ nhiên muốn có chung một mục đích địa mới được. Nhưng là ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, muốn phải đi nơi đó lời nói, tin tức nguyên đơn giản nhất tự nhiên đó là loại này ven đường ăn đồ ăn địa phương, bởi vì một ít thực lực thấp kém nhân thường thường cũng sẽ tụ tập ở chỗ này đàm luận một ít tự mình ở bên ngoài kiến thức, như thế Đàm Dạ liền có thể biết băng tuyết vực chính giữa có cái gì địa phương là mình có thể đi. Không ra Đàm Dạ đoán, khi hắn sau khi ngồi xuống, liền nghe được mấy người đại hán vây quanh một cái bàn vừa uống rượu, một bên không ngừng nói đến băng thành chung quanh một ít sự tình. Mà Đàm Dạ ở điểm một nhiều chút đồ ăn sau, liền ngồi xuống bắt đầu nghe những người này nói chuyện, mặc dù trong đó đại đa số nội dung đều là một ít không liên quan khẩn cấp đồ vật, bất quá Đàm Dạ vẫn phải là đến một ít cho hắn mà nói phi thường hữu dụng đồ vật. Tỷ như ở phía tây băng tuyết trong cánh đồng hoang vu, gần đây đột nhiên xuất hiện số lớn tuyết lang, trong đó thậm chí có tuyết lang vương tồn tại, bất kỳ thực lực thấp hơn ngưng khí cảnh nhân đi ngang qua nơi đó cũng yêu cầu vô cùng cẩn thận. Dù sao một loại tuyết lang liền có tụ khí cảnh thực lực, trong truyền thuyết tuyết lang vương càng là có ngưng khí cao cấp trở lên thực lực, tụ khí cảnh gặp loại này ở trung hình linh thú, liền chỉ có chờ tử phần. Hiển nhiên nơi đó cũng không thích hợp Đàm Dạ mạo hiểm, dù sao thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là Đàm Dạ cũng sẽ không thật cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực là có thể đối kháng một đám tụ khí cảnh, hay hoặc giả là một cái ngưng thần cảnh cao cấp. Bất quá tại chỗ có tin tức chính giữa, để cho Đàm Dạ ngoài ý muốn nhưng là một cái tên là rồi Huyền Thế Điện địa phương, bởi vì nơi đó lại sẽ vì số lớn thiên tài tán tu cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện, nhỏ như các loại linh hạch, lớn đến đủ loại đan dược, có thể nói chỉ có ngươi nghĩ không tới, lại không có Huyền Thế trong điện không có. Chỉ là những thứ này lại không phải tặng không, mà là yêu cầu mỗi một cái tu luyện giả đi Huyền Thế trong điện đi đón lấy tương ứng nhiệm vụ, lại căn cứ nhiệm vụ lấy được đến Huyền Thế điểm, có Huyền Thế điểm liền có thể ở Huyền Thế điện chính giữa đổi lấy đến chính mình thật sự muốn làm cái gì. Nghe đến đó, Đàm Dạ lại muốn đến kiếp trước chính mình đoán chính giữa. Những cái được gọi là sa mạo hiểm giả công hội chính là như vậy một tổ chức, chỉ là mạo hiểm giả công hội yêu cầu có thể so với Huyền Thế Điện thấp hơn nhiều. Dù sao chung, mạo hiểm giả công hội chỉ cần là cá nhân cũng có thể gia nhập trong đó, nhưng là Huyền Thế Điện cũng không như thế. Ở Huyền Thế trong điện có một cái rất kỳ quái tiêu chuẩn, đó chính là muốn nhập hội lời nói, liền cần thiết muốn thông qua Huyền Thế Điện thiết lập tiếp theo nhiều chút khảo nghiệm, chỉ có những thứ kia thông qua khảo nghiệm nhân tài có lần cách lấy được đến chấp hành nhiệm vụ tư cách. Bất quá số ít thời điểm cũng sẽ có người trong môn phái sẽ gia nhập như vậy tổ chức, dù sao nó cũng không thuộc về bất kỳ môn phái tổ chức, cũng sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào sinh tự do, vì vậy có người sẽ gia nhập trong đó cũng liền không có gì đáng kinh ngạc rồi. Lúc trước Đàm Dạ thật đúng là không có chú ý tới quá cái tổ chức này, chỉ vì lúc ấy hắn căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới cái thế giới này những thứ kia thế lực, đối với hắn mà nói chỉ cần biết trong đó mấy cái chủ yếu đại thế lực mới có thể. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Lớn như vậy sự tình các ngươi cũng không có nghe được tin tức sao? Ở băng vụ hồ chính giữa tựa hồ có băng linh xuất hiện, bây giờ không ít thế tựa hồ cũng ở hướng bên kia đi. Không thể nào, băng linh xuất hiện, điều này sao có thể, phải biết băng tuyết vực đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện băng linh rồi, nếu như là ta đạt được lời nói. Một người trong đó nhân nói xong lời cuối cùng, không khỏi bắt đầu chính mình mãi mãi đứng lên. Khả năng chính bọn hắn bản thân đều không rõ bạch băng linh chân chính giá trị chỗ, chỉ có thể ở trong truyền thuyết biết băng linh là nào đó siêu cực bảo vật, chỉ cần lấy được lời nói muốn đổi lấy đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô không là vấn đề. Nhưng là bọn họ không biết có thể sinh ra ở đại thế lực Đàm Dạ, làm sao biết không biết bạch băng linh là cái gì. Thậm chí Đàm Dạ chính mình cũng có chút thật không dám tin tưởng tin tức này chân thực tính, phải biết giống như băng linh linh vật đã mấy trăm năm không có ở này phiến trên đại lục xuất hiện qua. Thuộc tính linh vật, lại được gọi là thần linh hóa thân, chỉ tiếc ở tu luyện giới, nhân loại thật sự theo đuổi chính là vượt qua phàm nhân trở thành thần tiên nhất lưu, mà dạng nhân loại lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nắm giữ thần linh hóa thân linh vật đây. Dù sao cắn nuốt hết những thứ này linh vật lời nói, ở trong truyền thuyết nhân loại liền có thể nắm giữ vượt qua một loại đạo thể trên linh thể. Đó chính là trong truyền thuyết hóa linh thể, chỉ là loại thể chất này đã có mấy vạn năm không có ở nhân loại chính giữa xuất hiện qua, mặc dù cách mỗi mấy trăm hoặc là hơn ngàn năm hết kết đến cũng sẽ có liên quan tới linh vật xuất hiện đi lại, đáng tiếc là muốn bắt linh vật như thế cũng phi thường khó khăn. Nếu không trăm ngàn năm qua không thể nào biết liền một cái nắm giữ tương tự hóa linh thể nhân cũng chưa từng xuất hiện, nguyên nhân chính là bởi vì linh vật có năng lực căn bản liền không phải như loài người có thể hiểu được, muốn bắt linh vật bản thân căn bản là một món không thể nào sự tình, trừ phi người kia có thể có được linh vật thừa nhận, mới có thể sẽ có được linh vật quà tặng. Bất quá lấy được linh vật quà tặng cũng không phải là chân chính lấy được hóa linh thể, có thể đồng dạng cũng là một loại phi thường tiếp có linh thể, giống như lần này nếu quả thật xuất hiện băng linh, như vậy nếu như có người có thể lấy được băng linh quà tặng, có thể lấy được đó là băng linh thể. Nhưng là loại này sự tình chỉ có số ít đại thế lực mới có thể biết, một loại tu luyện giả căn bản cũng không minh bạch, cho nên xuất hiện loại này sự tình thời điểm, một loại đại thế lực căn bản cũng sẽ không có hóa nguyên cảnh lấy thượng nhân sẽ tham dự vào, bởi vì hóa nguyên cảnh là không có khả năng lấy được băng linh chúc phúc. Mặc dù loại này sự tình cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể làm rõ ràng đem trung nguyên theo lý thường ở, có thể sự thật đó là như vậy, nói cách khác dưới bình thường tình huống chỉ có số ít tán tu hóa nguyên cảnh mới có thể ngốc không rác dưới lăn lộn đến loại này sự tình chính giữa đi. Đối mặt đến linh vật, mặc dù Đàm Dạ không cần đối phương chúc phúc, nhưng là nhân loại trời sinh lòng hiếu kỳ hay là để cho Đàm Dạ muốn biết một chút về băng linh rốt cuộc dáng dấp ra sao, cho nên Đàm Dạ tiếp theo hoạt động đã phi thường minh sát. Bước đầu tiên, trước gia nhập huyền thế trong điện, ở nơi nào nhìn một chút có hay không có cái gì thú vị nhiệm vụ, để cho mình có thể một bên lữ hành liên tiếp tiếp điểm tiểu nhiệm vụ tới chơi xuống. Tiếp lấy đó là đi xem một chút bản thượng nhân lời muốn nói băng linh có hay không thật có chuyện như vậy, dù sao băng linh loại vật này có thể nói là trăm năm khó gặp, nếu như may mắn thấy lời nói cũng coi là chuyện tốt một món. Kế hoạch được rồi này hai món sự tình sau, Đàm Dạ liền đối với mình đổ trên bàn đại ăn, dù sao hơn nửa năm chưa thấy qua thức ăn mặn rồi, là một nhân cũng sẽ chịu không nổi, huống chi là Đàm Dạ như vậy một người thiếu niên đây. Ăn xong đồ vật sau, Đàm Dạ vây tay liền dùng một khối linh thạch cấp thấp trả tiền, nhưng là để cho Đàm Dạ không có chú ý tới là, vốn là một mực ở một bán khác nói chuyện phiếm vài người lại nhìn Đàm Dạ trả tiền dáng vẻ trợn cả mắt lên rồi, dù sao giống như bọn họ loại này ngồi ở bên ngoài ăn đồ ăn nhân làm sao có thể biết sử dụng linh thạch để đại thọ đây. Biết dùng linh thạch thanh toán một loại đều là những thứ kia tài sản không rẻ nhân. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ giống như Đàm Dạ như vậy một cái tiểu thí hài một thân một mình nắm linh thạch để đại thọ, bọn họ còn có một loại khác cách gọi, đó chính là dê béo nhỏ. Là, trước mắt mấy người có thể không phải là cái gì người bình thường, có thể nói bọn họ chính là một đám ẩn hình cường đạo, mà cái gọi là ẩn hình cường đạo ý tứ cũng rất rõ ràng, đám người này dưới bình thường tình huống giống như là một loại tu luyện giả như thế, bình thường sinh hoạt tại trong thành thị, nhưng khi bọn họ phát hiện con mồi sau đó, sẽ gặp nghĩ biện pháp đem trên người đối phương đồ vật toàn bộ đều cho echo. Khi bọn hắn phát hiện Đàm Dạ không chút do dự sử dụng linh thạch thanh toán sau, vài người liền rối rít đúng rồi một chút mắt, rất ý tứ rõ ràng đó chính là muốn bắt đầu nghĩ biện pháp xuống tay với Đàm Dạ rồi. Mà Đàm Dạ cũng không nghĩ tới chính mình tiện tay thanh toán một món đồ như vậy chuyện nhỏ, cuối cùng lại sẽ đưa tới một đám không biết xấu hổ cường đạo, bất quá coi như biết Đàm Dạ cũng sẽ không để ý, dù sao có năng lực đối phó người khác cũng căn bản không thể nào biết vừa ý hắn thật sự bỏ ra đi chỗ đó một khối tiểu linh thạch. Chỉ có những phế vật kia mới có thể để ý hắn mới vừa rồi thật sự ném ra ngoài chút tiền nhỏ kia, mà giống như bọn họ người như vậy, lấy Đàm Dạ thực lực duy nhất đối phó mười mấy cũng không có vấn đề. Đàm Dạ có ở đây không biết dưới tình huống rất nhanh liền đi tới một cái ở giữa hẻm nhỏ, vốn là hắn là muốn xuyên qua trước mắt hẻm nhỏ đi đến một con đường khác, bởi vì huyễn thế điện ngay tại một con đường khác thượng, có thể nhường cho Đàm Dạ không nghĩ tới là, khi hắn đi vào trong hẻm nhỏ sau, lại cảm thấy một cổ dị thường bầu không khí ở ngõ hẻm chính giữa tràn ngập ra. Chương 49, hành hung cường đạo. Thực ra khi tiến vào hẻm nhỏ trước Đàm Dạ liền đã phát hiện có người ở đi theo chính mình, chỉ là hắn còn tưởng rằng đối với mới có khả năng là Tuyết Di phái tới nhân, vốn định tìm một cơ hội bức bỏ đối phương thì coi như xong đi, nhưng là tiến vào hẻm nhỏ sau nơi này bầu không khí lại để cho Đàm Dạ minh bạch hắn lần này là thật đoán sai rồi. Chỉ thấy Đàm Dạ trước mắt xuất hiện một cái nắm lang nha đồng đại hán, mà bên cạnh hắn cũng đồng thời đi theo hai cái cầm chủy thủ tiểu đệ, cũng trong lúc đó sau lưng Đàm Dạ cũng tương tự xuất hiện hai cái nắm đao nam tử. Thấy hết thảy các thứ này, Đàm Dạ trong nháy mắt liền biết chính mình lại bị đánh cướp rồi, phải biết nơi này chính là một cái thế giới tu tiên giả, đi trên đường bị người đánh cướp cái gì, Đàm Dạ có thể nói là không chút suy nghĩ quá. Dù sao hắn thấy cái thế giới này nhân căn bản cũng sẽ không như một loại thế giới như vậy thiếu sinh hoạt tài nguyên, tự nhiên cũng không khả năng sẽ như một loại nhân như thế chạy đến làm như thế xấu xa sự tình. Giờ khác này Đàm Dạ thật có điểm hoài nghi mình có phải hay không là đi tới một cái giả tu luyện giả thế giới, đáng tiếc trước mắt hết thảy đều là thực tế, một điểm này Đàm Dạ hay lại là phi thường khẳng định. Mấy vị mạo muội hỏi một chút, các ngươi muốn làm gì đây? Cuối cùng, Đàm Dạ hay lại là chưa từ bỏ ý định hỏi một chút, chỉ hy vọng trước mắt hết thảy đều chỉ là một trận hiểu lầm, nói thí dụ như đối phương đem hắn nhận lầm thành rồi người nào đó, cho nên mới ở chỗ này chặn hắn, hay hoặc là bọn họ là hiểu lầm hắn là phạm nhân loại, ngược lại chỉ cần không phải đánh cướp Đàm Dạ bao nhiêu đều có thể tiếp nhận được. Hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta là đánh cướp, nhanh lên một chút đem ngươi trên tay không gian giới chỉ giao ra đầy cho ta. Một người nam tử lại không chút lưu tình phá vỡ Đàm Dạ một điểm cuối cùng ảo tưởng, để cho hắn hiểu được rồi tu luyện giả liền tu là lại tu luyện thế nào, bọn họ đúng là vẫn còn một đám phạm nhân, cho nên phạm nhân dục vọng bọn họ dĩ nhiên là không tránh được. Lấy tay bụng mặt, Đàm Dạ thật lòng ngượng ngùng nhìn đám người kia, dù sao một cái thế giới tu tiên giả, lại còn có người chạy đến đánh cướp, nếu như này nói ra ngoài, người khác nhất định sẽ cười đến rụng răng đi. Có thể hay không cuối cùng hỏi một chút, mấy vị đều là thực lực gì đây? Lại dám ở trong thành đánh cướp, chẳng lẽ không sợ người bề trên truy xét các ngươi sao? Đàm Dạ ôm cuối cùng một tia bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi tiểu tử này lời còn thật nhiều, chúng ta đều nói là đang ở đánh cướp, chẳng lẽ còn biết sợ có người tra sao? Huống chi phía trên những đại nhân vật kia làm sao có thể sẽ đến quản chúng ta loại này tiểu sự tình đây? Cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem trên người đồ vật tất cả đều giao ra, nếu không lời nói liền đừng trách chúng ta không khách khí." Dơ Lang Nha Bổng đại hán có chút không ngần ngại nói. Mà lúc này Đàm Dạ cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao Đê Giai Linh Sát cảnh chính giữa sẽ có nhiều người như vậy, cảm tình giống như trước mắt đám này phế vật, nếu như bị bắt lời nói tuyệt đối sẽ trực tiếp bị ném vào linh sát cảnh chính giữa đi. Bị kỳ danh ước là để cho bọn họ đến đi vào bên trong tu luyện, nhưng thật ra là bởi vì lười tái kiến tạo cho bọn hắn quản lý dùng ngục giam, dù sao xây ngục giam nhưng là phải hoa rất nhiều tiền, mà giống như Đê Giai Sát Linh cảnh cái loại này địa phương, căn bản cũng không cần bọn họ đi quản lý cái gì, nếu như có ai thiên phú không tệ, có thể luyện đến hóa nguyên cảnh lời nói, tự nhiên liền có thể từ trong đó rời đi. Như vậy thứ nhất cũng có thể là toàn bộ tu luyện giới gia tăng một chút thực lực cường đại tu luyện giả. Ai, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn ta không gian giới chỉ liền tự mình tới lấy đi. Vừa nói Đàm Dạ giống như là nhận mệnh một loại cười đem mình thủ đưa ra ngoài. Thấy Đàm Dạ động tác sau, mấy cái cường đạo rối rít phá lên cười, dưới cái nhìn của bọn họ Đàm Dạ một cái như vậy mười mấy tuổi tiểu thí hài, căn bản cũng không có thể là bọn họ đối thủ, mà Đàm Dạ trên người đồ vật tối đa cũng chính là hắn người nhà cho hắn, vì vậy dưới cái nhìn của bọn họ Đàm Dạ căn bản cũng không có thể sẽ trả đũa. Ngươi xem, ngươi thành thật như vậy không phải tốt sao? Cũng tránh cho được những da thịt đó nỗi khổ. Một người nam tử nắm chùy thủ chậm rãi hướng Đàm Dạ đi tới. Những người khác chính là đứng ở đằng xa không ngừng cười, chỉ có nắm Lang Nha Bổng đại hán lại mặt đầy cảnh giác nhìn Đàm Dạ, từ mới vừa rồi bắt đầu hắn cũng đã cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, làm thành một cái thường xuyên trà trộn vào cường đạo trong đám nhân, hắn đánh cướp hơn người không có 100 cũng có 80. Nhưng là hắn cũng từng gặp được cái loại này phi thường khó dây dưa đối thủ, loại thời điểm này nếu như không cẩn thận lời nói liền sẽ đem mình mệnh cũng ngồi đi, mà loại người đặc điểm lớn nhất đó là giống như trước mắt Đàm Dạ một loại quá mức tính táo. Đối với bọn hắn vây khốn không chút nào bất kỳ cảm giác khẩn trương. Nghĩ tới đây, đại hán đột nhiên sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, lúc này hắn mới hiểu được, tại sao từ mới vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn cảm thấy sự tình càng ngày càng có cái gì không đúng, nguyên nhân chính là đến từ thiếu niên trước mắt, thậm chí còn có tâm tình cùng bọn họ nói chuyện phiếm, hiển nhiên hết thảy các thứ này đều chỉ hướng một cái khả năng, đó chính là đối phương căn bản cũng không sợ bọn họ, mà một cái không sợ bọn họ nhân, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, mà ở cái thế giới này nên lớn. Nhất ỷ trượng là cái gì? Tự nhiên không phải là phía sau bọn họ thế lực, mà là bọn họ thực lực bản thân. Ở thủ. A. Số tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút buông ta ra. Ngay tại đại hán nghĩ thông suốt thời điểm, một tuy nhiên cũng đã muộn, bởi vì Đàm Dạ đã đem đối phương thủ toàn bộ cũng cho bật gãy. Khi lấy được sát linh căn sau đó, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần liền một mực ở không ngừng rèn luyện thân thể của mình, lúc này thể xác của hắn cường độ rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào, ngay cả Đàm Dạ mình cũng không biết, dù sao hắn không có đặc biệt khảo nghiệm qua chính mình lực lượng, mà đối với một cái luyện khí cảnh mà nói bọn họ còn không cách nào làm được 100 khống chế thân thể của mình toàn bộ trạng thái. Chỉ có thể cảm giác được một loại đồng đẳng cấp đối thủ căn bản cũng không khả năng bù đắp được ở hắn lực lượng thân thể, nói cách khác Đàm Dạ lực lượng thân thể rất có thể đã vượt qua rồi luyện khí cảnh, chỉ là ở cái thế giới này chuyên chú với luyện thể người đã quá ít, thậm chí ngay cả luyện thể cơ bản phân cấp cũng sớm đã không có nhân nhắc lên, dù sao cho dù có nhân luyện thể, cũng tối đa cũng chỉ là cầm tới làm là luyện khí phụ trợ mà thôi. Chỉ chút tài nghệ này còn muốn đi ra đánh cướp, các ngươi thật đúng là có thể vì tu luyện giả mặt dài a. Không để ý đối phương lớn tiếng kêu, Đàm Dạ đang nói xong lời nói sau, trực tiếp một cước liền đem nhân đá về phía nắm Lang Nha Bổng đại hán. Đối mặt bay về phía thủ hạ mình, đại hán liền để cho những người khác dừng tay cơ hội cũng không có, những người khác cũng đã trực tiếp xông đi lên. Chút người này đối với Đàm Dạ mà nói căn bản cũng không tính là gì, ngay cả chính mình kiếm Đàm Dạ đều lười được lấy ra, giơ quả đấm liền trực tiếp cùng vài người đánh. Quyền pháp mặc dù không là Đàm Dạ chủ tu, đó là bình thường không có sự tỉnh thời điểm hắn vẫn sẽ nhìn một chút, buồn chán thời điểm cũng sẽ luyện một chút, bây giờ có cơ hội cầm một ít đối thủ tới luyện chiêu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Huy động quả đấm đồng thời, Đàm Dạ dưới chân tự nhiên cũng đi lên đặc thù nhịp bước, qua lại ở đối thủ công kích giữa. Ở đối phương phản ứng kịp trước Đàm Dạ luôn là có thể rất dễ dàng một quyền đem người đánh cho nằm xuống. Nhìn mình tủi hạ vài người chỉ trong nháy mắt liền bị Đàm Dạ đánh bại, đại hán lúc này trong mắt lại lóe lên một tia tuyệt quyết, một cái xoay người đại hán cũng không quay đầu lại xông ra ngoài hẻm mặt, hiển nhiên đối với mình mấy tên thủ hạ đại hán đã không nghĩ ở cứu, bởi vì hắn đi qua chính là như vậy mới từ mấy lần nguy hiểm chính giữa chạy thoát thân tới. Ngược lại Đàm Dạ ở một quyền đánh ngã người cuối cùng lúc, xoay người lại phát hiện nắm Lang Nha Bổng đại hán lại không thấy, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đại hán kia lại sẽ đem mình huynh đệ bỏ ở nơi này một thân một mình trốn. Nhìn mấy cái ngã nằm dưới mặt đất thượng rên rỉ không dứt ra hỏa, Đàm Dạ cũng phi thường bất đắc dĩ, dù sao hắn đã quá nương tay, trong đó hai cái trọng thương, hai cái thương bị thương tàn phế, bất quá dù sao cũng hơn chết tốt hơn nhiều đi. Người rốt cuộc là người nào? Lại dám như vậy đối phó chúng ta, nhà chúng ta lão đại là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó thứ nhất bị Đàm Dạ vặn gậy thủ nam tử mặt đầy không cam lòng nói: "Ngươi nói nhà các ngươi lão đại chính là mới vừa rồi tên kia sao? Bất quá đáng tiếc là hắn cũng sớm đã chạy." Đàm Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Cha cái tên kia lại chạy, nếu để cho lão đại biết lời nói, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm, ha 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 ha. Mà ngươi cũng sẽ là kết cục giống nhau." Đối phương hiển nhiên đối với chính mình ra lão đại phi thường tín nhiệm. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống như nhà ngươi lão đại rất trâu dáng vẻ, hắn chẳng lẽ là một cái hóa nguyên cảnh cao thủ sao? Sự tình như là đã cho tới bây giờ phân thượng này rồi, Đàm Dạ tự nhiên không thể đem ẩn nút nguy cơ tới chi không để ý tới, nếu như ở dạng này làm lời nói, rất có thể sẽ thành diễn biến thành lần trước gặp phải tao lao đầu tử như thế kết quả. Cho nên đầu tiên Đàm Dạ cần đó là làm rõ ràng thực lực đối phương, nếu như thực lực rất mạnh lời nói, hắn có lẽ thật đúng là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn cái biện pháp này. Hóa nguyên cảnh, làm sao có thể? Nếu như có cái loại này năng lực lời nói, ai mẹ nó còn chạy tới nơi này đánh cướp loại người như ngươi tiểu quỷ đầu ạ? Đại hán bị Đàm Dạ phỏng đoán làm cho sợ hết hồn. Không phải là hóa nguyên cảnh, chẳng lẽ là ngưng thần cao cấp trở lên sao? Nghe được không phải là hóa nguyên cảnh sau, Đàm Dạ liền yên tâm không ít, bất quá hắn vẫn tiếp lấy hỏi. Bị Đàm Dạ hỏi lên như vậy, lần này nam tử rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, hắn thấy Đàm Dạ coi như ở lợi hại tối đa cũng liền chỉ là một tụ khí cảnh, mà một cái tụ khí cảnh lại làm sao có thể sẽ là ngưng thần cảnh đối thủ đây? Coi như chỉ là một ngưng thần cảnh sơ kỳ, cũng chính là tam đoạn trong khoảng. Không, nhà chúng ta lão đại là ngưng thần cảnh sơ kỳ. Tựa hồ phát hiện Đàm Dạ căn bản không sợ hãi ngưng thần cảnh lúc, đại hán liền bất hữu nhiều chút bắt đầu túng. Mẹ kiếp, một cái ngưng thần cảnh sơ kỳ sẽ để cho ngươi trâu như vậy tới uy hiếp ta, ngươi coi mình là người nào mà, thật là sống được không ngần ngại rồi. Nghe được đối phương lão đại là một cái ngưng thần cảnh sơ kỳ, Đàm Dạ liền giận không chỗ phát tiết, vì dù sao đối phương nhưng là lãng phí rồi hắn không ít thời gian, cho nên Đàm Dạ khi lấy được một cái như vậy câu trả lời sau, trực tiếp liền bạo nổ đánh đối phương một hồi, cho đến đem người đánh thành một cái đầu heo mới xem như biết một chút khí. Bù bù, thật là một bang phế vật, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, chẳng qua nếu như các ngươi không sợ chết lời nói, sẽ để cho nhà các ngươi lão đại chờ một chút đến ngoài cửa thành chờ ta được rồi. Đánh xong cái này đầu heo sau, Đàm Dạ có chút giận không chỗ phát tiết, cho nên liền nghĩ tới để cho đối phương lão đại ra mặt, nếu như hắn thực có can đảm tới Đàm Dạ thật đúng là không ngại ở phát tiết một chút. Vừa nói Đàm Dạ liền cũng rời đi hẻm nhỏ, cho đến hắn đi xa sau, mới có hai người tiến vào trong hẻm nhỏ lại kiểm tra một hồi tình huống. Mà nhiều chút cùng Đàm Dạ cũng không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì lúc này hắn đã đứng ở Huyền Thế Điện ngoài cửa lớn, nhìn trước mắt chỗ ngồi này tiểu lâu, Đàm Dạ thế nào cũng không cách nào cùng cái kia thế lực trải rộng cả thế giới thần mật thế lực liên tưởng đến đồng thời. Dù sao trước mắt nơi này chỉ là một nhà diện tích không tới 200 thước vuông tiểu môn tiệm mà thôi, cùng nó đối diện cái kia diện tích vượt qua 5-600 thước vuông đan dược tiệm so với, trước mắt môn điếm thật sự là một mạc được có thể, cùng Đàm Dạ tự mình nghĩ giống như Trung Huyền Thế Điện càng là có loại cách cách không vào cảm giác. Chương 50, Huyền Thế Điện có thể bất kể như thế nào, mặt trên của nó bảng hiệu cũng không thể là dùng để gạt người, dù sao cái loại này thế lực chỗ ở, không khả năng sẽ có người dám chạy đến giả mạo mới được. Mang theo chút nghi ngờ Đàm Dạ hay lại là đi vào. Có thể mới vừa vào cửa trong nháy mắt Đàm Dạ liền cảm giác chính mình tựa hồ xuyên qua một đạo vô hình đại môn, xuất hiện ở trước mặt Đàm Dạ nhưng là một cái giữ lại một con mái tóc dài màu xanh lam nhạt, trong tóc thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một tia lóe lên ánh sáng, hiện nhiên đó cũng không phải tóc đối với quang phản xạ, càng giống như là trời sinh như thế. Xin hỏi ngươi có cần gì trợ giúp địa phương sao? Chỉ thấy đối phương mỉm cười nói, vị tỷ tỷ này, ta chỉ là có chút hiếu kỳ muốn vào đến xem một chút, bất quá có thể thấy xinh đẹp như vậy tỷ tỷ thật là may mắn a. Chỉ là không biết tỷ tỷ tóc tại sao có lam sắc hơn nữa còn đang sáng lên đây. Lúc này Đàm Dạ không khỏi liền muốn giả bộ một chút dễ thương, nhìn xem có thể hay không lợi dụng chính mình còn trẻ một điểm này, từ trên người đối phương moi ra điểm tin tức gì tới. Ha ha, vị tiểu đệ đệ này thật đúng là biết nói chuyện, nhưng là ngươi vấn đề ta một cái cũng không có trả lời ngươi nha. Có thể nghe Đàm Dạ lời nói sau, nữ tử lại che miệng nở nụ cười. Vậy thì vì cái gì đây? Đàm Dạ hơi nghi hoặc một chút hỏi, dù sao làm thành một cái 12 tuổi thiếu niên, Đàm Dạ tương tín nhiệm hạ mỹ nữ thấy hắn dáng vẻ, cũng sẽ không nhắc lên quá nhiều lòng cảnh giác mới đúng. Bởi vì từ ngươi bước qua kia đạo môn thời điểm bắt đầu, cũng liền biểu thị ngươi đã thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, mà thông qua khảo nghiệm đi tới nơi này nhân, mục đích nơi chỉ có 3 cái, đệ nhất chính là gia nhập Huyền Thế Điện nhiệm vụ hệ thống, thứ nhì cùng cái thứ ba là nhận chúng ta nhiệm vụ, cùng hoàn thành nhiệm vụ sau đó tới lấy được tương ứng thủ lao nhân. Thì ra là như vậy, khó trách ta liền nói lúc vào cửa sau khi có chút quái quái ta cảm giác, bất quá có thể hỏi ngươi một chút môn loại thứ nhất khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì không? Lúc này Đàm Dạ rốt cuộc cũng minh bạch đối phương vì sao lại nhận định mình không phải là một loại hài tử nguyên nhân. Này ngược lại là có thể nói, thực ra đó chính là ý cảnh. Huyền Thế Điện dù sao cũng là vì có thể để cho cái thế giới này đào tạo được càng nhiều cường giả địa phương, mà trở thành một cường giả cực kỳ thứ cơ bản đó là ý cảnh, nếu như ngay cả ý cảnh cũng không có lĩnh ngộ lời nói, tự nhiên cũng không có đáng giá Huyền Thế Điện bồi dưỡng địa phương. Nữ tử cười giải thích. Nghe lời nói của nàng sau, Đàm Dạ cũng không khỏi không than thở đây cũng là thế giới tu sĩ thực tế, có thực lực người khác mới sẽ coi trọng ngươi một chút, không thực lực ngay cả ven đường tiểu hải tử cũng sẽ không muốn để ý đến ngươi. Xem ra ta quả thật hỏi hơn một giờ hơn vấn đề. Đàm Dạ cười khổ nói. Thực ra ngươi vấn đề là hay không dư thừa chỉ có ngươi mình mới là rõ ràng nhất, cho nên mời chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao như vậy thế giới dù sao cũng hơn bình phạm nhân loại thế giới tốt hơn quá nhiều. Nữ tử tựa hồ có thể nhìn thấu trong lòng Đàm Dạ suy nghĩ một dạng trực tiếp liền điểm ra Đàm Dạ vấn đề quan xây chỗ. Mà nghe nữ tử lời nói sau, Đàm Dạ lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn đúng là quá mức cố chấp với chính mình kiếp trước quan điểm rồi, tại chính mình kiếp trước thế giới chính giữa, nhân loại mặc dù mỗi ngày đều ở phổ biến nhân nhân ngang hàng quan niệm, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cái thế giới kia mới là nhất bất bình đẳng thế giới đi. Giàu có nhân nắm chặt tài sản to lớn, có quyền thế nhân chúng quy có thể làm cho mình đời sau thừa kế đến chính mình quyền lợi, người bình thường coi như là thiên phu ở được, được bao nhiêu nhân thật có thể tranh quá tiên thiên liền sinh ra ở phú nhân gia đình chính giữa hài tử đâu. Mà ở nơi này, mọi người sẽ không đi hỏi ngươi là nhà ai hài tử, chỉ có thể hỏi ngươi có hay không lĩnh ngộ ý cảnh, coi như ngươi sinh ra ở được, nếu như ngươi thật là một cái phế vật lời nói, khả năng ngày thứ hai cũng sẽ bị nhân như con chó vứt xuống ven đường đi, đây cũng không phải là không thể nào, cho nên giống như Đàm Dạ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị phụ thân hắn ném vào linh sắc cảnh, là chính là để cho hắn cố gắng học được lớn lên. Như loại này xem thiên phú cùng cá nhân cố gắng thế giới, mặc dù như cũ có số lớn không công bình, nhưng là so với chính mình tiếp trước thế giới, ít nhất người ở đây đem hết thảy đều bày ở trên mặt nổi, huống chi chỉ cần là có thiên phú nhân đều có thể lợi dụng môn phái hoặc là huyền thế điện như vậy địa phương tới lấy được chính mình cần tài nguyên, coi như thật không có thiên phú cùng thế lực ủng hộ, chỉ cần ngươi đủ cố gắng vẫn có hy vọng đi đến người khác không cách nào đi đến thành tựu. Biết một điểm này sau, Đàm Dạ liền không có ở đây quấn quýt với cái thế giới này chế độ, ngược lại hắn hiện tại thực ra cũng coi là loại này chế độ lớn nhất người được lợi ích, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì đi phản bác trước mắt hết thảy, đã như vậy cũng chỉ có tiếp nhận mà thôi. Cảm ơn ngươi thành thật khuyên, bây giờ chúng ta hay lại là tới nói một chút chính sự đi, ta muốn gia nhập Huyễn Thế Điện nhiệm vụ hệ thống. Đàm Dạ lần này rốt cuộc không có ở đây chơi đùa, ngược lại trực tiếp có nên nói hay không đạo. Được, cảm tạ ngươi gia nhập, đầu tiên xin ngươi trước tiên đem chính mình tên họ, tuổi tác, thực lực và thuộc về nói cho ta biết, tiếp lấy rồi mời ngươi tham gia chúng ta lần này tiềm lực bình cấp cùng chiến lược bình cấp. Biết, tên ta kêu Đàm Dạ, tuổi tác 13 tuổi, thực lực tụ khí ngũ đoạn, về phần thuộc về lời nói có thể hay không lựa chọn không nói sao. Đàm Dạ đối với mình trong nhà về điểm kia chuyện, hay là muốn có chút cất giữ, dù sao tùy tiện để người ta biết thân phận của mình cũng không tốt. Chỉ là nữ tử lại che miệng cười một tiếng rồi nói ra, một điểm này mặc dù cũng được, bất quá ở ngươi nói ra tên mình sau, đại khái thân phận ngươi ta liền đã biết rồi. Cái gì? Thân phận ta làm sao có thể như vậy tùy ý liền bại lộ đây? Đàm Dạ có chút giật mình nói. Dù sao Đàm Dạ nhiều năm trước tới nay đều là ở tại Thiên Huyền Cung trung rất ít đi ra ngoài, đến khi hắn cha càng là vì ẩn nút hắn tiên tiên đạo thể, mà rất ít hướng khác tu hành giả giới thiệu hắn, cho nên vừa nghe đến người khác nói biết hắn thân phận Đàm Dạ như vậy giật mình như vậy. Đàm Dạ Thiên Huyền Cung trưởng lão Đàm Hằng còn, tiên thiên liền nắm giữ một loại đặc thù nào đó thể chất, thiên phú cực cao nhưng lại lười với tu luyện, đến nay 12 tuổi như cũng dừng lại ở luyện khí kỳ, bất quá bây giờ xem ra phần tài liệu này yêu cầu sửa lại một chút mới có thể rồi. Nữ tử không chút nào tránh hiểm nghi hướng về phía Đàm Dạ nói ra liên quan tới hắn sự tình. Có thể nghe được đối phương lời nói sau, Đàm Dạ cả người đều ngẩn ra, phải biết Thiên Huyền Cung nhưng là linh phong khu vực trung lớn nhất một cái thế lực, dưới tình huống này hắn tài liệu nhưng vẫn là dẫn ra ngoài ra nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được Huyễn Thế Điện đối với thế giới tin tức khống chế khủng bố đến mức nào rồi. Thật không nghĩ tới các ngươi đối với thân phận ta sẽ rõ ràng như thế, ta đây có thể hỏi hay không một chút, các ngươi kết quả muốn làm cái gì đây? Lúc này Đàm Dạ lại vô cùng tinh táo hỏi. Cái vấn đề này không phải ta có thể trả lời, bất quá ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không có ác ý gì, ngược lại chỉ cần là ta có ấn tượng nhân, đều có thể đạt được Huyễn Thế Điện lớn hơn trợ giúp. Nữ tử trả lời có thể nói được là giọt nước không lọt, như vậy thứ nhất Đàm Dạ tự nhiên cũng không cần ở hỏi nhiều cái gì. Được rồi, cái loại này sự tình tự nhiên có người bề trên đi quan tâm, bây giờ ta chỉ nghĩ tại bên ngoài nhiều lãng một chút, bất quá ngươi nếu nói đến nhiều chỗ tốt như vậy, kia ta có phải hay không là liền có thể nhảy qua khảo hạch đây? Đàm Dạ trực tiếp mặt dày nói. Thật xin lỗi, cái này không thể nào, mặc dù chúng ta đối với trên đại lục vừa sinh ra liền nắm giữ đặc biệt năng lực nhân càng thêm chú ý, nhưng là trời sinh thiên phú cuối cùng chỉ là một người cơ bản, nếu như không có thực lực chân chính lời nói, chúng ta như cũ sẽ không để cho ngươi gia nhập Huyễn Thế Điện, huống chi ngươi đánh giá cho tới nay cũng đều chưa ra hình dáng gì nha. Đối mặt Đàm Dạ ra mặt dày, đối phương cũng cho để cho Đàm Dạ một cái đỏ mặt câu trả lời. Biết, xem ra hết thảy đều là lười hóa, vậy thì theo như trình tự bình thường đến đây đi. Mặc dù Đàm Dạ không nghĩ bại lộ quá nhiều chính mình, nhưng là đối với thần bí Huyễn Thế Điện hắn lại sinh ra một tia hứng thú, cho nên nhìn một chút đối phương khảo nghiệm cũng không có cái gì quá không được. Được, vậy ngươi liền xin mời đi theo ta. Vừa nói đối phương liền xoay người về phía sau đi tới. Đàm Dạ tự nhiên cũng liền đi theo. Nhưng là để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là, vốn là ở bên ngoài nhìn chỉ có 100 bình tả hữu một cái tiểu điện, hắn lại cùng thiếu nữ đi không sai biệt lắm 500m mới đi tới một cái trước đại môn, hiển nhiên trong này cùng bên ngoài sở chứng kiến không gian căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Mà loại nhìn cùng thực tế không gian không đồng tình huống, Đàm Dạ tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, dù sao trên tay hắn liền mang theo một cái tương tự đồ vật, chỉ là giữa hai người kết cấu toàn bộ hoàn bất đồng mà thôi. Chỉ thấy nữ tử dừng ở trước cửa, tiếp lấy ra một khối lệnh bài một vật, hướng về phía cái kia trên cửa một cái tiểu lõm liền đè xuống, tiếp lấy Đàm Dạ liền thấy được trên cửa một đạo pháp trận từ từ sáng lên. Theo tới đó là một đạo tựa như mặt nước hoàn toàn giống nhau hình cửa xuất hiện ở trước mắt hắn, hiển nhiên đây là do không gian trận pháp tạo thành một đạo môn, điều này càng làm cho Đàm Dạ có chút giật mình, dù sao coi như là Thiên Huyền Cung cũng không có lớn như vậy số lượng tại cái gì một tòa trong thành cũng sử dụng nhiều như vậy không gian trận pháp, nói cách khác Huyễn Thế Điện tuyệt đối là một cái vượt xa Thiên Huyền Cung thế lực. Có thể điều này càng làm cho Đàm Dạ giật mình, dù sao hắn lại ở Thiên Huyền Cung tài liệu trong điện, chưa nhìn thấy qua bất kỳ liên quan tới Huyễn Thế Điện ghi chép, xuất hiện loại tình huống này, lời nói cũng chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất đó là bởi vì Thiên Huyền Cung quả thật không có điều tra qua liên quan tới Huyễn Thế Điện sự tình, có thể đây cơ hội là không thể nào sự tình, mà thứ nhì đó là bởi vì Huyễn Thế Điện quá mức thần bí cường đại, cho nên liên quan tới bọn họ tài liệu liền bị Thiên Huyền Cung cao tầng thật sự phong bế mà bắt đầu. Hai loại có khả năng Đàm Dạ tự nhiên tối nghiêng về loại thứ hai khả năng, nói cách khác liên quan tới Huyễn Thế Điện tình báo ngay cả hắn cũng không có quyền lợi đi kiểm tra, mà đó cũng không phải cái gì tốt kỳ chuyện lạ tình, dù sao ở cái thế giới này, rất nhiều bí mật đều là nút ở hắn loại này người mới đoán không tới địa phương. Đàm thiếu gia, nơi này đó là khảo sát ngươi mọi người tiềm lực địa phương, ngươi chỉ cần xuyên qua trong đó, tự nhiên sẽ có vấn đề hạ xuống, về phần trong đó độ khó là tùy theo từng người, bất quá ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề gì, chờ ngươi khảo sát sau khi ra ngoài, ta sẽ dẫn đến ngươi đi tham gia mục tiếp theo khảo sát. Vừa nói nữ tử liền hướng bên cạnh lui một bước, ý tứ cũng chính là muốn cho Đàm Dạ một mình tiến vào bên trong. Đến loại thời điểm này Đàm Dạ đương nhiên sẽ không lùi bước, huống chi chính hắn cũng rất muốn biết Huyền Thế Điện biết dùng cái dạng gì phương pháp khảo sát một người tiềm lực đây. Cho nên Đàm Dạ không chút do dự liền đi vào. Chỉ là đi vào trong đó sau, Đàm Dạ rất nhanh liền cảm giác chính mình phảng phất tới thân với một cái cự đại bạch sắc không lúc này chính giữa một dạng bất kể từ phương hướng nào nhìn, cũng không có bất kỳ tạp sắc tồn tại, có thể ở chỗ này Đàm Dạ lại không có cảm giác được bất kỳ quá mức rượu nhãn qua mang, nói cách khác nơi này bạch hoàn toàn cũng là bởi vì không gian bản thân là màu trắng, mà không phải là bạch quang soi tạo thành. Chương 51, ý cảnh khảo sát đối mặt như vậy một cái trắng tuyển thế giới, Đàm Dạ cũng không có hốt hoảng, ngược lại hắn thật tò mò loại vật này là như thế nào sáng tạo ra. Bất quá rất nhanh Đàm Dạ liền phát hiện một cái càng kinh người hơn sự thật, vậy thì là xuất hiện ở nơi này hắn, căn bản cũng không phải là chính mình chân chính thân thể, cảm giác càng giống như là một loại linh hồn hoặc giả nói là ý thức tới nơi này cái địa phương. Sở dĩ có như vậy cảm giác là bởi vì Đàm Dạ phát hiện thân thể của mình bên ngoài đồ vật hắn đều đã không cách nào cảm thấy, thậm chí ngay cả thể nội lực lượng cũng không cảm giác được, nếu như đây thật là thân thể của hắn kia hết thảy đều không nói được, nhưng nếu như không phải là thân thể của hắn, như vậy hắn ý thức thì tại sao có thể như thế tự do xuất hiện ở nơi này đây? Có thể đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ lại có một loại vô cùng hưng phấn cảm giác, bởi vì hắn nghĩ tới rồi chính mình kiếp trước một loại thuộc về lý tưởng hóa trò chơi, đó chính là độ sâu tiềm hành trò chơi, đơn giản mà nói đó là vở giờ thế giới trò chơi. Đó là một loại có thể để người ta đem ngũ cảm, thậm chí là ý thức hoàn toàn bao tan vào đi trò chơi, chỉ tiếc cho đến Đàm Dạ trước khi chết, mọi người nhiều nhất có thể làm được cũng chỉ có để cho chính mình con mắt hoàn toàn trầm tĩnh vào trong trò chơi, khoảng cách chân chính ý thức tiềm hành còn kém được có 108.000 dặm. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ lại dễ dàng như thế liền làm được một điểm này. Điều này không khỏi làm cho Đàm Dạ đối với cái thế giới này cảm thấy càng thêm phối phục, đồng thời cũng cảm càng thập phần không nói gì, dù sao bọn họ lại chỉ là nắm như thế siêu khoa học kỹ thuật đồ vật tới tiến hành đơn giản một chút tiềm lực khảo sát. Nếu như là hắn lời nói tuyệt đối sẽ dùng loại vật này tới cải trang một chút, tiếp theo tại đẩy ra một loại 20 trò chơi, hoàn toàn chân thật thể nghiệm chiến đấu thú vui loại, dùng cái này tới hấp dẫn số lớn tu luyện giả tiến vào, để cho những thứ kêu bình thường ở bên ngoài không cách nào lấy được rất tốt tu luyện nhân cũng có thể ở bên trong trò chơi đạt được một lần máy mới biết, như vậy thứ nhất lời nói cái trò chơi này tuyệt đối sẽ lấy được lại mua. Chỉ tiếp loại vật này Đàm Dạ cũng biết hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút là tốt, dù sao trong này kết cấu cùng phương thức vận chuyển hắn căn bản cũng không minh bạch, càng chưa nói tới đem trong này cải tạo thành một thế giới rồi. Bất quá ngay tại Đàm Dạ bắt đầu méo mó thời điểm, một tấm màu trắng giấy nhưng từ không trung rơi xuống, phất tay Đàm Dạ liền đem giấy lấy vào tay thượng, có thể có chút kỳ quái là trên giấy lại chỉ viết rồi một chữ ngộ. Không phải đâu, đề mục cũng chỉ có một tự, ngộ chẳng lẽ là muốn cho ta hiểu được mảnh không gian này, không thể nào đâu, trong này trống rỗng căn bản là không có gì cả chứ sao? Đàm Dạ thập phần không nói gì nói. Nắm trên tay giấy Đàm Dạ lại không biết hẳn từ đâu hạ thủ, chẳng lẽ đi qua đối với người khác khảo nghiệm cũng khó khăn như thế sao? Một điểm này Đàm Dạ thật đúng là đoán sai rồi, có thể hiện giờ là nơi này ngoại trừ một chữ ngộ trở ra, lại không có thứ gì, này muốn cho hắn phải làm gì đây? Nhìn một mảnh trắng tuyền không gian, không biết tại sao, lúc này Đàm Dạ lại đột nhiên dâng lên một cái phi thường lớn mật ý tưởng, mà cái ý nghĩ này nguyên đúng là hắn mới vừa rồi suy nghĩ quá tiềm hành trò chơi. Người bình thường nếu như thấy cái này ngộ tự, có thể sẽ nghĩ đến muốn lĩnh ngộ thứ gì, nhưng là trước mắt lại chẳng có cái gì cả. Dưới tình huống này duy nhất khả năng liền chỉ có một, vậy thì chỉ dùng của mình lĩnh ngộ đồ vật, ở mảnh này trống không thế giới chính giữa biểu đạt ra một ít gì đó đến, đây cũng là Đàm Dạ cuối cùng ý tưởng. Mà muốn biểu đạt tự mình, phải nên làm như thế nào, hoặc có lẽ là ở thời điểm này hắn phải làm thế nào đi lấp sung mãn cái thế giới này đây? Câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là chính mình trước lĩnh ngộ đến ý cảnh, dùng chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật ở chỗ này bắt bọn nó toàn bộ hoàn mô tả đi ra. Nhưng này nhìn như đơn giản đồ vật, nếu để cho người bình thường làm lời còn thật không nhất định có thể làm được. Dù sao chuyện này quan mỗi một người đối với tự thân ý cảnh lĩnh ngộ tình huống, còn có đối với ý cảnh sử dụng năng lực, phải biết ý cảnh cũng không phải là đơn giản ghé vào bình thường trong công kích coi như là biết sử dụng rồi, đối với không đồng ý cảnh có nhiều vô cùng ứng dụng phương pháp, nếu như một người không thể rất tốt học được sử dụng nó lời nói, lĩnh ngộ ý cảnh cũng chỉ là hưởng công. Đối với người bình thường mà nói đây cơ hồ chính là một món không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là đối với Đàm Dạ mà nói thì như thế nào đây? Hắn phải làm thế nào dùng chính mình ý cảnh để diễn tả mình lĩnh ngộ đến độ bật? Nhắm hai mắt lại, Đàm Dạ bắt đầu hồi tưởng chính mình lĩnh ngộ ý cảnh, trong đó kiếm ý, viên tri ý cùng bất hủ ý cảnh cơ hồ tất cả đều là hư vô ý, nói cách khác này ba loại ý cảnh cơ hồ đều là không cách nào dùng thực tế chính giữa sự vật để miêu tả, kia còn lại liền chỉ có thủy tri ý cảnh cùng phong tri ý cảnh rồi. Suy nghĩ một chút muốn ở trên một tờ giấy trắng mang nước lại vẽ ra năm loại bất đồng đặc tính ý cảnh, đây cơ hồ chính là một loại không thể nào sự tình, trừ phi Đàm Dạ có thể nhu đến đem mình lĩnh ngộ đồ vật dung vào nhất thể, nhưng này càng là một món thiên phương dạ đàm sự tình. Dù sao ý cảnh dung hợp so với lĩnh ngộ ý cảnh càng khó hơn gấp trăm lần, càng không cần phải nói trước mắt hắn yêu cầu làm nhưng là dung hợp 5 loại ý cảnh, loại này sự tình coi như là kết hồn cảnh cũng không dám nói mình có thể làm được, trừ phi có thể đi đến thần hồn cảnh, làm cho mình đạo cảnh ổn định sau đó, thông qua đạo cảnh lực lượng cường đại, trực tiếp dung hợp các thuộc tính, cái này hoặc giả chính là biện pháp duy nhất. nhưng là những thứ này Đàm Dạ cũng không thể sẽ biết, dù sao mặc dù hắn sinh ra ở đại thế lực chính giữa, nhưng là ai cũng sẽ không cùng một cái mới vừa tu luyện không bao lâu tiểu hài đi trò chuyện như thế cao sâu vấn đề, có thể để cho Đàm Dạ biết đủ loại cảnh giới phân loại cũng đã là rất không tồi chuyện. Cho nên có ở đây không chi tình dưới tình huống, Đàm Dạ lại bắt đầu thử đi chỉnh hợp chính mình hiện giai đoạn lĩnh ngộ đến ý cảnh, nhưng là coi như là hắn thiên phú như thế nào đi nữa cường đại, chỉ ở tụ khí cảnh liền muốn hoàn thành cái này sự tình cơ hội là một món không thể nào sự tình. Có thể bình thường Đàm Dạ mặc dù thích tùy ý hi hi ha ha hưu nhàn sinh hoạt, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn liền thật đối với tu luyện được chứ không cần lo. Thực ra chân chính làm Đàm Dạ muốn làm cái gì sự tình thời điểm, cả người hắn cũng sẽ trở nên phi thường chuyên chú, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu không ban đầu ở ý cảnh trong hẻm núi, hắn cũng không khả năng sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn liền ngộ ra được bất hủ ý cảnh. Nhưng muốn dung hợp ý cảnh phải nên làm như thế nào, một điểm này Đàm Dạ thật sự là không có chút nào đầu tiếp theo. Dù sao hắn mấy loại ý cảnh cũng chỉ có thủy chi ý cảnh đạt tới đại thành, chớ để ý cảnh cơ hồ đều chỉ có chút thành tựu, thậm chí hắn kiếm ý cho tới bây giờ đều còn ở nhập môn chính giữa quanh quẩn, muốn đem dung hợp hay cùng thiên phương dạ đàm như thế không thực tế. Lúc này Đàm Dạ lại đột nhiên nghĩ đến kiếm, hắn từ lúc trước cũng rất thích luyện kiếm, nguyên nhân chỉ là bởi vì ở kiếp trước tự nhìn chính giữa, nhân vật chính luôn là sẽ trưởng kiếm đi giang hồ, cái gì kiếm khách cao ngạo, kiếm khách tỉnh táo mà vô tình, ngược lại nói đều là nhiều chút kiếm khách đặc nhu dáng vẻ, cho nên tới đến cái thế giới này sau Đàm Dạ cũng liền theo thế luyện nổi lên kiếm tới. Chỉ tiếc khi đó hắn luyện kiếm thuần tụy chỉ là vì thú vị, căn bản cũng không có chân chính đi thể hội quá rốt cuộc cái gì mới là kiếm, kiếm bổn ý rốt cuộc vậy là cái gì, cho đến hắn gặp Diệp Kiếm Trần, nhìn Diệp Kiếm Trần cố gắng luyện kiếm dáng vẻ, Đàm Dạ mới lần đầu tiên phát hiện kiếm là một loại nắm giữ linh tính cùng sinh mệnh một loại đồ vật, nhóm người cho nên huy kiếm cũng không chỉ là vì dùng để giết người, cũng tương tự có thể dùng đến nói rõ tâm chống ý. Nhưng là chỉ có rồi kể chi tâm còn không được, Đàm Dạ cần thiết tìm tới biểu đạt vật, mà hắn ý cảnh chính giữa có một loại vừa vặn có thể dùng đến hoàn thành chuyện này, đó chính là thủy chi ý cảnh. Thủy hữu hình thêm mô hình, gần nhu hòa nhưng lại có thể cương cường, nó có hoàn mỹ nhất nghị hóa năng lực, bất kể là vốn là tồn tại một số thứ hay lại là hư vô tồn tại, thủy đều có thể bắt bọn nó dung hợp lại. Dùng kiếm để kể, dùng thủy để diễn tả, còn lại liền đem chớ để ý cảnh dung hợp đi vào, bước này cũng sắp là khó khăn nhất một cái cứ điểm, nhưng là Đàm Dạ vẫn tìm được biện pháp. Bởi vì phong quá thủy lên liên ly, thủy chi liên ly nhưng lại có thể giống như một cái cứ điểm một dạng từ trong ra ngoài không ngừng phát tán, từng vòng giống như vĩnh hằng bất hủ tuần hoàn một dạng không có điểm cuối. Chỉnh hợp chính mình những ý nghĩ này sau, Đàm Dạ lấy chỉ đại kiếm chỉ một cái hướng trước mắt trống không không gian điểm đi ra ngoài, cùng lúc đó thủy chi ý cảnh giống như một đạo vô tận liên ly một dạng ở cái điểm này trong nháy mắt không ngừng bộc phát mở, tại nguyên buồn bình tĩnh không lay động trong không gian tạo nên tầng tầng liên ly. Đối mặt tầng này tầng liên ly, toàn bộ ý cảnh không gian lại giống như là bị vô tận công kích một dạng run không ngừng đứng lên, cuối cùng nó không thể chịu đựng ở Đàm Dạ một kích này, toàn bộ hoàn toàn nổ tan mở. Cùng lúc đó, tại chính thức huyền thế điện sâu bên trong, tám đôi con mắt gần như cùng lúc đó đột nhiên mở ra, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác chính mình sáng lập ý cảnh không gian có một bộ phận bị người cho phá bỡ, vài vạn năm tới loại này sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra, chỉ là có thể làm được một điểm này nhân cơ hồ đều có thể bị lệ thế giới cực điểm tồn tại. Lập tức đi tra một chút, xem rốt cục là ai phá bỡ ý cảnh không gian hạn chế, còn có đối phương là dạng gì tu vi, nếu như là những thứ kia buồn chán lao ra hỏa liền cho ta đem bọn họ đuổi đi. Một vị trong đó có chút mất hứng nói. Quả thật bọn họ sáng tạo ý cảnh không gian mặc dù rất đặc biệt, nhưng là luôn có một ít tu vi đi đến kết hồn cảnh gia hỏa sẽ không trò chuyện chạy đến huyễn thế điện đi tham gia tương tự khảo sát, đang đánh phá ý cảnh không gian sau đó liền ở nơi nào đắc ý cười nhạo bọn họ thật sự chế tạo đồ vật, cho nên bọn họ lần này cũng không khỏi không đem loại tình huống này tính ở trong đó. Cùng lúc đó, Đàm Dạ ở một kiếm đánh vỡ ý cảnh không gian sau đó, cả người liền từ nguyên lai liên tiếp môn chính giữa lui ra. Chúc mừng công tử hoàn thành lần này thực tập, tiếp theo công tử liền cùng đi với ta tham gia cuộc kế tiếp thực tập đi. Lam Phát nữ tử cũng không có qua hỏi Đàm Dạ là như thế nào sống qua quan. Dù sao thực tập nội dung đạt hơn mấy trăm loại, mỗi một người thực tập nội dung cũng không nhất định sẽ như thế, cho nên trước đó cũng không cách nào làm ra bất kỳ tương ứng nào chuẩn bị, đây cũng là huyền thế điện chính thức mục đích chỗ. Bất quá có thể thông qua nói rõ đối phương thiên phú tuyệt đối không thấp, mà phán xét một người có thành công hay không sấm quan biện pháp, chính là có thể trong vòng thời gian ngắn từ ý cảnh không gian chính giữa đi ra, hơn nữa tinh thần cùng ý chí chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào trạng thái, dù sao ở đó dạng một cái bạch sắc không lúc này chính giữa, nếu như không cách nào hoàn thành huyền thế điện yêu cầu mà thời gian dài bị giam ở trong đó lời nói, đúng là sẽ đem một người bức cho được có chút thần tinh thắc loạn. Duy chỉ có một chút nữ tử không biết là, Đàm Dạ là trực tiếp đem huyền thế điện ý cảnh khảo sát không gian cho đánh bể mới lui ra ngoài, cùng một loại chắc thí giả chỉ là đơn giản thông qua phương pháp khảo sát nhưng là có chút bất đồng, bất quá cũng chính vì vậy ở huyền thế điện chung mới không có để lại đối với Đàm Dạ một kích kia bất kỳ ghi chép, nếu không lời nói có người thấy hắn ở tụ khí kỳ là được công dung hợp 5 loại ý cảnh tiến hành công kích, vậy tuyệt đối sẽ hù được một đám người. Lớn. Chương 52, chiến lược khảo sát bất quá những thứ này đều không phải là lúc này Đàm Dạ quan tâm, bởi vì từ ý cảnh không gian lui ra ngoài sau, hắn liền một mực ở không ngừng hồi tưởng chính mình mới vừa rồi thật sự hù ở hay ra một kiếm kia. Có thể nói lúc ấy Đàm Dạ đã hoàn toàn bả tâm thần cũng chìm vào trong đó, đó là ở tinh khí thần hoàn toàn phù hợp dưới trạng thái mới thành công thả ra ngoài một chiêu, nhưng là bây giờ lui ra ngoài sau, Đàm Dạ ngược lại không cách nào hoàn toàn bắt như vậy cảm giác, nói cách khác bây giờ lập tức để cho Đàm Dạ một lần nữa sử dụng cùng chiêu lời nói, cơ hội là không thể nào sự tình. Bất quá, thành công một lần sau đó, cũng liền có nghĩa là Đàm Dạ đã có một lần nữa sử dụng cùng chiêu có khả năng, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Đang hồi tưởng chính giữa, Đàm Dạ đi theo đối phương rất nhanh liền tới đến một cái khác đạo môn bên cạnh, chỉ là lần này trước mắt môn nhỏ rất nhiều, hơn nữa ở chỗ này đồng thời vẫn tồn tại ngoài ra ngũ đạo môn, hiển nhiên trước mặt Đàm Dạ môn thuộc về thấp nhất cấp bậc một đạo. Công tử trước mắt ngũ đạo môn, đó là Huyền Thế Điện là ứng đối mỗi cái tầng cấp thiết lập đưa năm đạo khảo sát môn, trong đó tối đê giai là tụ khí cảnh khảo sát môn, tiếp lấy đó là ngưng thần, hóa nguyên, nguyên biển cùng kết hồn, bây giờ ta liền cho ngươi mở ra tụ khí cửa. Vừa nói nữ tử liền giống như lần trước như thế, dùng một khối lệnh bài mở ra trước mắt kia đạo môn. Nhìn trước mắt môn, Đàm Dạ cũng không có nói gì nhiều, chỉ là cười một tiếng liền đi vào, bởi vì hắn bây giờ đối với cái này có thể tùy ý sáng tạo tân không gian Huyền Thế Điện là càng ngày càng hiếu kỳ, nếu như khả năng lời nói hắn thật đúng là muốn từ nơi này bọn họ lấy tương tự đồ vật, cũng tốt cầm tới làm cái trò chơi chơi một chút. Có thể loại này sự tình có hay không khả năng cũng chỉ có thể chờ đến sau này lại nói rồi, trước mắt hắn vẫn còn cần trước thông qua đối phương khảo hạch mới được. Đi vào cửa trung hậu, lần này Đàm Dạ xuất hiện địa phương đã không phải là một thế giới màu trắng, bất quá nhìn nơi này cũng không phải thực tế, bởi vì Đàm Dạ có thể cảm giác thân thể của mình như cũng không phải là nguyên lai cỗ thân thể kia, ít nhất hắn cũng không có cảm giác được chính mình thật vất vả dùng sát linh căn tu luyện tới cường hóa thể xác, bất quá lần này hắn luyện khí tu vi vẫn còn ở rất nhanh, trước mắt hắn liền bắn ra một hàng vũ khí đến, trong đó đao, thương, kiếm, giản, búa, cái gì cần có đều có, cơ hồ toàn bộ tu luyện giả biết dùng đến vũ khí ở chỗ này đều có cung cấp, chỉ là những vũ khí này thiết lập nhưng là bình thường nhất linh khí trình độ, nói cách khác những vũ khí này đủ để chịu đựng Đàm Dạ lực lượng, nhưng lại sẽ không đối với hắn sức chiến đấu có bất kỳ thêm được, có thể nói đối phương đã đem toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến luyện khí tu vi đồ vật tất cả đều bị bỏ xuống, hiển nhiên đối phương chỉ thừa nhận luyện khí sức chiến đấu. Bất quá đây đối với Đàm Dạ mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao hắn luyện thể chỉ là bởi vì vừa bạn có tài nguyên cho nên hắn mới sẽ đi tu luyện, cũng không phải là tận lực đi tu luyện thể. Chỉ thấy Đàm Dạ đưa tay liền từ vũ khí chính giữa lựa chọn một thanh trường kiếm, dù sao hắn hiện tại có kiếm ý, không chủ tu trường kiếm thế nào cũng không nói được, huống chi hắn võ học bây giờ quả thật cũng là lấy kiếm làm chủ. Một kiếm nơi tay, trước mắt toàn bộ vũ khí cũng sắp tốc độ tàn đi, mà trước mặt Đàm Dạ cũng đồng thời xuất hiện một đạo ảo ảnh, hiển nhiên cái này ảo ảnh đó là Đàm Dạ đối thủ, chỉ là cái này ảo ảnh thực lực nhưng là tụ khí cửu đoạn, rất hiển nhiên Huyền Thế Điện cấp thấp nhất nhiệm vụ cũng cần tụ khí cửu đoạn mới có thể nhận, nếu như ngay cả tụ khí cửu đoạn cũng không đánh lại lời nói, kia làm thành một cái tụ khí cảnh tự nhiên cũng không có lý do tới đón lấy nơi này bọn họ nhiệm vụ. Thấy như vậy đối thủ, Đàm Dạ cũng là rất bất đắc dĩ, hắn nguyên lai còn tưởng rằng đối phương sẽ an bài điểm tiểu binh cái gì để cho hắn từ từ một đường đánh lên đi, bất quá bây giờ xem ra chờ hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ là so với hắn cảnh giới cao hơn lấy tay. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao lấy bây giờ hắn thực lực, cùng đồng đẳng cấp nhân đánh đúng là quá nhàm chán một chút. Chỉ thấy đối phương vừa xuất hiện, liền đối với Đàm Dạ cơ đao chém vụt, hiển nhiên trước mắt cái này bóng dáng cũng không phải là chân nhân khống chế, hắn nhìn càng giống như là người nào đó ý thức hình chiếu. Giống như là chỉnh tự chính giữa thiết lập đưa ai một dạng ở gặp phải chính mình địch nhân lúc, bọn họ sẽ gặp chủ động tấn công, căn bản cũng sẽ không lo lắng khác đổ vận. Như vậy đối thủ có thể nói mạnh, nhưng cũng không tính là mạnh, nói hắn cường là bởi vì hắn sẽ liều lĩnh tiến hành công kích, nếu như thực lực so với đối phương còn thấp lời nói, căn bản liền phản kích cơ hội đều có thể không có, nói hắn không mạnh cũng rất đơn giản, bởi vì một cái không cách nào suy nghĩ đối thủ dễ dàng hơn lộ ra sơ hở. Giống như bây giờ, Đàm Dạ ở đối phương cơ đao chém một cái thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe liền có thể tránh thoát đối phương công kích, mặc dù đối phương tiếp lấy liền triển khai công kích biến hóa, nhưng là cùng chân chính nhân so với, bọn họ biến hóa hay lại là quá mức chậm một chút, thậm chí đối phương căn bản cũng không có nghĩ đến Đàm Dạ kia chợt lóe, cũng sớm đã quyết định phản kích bắt đầu. Chỉ thấy Đàm Dạ xoay ngược lại một cái hạ thủ thượng kiếm, làm cho mình kiếm từ chính cầm là được cầm ngược, tiếp theo tại đối phương phản ứng kịp trước một kiếm chẳng lưu, trực tiếp cắt ngang mà qua, dễ dàng liền quyết định được chính mình đối thủ. Chỉ là mắt tiền nhân ảnh mới vừa tiêu tan, cách đó không xa nhưng lại đồng thời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, mà hai đạo nhân ảnh thực lực như cũ cùng trước kia một đạo tương đối, chỉ là một người trong đó cũng không phải là cầm đao, ngược lại nhưng là nắm lấy một thanh kiếm. Nghĩ đến Huyền Thế Điện an bài như vậy, này hai đạo nhân ảnh hẳn không phải là một cộng một đơn giản như vậy, khả năng lớn nhất đó là hai người này có nào đó liên kết thuật, nếu như là lợi như vậy Đàm Dạ liền không thể không cẩn thận rồi, dù sao lúc này hắn còn chỉ có tụ khí ngũ đoạn, đối mặt một người lúc hắn ý cảnh cùng kiếm thuật còn dễ dùng một ít, nhưng là hai người lời nói, đối với hắn tự thân phản ứng đến khi khắp mọi mặt cũng đưa ra cao hơn yêu cầu. Cho nên khi hai người đồng thời xông lên sau, Đàm Dạ liền không thể không chủ động đánh ra, dù sao để cho hai người hoàn toàn đem tự thân ưu thế phát huy được lời nói, chờ một chút chiến đấu này liền có chút khó khăn đánh. Chúng chi Đàm Dạ còn không biết mình rốt cuộc muốn đánh tới trình độ nào mới xem như phù hợp đối phương yêu cầu đây. Chủ động đánh ra Đàm Dạ vừa lên tới liền trực tiếp tới một chiêu lạc vũ, sử dụng phạm vi lớn kiếm vũ trực tiếp đem đối phương hai người hành động hạn chế lại, từ đó tránh khỏi làm cho mình hai mặt thủ địch. Nhưng là lấy tụ khí cựu đoạn thực lực, lưỡng đạo ảo ảnh rất dễ dàng liền phá vỡ Đàm Dạ kiếm chiêu, đao kiếm đan chéo nhắm thẳng vào Đàm Dạ. Mà Đàm Dạ cũng theo đó huy kiếm ngăn trở, một chiêu trầm thạch rất nhanh liền ổn định đối phương công kích, nhưng này cũng không tính xong, ở chặn lại một kích này đồng thời, Đàm Dạ trên người cùng thời điểm toát ra một cổ giống như thủy một loại khí tức. Hiển nhiên Đàm Dạ cũng biết rõ mình đã không thể nào chỉ bằng kiếm chiêu liền cùng mắt tiền nhân ảnh tiến hành đối kháng rồi, chỉ có sử dụng càng lực lượng cường đại mới được. Theo thủy chi ý cảnh vận chuyển, Đàm Dạ kiếm liền như là nước chảy từ giữa hai người khe hở lướt qua, vô thanh vô tức giữa hai bóng người ở không có chút nào phản kháng dưới tình huống trực tiếp té ở trên đất. Đây cũng là Đàm Dạ kiếm pháp dòng chảy không gió chính giữa chiêu thứ nhất lưu vân, ở Đàm Dạ đem thủy chi ý cảnh tăng lên tới đại thành thời điểm, một chiêu này kiếm pháp cũng đã bị hắn tu luyện đến viên mãn, mà viên mãn sau đó kiếm chiêu liền giống bây giờ Đàm Dạ thật sự sử xuất ra như thế, vô hình vô ảnh. Ở một lần giải quyết một người sau, Đàm Dạ vốn là còn tưởng rằng sẽ xuất hiện càng nhiều địch nhân, nhưng là hắn lại đoán sai rồi, lần này đối thủ lại trở về một bóng người, chỉ là người này ảnh thực lực đã tăng lên tới tụ khí cảnh đỉnh phong. Tu khí cảnh đỉnh phong nhìn như cùng tụ khí cảnh cựu đoạn không kém nhiều, nhưng là chân chính trong chiến đấu, một cái tụ khí cảnh cường giả tối đỉnh lại đủ để cùng 3-4 cái tụ khí cảnh cựu đoạn đem chống lại, trừ phi có càng nhiều tụ khí cảnh cựu đoạn nếu không muốn đánh bại thậm chí là chém chết một cái tụ khí cảnh đỉnh phong đối với 2-3 cái tụ khí cảnh cựu đoạn mà nói cơ hội là không có khả năng. Đồng lý, ở Đàm Dạ đem 2 cái tụ khí cảnh cựu đoạn đánh bại sau, hắn sức chiến đấu tự nhiên bị hệ thống tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Dưới tình huống này từ từ ở phái ra càng nhiều tụ khí cảnh cựu đoạn hiển nhiên đã có không tới khảo sát tác dụng, cho nên xuất hiện một cái tụ khí đỉnh phong cũng đã thành thích hợp nhất lựa chọn. Không thể không nói, thiết kế hết hệ các thứ này nhân thật đúng là có mới, chỉ tiếc bọn họ không có nghĩ qua đem vật này làm thành một cái trò chơi, nếu không lời nói coi như là sung linh thạch ta cũng phải tới chơi. Đàm Dạ nhìn mới xuất hiện đối thủ, nhưng là không chút hoang mang nói. Bất kể như thế nào, thân khảo nghiệm đều đã đến, đối phương cũng đã hướng về phía hắn đưa ra trên tay kiếm, nhưng đối với Đàm Dạ mà nói, coi như là ngưng thần cảnh hắn đều không sợ, như thế nào lại sợ một cái tụ khí đỉnh phong đây. Rất nhanh hắn liền cùng đối thủ lần nữa đánh đến cùng một chỗ, bất quá cùng trước như thế, đang đánh rồi 2-3 chiêu sau đó, Đàm Dạ liền vận dụng chính mình ý cảnh lực lượng, một kiếm chém dụng rồi đối phương. Tiếp lấy lại xuất hiện lưỡng đạo tụ khí đỉnh phong bóng người, mặc dù có chút phiền toái nhưng là vẫn rất nhanh liền bị Đàm Dạ cho đánh bại, nhưng là đến lúc này Đàm Dạ liền cần thiết liền bất hủ ý cảnh cũng sử dụng ra, dù sao bất hủ ý cảnh mặc dù Đàm Dạ mới lĩnh ngộ được chút thành tựu, nhưng là chút thành tựu bất hủ ý cảnh đã so với đại thành thủy chi ý cảnh càng mạnh hơn không ít. Có thể chiến đấu đến lúc này tụ khí cảnh đã không thể nào đánh bại Đàm Dạ, cái này sự tình cơ hồ đã là có thể khẳng định, cho nên tiếp theo không ra Đàm Dạ đoán, một cái ngưng thần cảnh bóng người xuất hiện ở trước mặt Đàm Dạ, càng làm cho hắn giật mình là từ trên người đối phương hắn lại cảm thấy ý cảnh tồn tại, nói cách khác đang đánh bại tụ khí cảnh sau, trước mắt hắn đối thủ đã không có ở đây chỉ là một loại tu sĩ hình chiếu, mà là có ý cảnh đối thủ, như vậy đối thủ cùng mới vừa rồi những thứ kia so với có thể nói là kém hơn 108.000 dặm cũng không quá đáng. Mặc dù Đàm Dạ đã từng chém chết qua một cái cao cấp ngưng thần cảnh, nhưng là đó dù sao cũng là tại ý cảnh trong hẻm núi, ở nơi nào hắn có thể mượn dùng trong hẻm núi đáng sợ kia ý cảnh lực lượng, mới hoàn thành một lần kia chém chết, nhưng là bây giờ cũng không như thế, Đàm Dạ cần thiết phải lấy chính mình tu vi tới cùng đối phương chiến đấu. Nhưng là không biết tại sao Đàm Dạ lại không khỏi bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì đây là một lần cơ hội khó được, Đàm Dạ cũng muốn nhìn mình một chút bây giờ mạnh như thế nào, dù sao tại ý cảnh thung lũng thời điểm, mấy trận chiến đấu thực ra đều không thể cũng coi là chân chính chiến đấu, hoặc là chính là đối thủ quá nhiều, hắn không thể không mượn ý cảnh thung lũng lực lượng, hay hoặc giả là chống lại tao lão đầu tử như vậy nhân. Căn bản cũng không cần suy nghĩ cái gì chiến đấu không chiến đấu. Có thể còn sống sót cũng đã là ông trời phù hộ rồi. Nhưng là bây giờ cũng không như thế, ở cái không gian này chính giữa hiển nhiên giống như là một trò chơi một dạng coi như là chiến đấu chết hẳn cũng sẽ không có chuyện. Như vậy thứ nhất Đàm Dạ liền có thể buông tay chân ra làm một trận lớn, nhìn một chút chính mình thực chiến năng lực rốt cuộc có thể đi đến cái dạng gì trình độ. Dù sao tu vi vĩnh viễn chỉ có thể coi là một người cố gắng ký hiệu, lại không thành được chân chính chiến đấu quyết định tính nhân tố. Chương 53, ý cảnh dung hợp ngưng thần cảnh. Quả nhiên không phải là tụ khí cảnh có thể so với, chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu, Đàm Dạ liền hoàn toàn lâm vào bị động chính giữa, coi như hắn vận dụng tự thân mấy loại ý cảnh phối hợp lẫn nhau đến sử dụng, nhưng là muốn vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ nguyên nay đã phi thường khó khăn, bây giờ càng không cần phải nói chính hắn tu vi vẫn còn tụ khí cảnh ngũ đoạn, ở lực lượng khổng lồ trên lệ hạng, Đàm Dạ ưu thế duy nhất liền ở chỗ. Hắn ý cảnh so với đối thủ mạnh hơn. Là, trước mắt ngưng thần cảnh mang có ý cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là nhập môn tả hữu mà thôi, cùng Đàm Dạ những thứ kia chút thành tựu thậm chí là đại thành ý cảnh so sánh kém phi thường xa. Có thể là chính bản thân hắn tu vi và đối thủ so sánh cũng tương tự kém rất xa, hai người dưới so sánh Đàm Dạ vốn là ưu thế có thể cũng coi là hoàn toàn bị triệt tiêu xuống. Huy kiếm, Đàm Dạ lợi dụng thủy viên kiếm chiêu không ngừng suy nhược đến đối phương tấn công, thậm chí vì đối kháng trước mắt đối thủ, Đàm Dạ còn không thể không đem vốn chỉ là tu luyện đến chút thành tiểu kiếm chiêu tăng lên tới đại thành, ở kết hòa hai loại ý cảnh lực lượng, rồi mới miễn cưỡng chặn lại trước mắt công kích. Tại đối kháng rồi mấy chiêu sau, Đàm Dạ liền đã thăm dò đối với phương ý cảnh lực lượng rốt cuộc là cái gì, thực ra ý cảnh như thế này Đàm Dạ cũng đã gặp qua. Chẳng qua là lúc đó chiến đấu tới cũng nhanh kết thúc cũng mau Đàm Dạ căn bản cũng không có thời gian đi thể hội ý cảnh như thế kia, cho nên bây giờ mới có thể tốn nhiều thời gian hơn. Mà ý cảnh như thế này đó là hỏa chi ý cảnh, nắm giữ hỏa chi ý cảnh nhân thường thường cũng sẽ hơn lửa một dạng công kích chính giữa mang theo cực độ của bạo, tựa hồ muốn đem trước mắt hết thảy đều cho cháy hết một dạng không chút nào muốn cho nhân thở dốc cơ hội. Một điểm này vừa vặn cùng Đàm Dạ thủy chi ý cảnh ngược lại, nếu như nói lúc này Đàm Dạ giống vậy nắm giữ ngưng thần cảnh thực lực, như vậy lợi dụng chính mình thủy chi ý cảnh đại thành một điểm này, Đàm Dạ tin tưởng hắn vây tay một cái liền có thể đem đối phương chém chết. Chỉ tiếc cái này cũng chỉ có thể nghĩ một hồi, ở tu vi giới áp chế coi như hắn ý cảnh cao hơn, nhưng cũng không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kích. Bất quá theo đối kháng càng ngày càng kịch liệt, Đàm Dạ đối với chiến đấu nắm giữ thời cơ cũng biến thành càng ngày thuần thục, từ vừa mới bắt đầu thuần phòng thủ, trở nên từ từ có phản kích cơ hội, mà hắn phòng phản võ học càng là dùng càng ngày càng thuần thục. Có thể coi là như vậy, muốn thắng nổi đối phương vẫn là rất khó khăn, trừ phi Đàm Dạ ở một ít địa phương có thể có càng đại đột phá, nếu như mới có thể đánh bại đối phương. Một điểm này Đàm Dạ chính mình tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng là loại thời điểm này bất kể là ý cảnh hay lại là tu vi hắn đều rất khó đột phá, dù sao tu vi chỉ có bản thể tồn tại thời điểm mới có khả năng đột phá, mà ý cảnh cũng tương tự bị giới hạn hắn tu vi, không cách nào tu lĩnh ngộ được sâu hơn tầng thứ. Dưới tình huống này, liền chỉ có một biện pháp cuối cùng, vậy dĩ nhiên đó là giống như trước nhất cái khảo sát như thế, đem mình ý cảnh dung hợp lại, chỉ có dung hợp sau đó ý cảnh mới có thể đánh vỡ bây giờ bế tắc. Nhưng là một chút lúc này hoàn toàn dung hợp 5 loại ý cảnh Đàm Dạ cảm thấy ở trong chiến đấu hoàn toàn không thể nào, dù sao lần trước hắn là như vậy ở tĩnh ngộ dưới tình huống mới thành công này sao một lần, nhưng là bây giờ nhưng là ở trong chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian để cho hắn hoàn toàn dung nhập vào loại cảm giác đó chung đi. Kia biện pháp duy nhất liền chỉ có hạ xuống độ khó, nói cách khác hắn chỉ cần dung hợp 2 đến 3 loại ý cảnh, liền có thể có được đánh bại đối phương có khả năng. Nghĩ tới đây, Đàm Dạ tự nhiên liền bắt đầu thường thử đứng lên, mà biện pháp tốt nhất tự nhiên đó là hắn sử dụng kiếm pháp chung cuối cùng một chiêu kia không gió. Không gió bản thân liền là có viên chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dạng dung hợp, trước Đàm Dạ học được lúc lặng gió sau khi, thực ra hắn cũng chưa hoàn toàn đem hai loại ý cảnh dung hợp lẫn nhau, chỉ là phân biệt lấy ra rồi hai loại ý cảnh một bộ phận, trực tiếp sáp nhập vào kiếm chiêu chính giữa. Như vậy thứ nhất mặc dù hắn cũng có không gió đặc tính, nhưng là coi như chỉ có thể là không gió một chiêu này chút thành tựu phiên bản, liền đại thành đô không đạt tới, càng không cần phải nói biên. Mãn. Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc bên dưới, Đàm Dạ cũng định đem không gió trực tiếp đẩy về phía đại thành, thậm chí là viên mãn chi cảnh, mà muốn làm một điểm này, biện pháp tốt nhất đó là không ngừng sử dụng một chiêu này, cho đến hắn thành công đột phá đi mới thôi. Loại này nhìn như đơn giản cách làm, nhưng nếu như để cho người bình thường làm lời nói, thật không nhất định có thể hoàn thành. Dù sao ở trong chiến đấu dung hợp ý cảnh kiếm chiêu, loại này sự tình trăm năm cũng khó gặp một lần, cũng chỉ có Đàm Dạ loại này vượt qua thiên tài phạm tiền đặt cuộc giá hỏa mới có thể dám tùy ý như vậy đi thử. Đang sử dụng tùy viên phòng ngự ở đối phương một chiêu sau, Đàm Dạ thừa dịp cơ hội một kiếm không gió trực tiếp đâm về phía đối phương, có thể nói loại này hàm chứa tốc độ cùng siêu cường lực xuyên thấu chiêu số, nếu như là ở đồng cấp dưới tình huống, Đàm Dạ dám khẳng định căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể cản được. Chỉ là đối mặt ngưng thần cảnh, như vậy tốc độ nhưng vẫn là không đủ khả năng, vì vậy Đàm Dạ kiếm vẫn bị đối phương cho cản lại, chỉ là vô phong kiếm chiêu cường đại xuyên qua lực hay là đem đối phương đánh lui rồi mấy thước, từ nơi này cũng có thể thấy được Đàm Dạ một chiêu này lực lượng chi cường đại. Bất quá, còn chưa đủ chỉ có khiến nó trở nên mạnh hơn, mình mới có thể chém chết trước mắt đối thủ, vì vậy đang sử dụng một lần sau đó, Đàm Dạ lợi dụng một hơi thở thời gian tới điều chỉnh chính mình lực lượng, tiếp lấy lại một lần nữa xuất thủ, lần này giống vậy hay lại là không gió. Một kiếm đâm ra sau, lại một lần bị đối phương cho cản lại, nhưng là lần này đối thủ lại lui được xa hơn. Ngược lại Đàm Dạ bên này nhưng dần dần tìm được dung hợp ý cảnh cảm giác, dù sao Đàm Dạ đã từng dung hợp quá 5 loại ý cảnh, bây giờ chỉ là dung hợp 2 loại độ khó tự nhiên thấp vạn lần trở lên. Cuối cùng đang thử quá 5 lần sau đó, lần thứ 6 lúc Đàm Dạ đã có thể cảm giác chính mình ý cảnh đã dung hợp hoàn thành, ở mặc dù này loại dung hợp này cũng không phải là 100, nhiều nhất cũng chỉ có 10 tả hữu, nhưng so với ngay từ đầu Đàm Dạ chỉ có thể phân ra 2 loại ý cảnh tới thi triển kiếm chiêu, cái này đã phi thường không được chuyện. Theo Đàm Dạ kiếm thứ 6 một lần nữa hù ở hải ra, từ hắn trên mũi kiếm bạo phát ra giống như nước hồ liên ly như thế khí kình. Từng vòng liên ly giống như là từng cái viên như thế, đem ngăn trở ở Đàm Dạ trước mắt tất cả mọi thứ hoàn toàn gạt ra. Cuối cùng Đàm Dạ một kiếm đâm xuyên qua chính mình đối thủ, nhìn đối phương biến mất trong nháy mắt Đàm Dạ lại nhíu mày một cái, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là đối phó một cái ngưng khí cảnh nhất đoạn ảo ảnh mà thôi lại sẽ như thế phí sức, nếu như là nếu đổi lại là nhị đoạn hoặc là tam đoạn, thậm chí ý cảnh lĩnh ngộ trình độ đạt tới chút thành tựu, thậm chí đại thành đối thủ lúc, hắn lại phải làm gì đây? Chẳng lẽ còn là muốn giống như trước như thế dùng tiền đi đọc sao? Đáng tiếc bây giờ hắn rời nhà quá lâu. Hơn nữa trên người hắn phần lớn đồ vật ở linh sát cảnh trùng cũng đã vì ứng đối nhưng hắn đó cùng Diệp Kiếm Trần ứng đối không được nhân đều dùng hết, nói cách khác dùng loại phương pháp này đã trở nên không quá thực tế rồi. Nghĩ tới đây Đàm Dạ mới đột nhiên phát hiện, bất kể ở cái thế giới kia cũng tốt bỏ nhà ra đi thật lòng không là một chuyện tốt, lúc trước hắn không nghĩ lúc thời điểm tu luyện, coi như rời nhà rồi cũng không có cái gì ghê gớm, tối đa cũng chính là phương diện sinh hoạt trải qua đơn giản một chút, chỉ cần dựa vào chính mình đầu não muốn tiếp tục sống cũng không khó. Nhưng bây giờ cũng không như thế, hắn đã nghiêm túc đi lên tu luyện đạo đường. Dọc theo con đường này hắn liền cần thiết đối mặt toàn bộ khó khăn, coi như đem tới hắn muốn cùng Diệp Kiếm Trần đứng ở phía đối lập, đó cũng là không có cách nào sự tình. Tu luyện thật đúng là một cái phiền toái sự tình, bất quá liền như vậy, nếu đều đã như vậy lựa chọn kia cũng chỉ có thể đi xuống, bất quá bây giờ sẽ để cho ta tới nhìn một chút chàng này khảo sát sẽ đem ta bước tới trình độ nào đi. Đàm Dạ cũng biết nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có đi đối mặt. Mà trước mặt hắn lúc này lại trực tiếp xuất hiện một cái ngưng thần cảnh nhị đoạn đối thủ, cũng không phải là giống như ở tụ khí cảnh lúc một loại còn phải dùng số lượng còn tiến hành một lần khảo sát, quan trọng hơn là Đàm Dạ còn phát hiện hắn đối thủ tại ý cảnh lĩnh ngộ thượng cùng thời điểm tăng lên tới chút thành tựu. Hiển nhiên khảo sát này hệ thống đã không có ý tứ để cho Đàm Dạ người như vậy khảo nghiệm lại đi xuống ý nghĩ, hay hoặc là nói chế tác cái hệ thống này nhân căn bản cũng không có nhân sẽ nhớ quá để cho một cái tụ khí cảnh cùng ngưng thần cảnh cao hơn tầng thứ đối thủ chiến đấu. Dù sao có thể lấy tụ khí cảnh tu vi chiến thắng ngưng thần cảnh liền đã hoàn toàn phù hợp đối phương yêu cầu, cho nên đem thực lực chiến đấu đột nhiên để thăng nhiều như vậy, dưới bình thường tình huống căn bản liền không khả năng sẽ có nhân còn có thể thắng. Nhưng là Đàm Dạ căn bản cũng sẽ không đi để ý tới loại đồ vật này, ở chém giết trước một cái đối thủ sau, hắn đối với ý cảnh dung hợp thì càng để ý, bất kể trước mắt cái này đối thủ là thật không nữa so với trước một cái mạnh hơn rất nhiều, đối với hắn mà nói bọn họ cũng chỉ là hắn khảo sát chính mình một cái công cụ mà thôi. Cơ lên kiếm. Đàm Dạ một lần nữa sử dụng cùng mới vừa rồi như thế vô phong kiếm chiêu, cường đại kiếm khí xuyên thấu giữa hai người khoảng cách, hướng đối phương thẳng chém đi. nhưng là lần này đối thủ cũng không có lựa chọn ngăn trở hoặc là né tránh, ngược lại đối với Phương cũng giống vậy thả ra nào đó kiếm chiêu, hiển nhiên là muốn cùng Đàm Dạ lấy công đối công. Như vậy thứ nhất lời nói thì nhìn song phương ai chọn lựa hiện sai lầm, một khi sai lầm kết quả sẽ là nhất kích tất sát chi cục. Làm hai chiêu kiếm pháp hướng va vào nhau lúc, Đàm Dạ có thể cảm giác trên kiếm của mình truyền đến một cổ lực lượng cường đại, ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích cả người hắn cũng về phía sau té bay ra ngoài. Bất quá Đàm Dạ cũng đồng thời chú ý tới, chính mình đối thủ như thế cũng không cách nào hoàn toàn tiếp lấy hai chiêu kiếm pháp mang đến lực trùng kích, nói cách khác lần đầu tiên giao thủ, Đàm Dạ cùng trước mắt đối thủ lại lấy ngang tay kết thúc. Nhưng là ở trong mắt Đàm Dạ, lại không có bất kỳ thất vọng hoặc là bi quan, bởi vì lúc này hắn đã minh bạch ván này chính mình thắng chắc, dù sao lấy hắn thiên phú hoàn toàn có thể ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên chính mình, nhưng này loại ảo ảnh lại tuyệt đối không có như vậy năng lực. Cho nên chỉ thấy Đàm Dạ bắt đầu không ngừng hướng đối phương xuất kiếm, bất kể bị ngăn trở, vẫn bị đánh bay, hắn cũng có rất nhanh lần nữa nắm giữ ở chủ động đánh ra cơ hội, có thể nói lấy một cái tụ khí cảnh cùng ngưng thần cảnh như thế chiến đấu, nếu để cho người ngoài thấy lời nói, nhất định sẽ giật mình cầm đều phải rớt xuống, dù sao lực lượng tầng cấp bất đồng cũng sớm đã nhất định tụ khí cảnh không cách nào thời gian dài cùng ngưng thần cảnh chiến đấu sự thật. Chương 54, huyết thế điện nhiệm vụ ở cao cường như vậy độ trong chiến đấu, Đàm Dạ mỗi một lần xuất kiếm vẫn còn sẽ bản năng đối với kiếm chiêu rất nhỏ điều chỉnh, như vậy thứ nhất hắn kiếm cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, bất kể hắn sử dụng là dạng gì ý cảnh tới đối với chính mình kiếm chiêu, có thể trong đó trọng yếu nhất một chút hay là hắn trên tay thật sự nắm là một thanh kiếm. Cho nên khi điều chỉnh đạt tới một cái cực hạn điểm sau đó, Đàm Dạ ngạc nhiên phát hiện hắn ở tu vi không có tăng dưới tình huống, chính mình kiếm ý lại tăng lên, từ cấp độ nhập môn kiếm ý tăng lên tới chút thành tựu cấp bậc. Đừng xem một điểm này kiếm ý tăng lên không có bao nhiêu, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào kiếm khách mà nói, kiếm ý cơ sở này tăng lên, đồng thời sẽ gặp kéo theo thực lực bản thân toàn diện tăng lên, dù sao chỉ cần Đàm Dạ là đang ở sử dụng kiếm, như vậy kiếm bản thân liền là hắn công kích và phòng ngự tối cơ bản chỗ. Vì vậy, mặc dù Đàm Dạ chỉ là tăng lên chính mình kiếm ý, nhưng là mỗi một lần công kích, tuy nhiên cũng tăng cường 3 thành tả hữu, như vậy thứ nhất Đàm Dạ chẳng những không có bị đối thủ áp chế, ngược lại đánh đến lúc này hắn ngược lại chế trụ chính mình đối thủ. Nhưng là coi như hắn chế trụ đối phương, muốn chiến thắng đối phương nhưng vẫn là không dễ dàng. Dù sao ngưng thần cảnh thực lực cộng thêm chút thành tiểu ý cảnh cũng không phải là dễ đối phó như vậy, ở bên ngoài như vậy một cái đối thủ, đủ để cùng phổ thông tứ đoạn trở lên ngưng thần cảnh đem chống lại rồi, nói cách khác lúc này Đàm Dạ cũng tương tự có cùng phổ thông tứ đoạn tả hữu ngưng thần cảnh sức chiến đấu. Chỉ là Đàm Dạ sẽ thỏa mãn với đó sao? Dĩ nhiên không biết. Chỉ thấy hắn ra chiêu từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể sử dụng vô phong kiếm khai ra cùng đối phương chống đỡ, cho tới bây giờ Đàm Dạ lại đem sở học mình qua kiếm chiêu đều nhất sử dụng ra, bất kể là trầm lưu hay lại là lạc vũ. Mỗi một trên thân kiếm cũng sẽ mang theo hắn tăng lên tới cường đại kiếm ý cùng bất hủ ý, cũng chính bởi vì này hai loại ý cảnh gia trì, Đàm Dạ mới có cùng đối phương đối kháng tư bản. Có thể vừa lúc đó Đàm Dạ tối không muốn nhìn thấy sự tình nhưng vẫn là xảy ra, đó chính là hắn trong cơ thể linh lực bắt đầu chưa đủ, dù sao hắn chỉ là một tụ khí cảnh có thể kiên trì đến bây giờ đã là bởi vì hắn tiên tiên đạo thể có so với thường nhân càng thêm cường đại linh lực chứa được lực, nếu không đổi lại là một người khác tới lời nói, cũng sớm đã linh lực đã tiêu hao hết. Mẹ kiếp, tu vi đến cuối cùng hay lại là thành kéo sau lui một vòng, không có biện pháp sẽ dùng một chiêu cuối cùng tuyệt thắng bại đi. Làm ý thức được chính mình chưa đủ lực lượng lúc, Đàm Dạ liền không nghĩ ở mang xuống rồi, nhưng là muốn để cho hắn buông tha cơ hội là không có khả năng, huống chi Đàm Dạ cảm giác mình cũng chưa hoàn toàn thua hết, bởi vì hắn còn có cuối cùng một chiêu kia. Cũng chính là dung hợp tự thân toàn bộ ý cảnh công kích, mặc dù một chiêu này cho tới bây giờ hắn đều vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là mới vừa rồi dung hợp viên chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh thời điểm, Đàm Dạ cũng đã một lần nữa chạm tới một lần kia ranh giới công kích. Hắn hiện tại coi như không cách nào sử dụng làm xong chỉnh chiêu thức, chỉ cần có thể mặc nghĩ ra ban đầu 10, thậm chí là một lực lượng đến, cũng đủ để cho hắn giải quyết hết trước mắt đối thủ. Bộc phát lần nữa một kiếm không gió sau đó, Đàm Dạ thành công cùng đối phương kéo dài khoảng cách, mà khoảng cách này chính là Đàm Dạ dùng để nổi lên một chiêu kia thật sự ác không thể thiếu, dù sao một cái thập phần không chính chắn cường đại chiêu thế, thường thường đều phải cần thời gian tới làm cho mình tiến hành tích góp cùng bộc phát, coi như đây là Đàm Dạ chính mình nguyên sang cũng không ngoại lệ. Cho nên kéo dài khoảng cách sau trong nháy mắt, Đàm Dạ chỉ kịp hít một hơi, liền bắt đầu đem ý cảnh dung nhập vào trên tay mình trong kiếm. Trước nhất dung hợp dĩ nhiên là làm thành cơ sở kiếm ý, tiếp lấy đó là hóa hình dùng thủy chi ý cảnh, thủy chi sau đó là dễ dàng nhất dung hợp viên chi ý cảnh, đến nơi này hết thảy đều còn cũng coi là thuận lợi, nhưng là như thế nào mới có thể làm cho mình bất hủ ý cảnh giống vậy dung nhập vào trong đó, lại thành một cái điểm khó khăn. Bất hủ ý cảnh vốn là bất diệt ý tứ, nhưng là Đàm Dạ đối với bất hủ ý cảnh lĩnh ngộ hay lại là quá thấp, muốn làm được chân chính bất hủ bất diệt cơ hội là không thể nào sự tình, lên một lần hắn là đem bất hủ ý cảnh sáp nhập vào viên vô hạn tuần hoàn chính giữa lại thực hiện tương tự hiệu quả. Nhưng là bây giờ Đàm Dạ muốn thực hiện tương tự hiệu quả, Trung Bi lại có loại cách không vào cảm giác, giống như có vật gì đó bắt hắn cho chắn dung hợp ý cảnh bên ngoài. Đàm Dạ cũng không nghĩ tới cuối cùng lại sinh ra như vậy ngoài ý muốn đến, hắn thấy chính mình như là đã thành công dung hợp ngoài ra ba loại ý cảnh, như vậy loại thứ tư cũng sẽ không quá khó khăn mới là, chỉ tiếc hắn vẫn quá coi thường ý cảnh dung hợp độ khó. Lúc trước hắn sở dĩ khả năng làm được, là bởi vì khi đó hắn tâm vô bằng chi, cả người toàn tâm ném vào đi vào, nhưng là bây giờ hắn nhưng ở trong chiến đấu, căn bản là không cách nào làm được chuyên chú như vậy trình độ. Húng chi hắn đối thủ cũng không khả năng sẽ cho cái kia dạng thời gian, ngay tại Đàm Dạ kéo dài khoảng cách sau, đối phương lại không chút nào chiếu cố đến trực tiếp huy kiếm vào tới, hiển nhiên nào ảnh mục đích nơi cũng chỉ có một, vậy thì đánh bại Đàm Dạ, vì đạt tới cái này cái mục đích nơi nó căn bản cũng sẽ không giống như nhân loại bình thường như thế đi quan tâm chính mình sinh tử, càng không biết giống như một ít thể đạn như thế chờ đợi mình đối thủ xúc tích lực lượng thả ra đại chiêu. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ cũng biết rõ mình đã không có thời gian đi dung hợp bất hủ ý cảnh, hắn hiện tại chỉ có mang theo 3 loại ý cảnh dung hợp sau đó lực lượng chém chết đi ra ngoài, nếu hắn không là đem không có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Rất nhanh, hai kiếm liền xuôi ngược mà qua, Đàm Dạ có thể cảm giác chính mình kiếm cắt qua rồi thân thể đối phương, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác mình bị đối phương một kiếm chém qua. Làm Đàm Dạ một lần nữa mở ra con mắt lúc, liền phát hiện mình đã từ kia đạo môn bên trong lui trở lại, hiển nhiên coi như là về Đàm Dạ chàng này hạch cũng coi là kết thúc. Chúc mừng Đàm thiếu gia một lần nữa thông qua khảo hạch. Lúc này Lam Phát thanh âm cô gái ở một lần vang lên. Chỉ là Đàm Dạ ngược lại có chút kỳ quái, rõ ràng ở bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, tại sao thiếu nữ sẽ cảm giác mình nhất định thông qua đây? Dù sao nhìn nàng dáng vẻ, cũng chưa nhìn thấy qua chính mình toàn bộ quá trình chiến đấu mới được. Ngươi là lấy phương thức gì tới hoành lượng người bị khảo hạch có hay không thông qua đây? Đàm Dạ trực tiếp hỏi lên trong lòng mình vấn đề. Rất đơn giản, đó chính là thời gian, thực ra ngươi mỗi một trận chiến đấu đều là thời gian tồn tại hạn chế, nếu như ngươi không có ở trong vòng thời gian quy định chiến thắng số lượng nhất định đối thủ, như vậy ngươi sẽ trực tiếp bị Huyễn Thế Môn thật sự đá ra, mà Đàm thiếu gia tiến vào thời gian ở ta công việc lâu như vậy tới nay, coi như là tụ khí cảnh chính giữa dài nhất một cái, cho nên ngươi có thể đủ thông qua khảo hạch dĩ nhiên là bình thường sự tình. Nữ tử giải thích. Nhưng này cũng không quá chuẩn xác được đi, nếu như chỉ bằng tiến vào thời gian, như vậy nếu như người nào đó ngay từ đầu chém chết lấy tay rất nhanh, nhưng là đến phía sau nhưng lại thua rất nhanh lời nói, không thì có điểm không đúng lắm rồi không? Đàm Dạ tin tưởng phán xét tiêu chuẩn tuyệt đối không chỉ có một, đối phương không có nói hiển nhiên cũng chỉ là lười quá nhiều giải thích mà thôi. Quả thật, có không ít người là sẽ xuất hiện loại tình huống đó, cho nên này đạo môn còn có một cái khác chức năng, đó chính là ở ngươi chiến thắng toàn bộ tụ khí cảnh nào ánh lúc, cái này hư vô cửa sẽ gặp chuyển hóa thành màu vàng, mà chúng ta đối với tụ khí cảnh yêu cầu chỉ là cần yếu môn biến thành màu vàng sau đó thập hơi thở trong khoảng không có thối lui ra liền coi như là hợp cách. Có thể bây giờ nhìn lại, Đàm thiếu gia ở bên trong tựa hồ còn chiến thắng ngưng thần cảnh đối thủ, chỉ là không biết ngươi là có hay không chiến thắng nhị đoạn trở lên đối thủ đây. Nữ tử đang giải thích cùng thời điểm có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đàm Dạ. Vì vậy vấn đề quả thật rất không bình thường, phải biết chiến thắng thứ nhất đối thủ, một loại một ít đại thế ít nhiều đều có như vậy một hai như vậy thiên tài, bất quá bọn hắn thường thường đều cần đem tu vi tăng lên tới tụ khí cửu đoạn, thậm chí là tụ khí đỉnh phong mới có thể, giống như Đàm Dạ như vậy ở tụ khí ngũ đoạn liền làm lấy được người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà nữ tử hỏi như vậy cũng chỉ là muốn dò xét một chút Đàm Dạ mà thôi. Thì ra là như vậy, kia đã sớm biết ta sẽ không đánh lâu như vậy, gần mệt mỏi, lại không có gì đặc biệt chỗ tốt. Đàm Dạ đương nhiên sẽ không ngây ngốc đem tình huống thật nói cho đối phương biết, dù sao mình sức chiến đấu nếu quả thật bị người hoàn toàn biết lời nói, tóm lại không là một chuyện tốt. Đã như vậy chúng ta cũng nhanh chút đi hoàn thành thủ tục, ngươi cũng liền có thể đi về nghỉ ngơi. Nữ tử hiển nhiên cũng minh bạch cái này sự tình đã không thể ở hỏi nhiều, cũng liền theo Đàm Dạ lời nói nói. Được, bất quá các ngươi thủ tục có thể hay không rất phức tạp đây. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần một chút là tốt, dù sao phiền toái nhất khảo hạch bộ phận ngươi đã hoàn thành. Tiếp theo đơn giản chính là lấy được ngươi một bộ phận khí tức, dùng để coi như sau này tiếp nhận nhiệm vụ cùng hoán đổi vật phẩm so sánh, ngươi cũng không hy vọng mình bị người giết chết sau, có người nắm ngươi miễn thế điểm tới mạo hiểm lĩnh đồ vật đi. Ừ, vậy cũng tốt, có thể nhanh chóng giải quyết dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Đàm Dạ tự nhiên biết cái gọi là lưu lại khí tức là chuyện gì xảy ra. Tu luyện giả cùng phổ thông nhân loại không giống nhau, mỗi một cái tu luyện giả cũng có độc thuộc về bọn họ chính mình đặc thù khí tức, giống như nhân vân tay một dạng chỉ phải nghĩ biện pháp ghi xuống lời nói liền có thể dùng đến xác nhận mỗi một người thân phận. Muốn làm được một điểm này cũng không quá khó khăn, chỉ cần sử dụng đặc thù trận pháp, tiến hành hấp thu ghi chép mới có thể. Rất nhanh nữ tử liền lấy ra một cái trận pháp bàn đến, dựa theo đối phương yêu cầu, Đàm Dạ đem chính mình một bộ phận khí tức phụ ở bên trên, tiếp theo tại trận pháp trên khay liền ngưng tụ ra một khối hết sức đặc thù lệnh bài tới. Được rồi, đây chính là ngươi nhiệm vụ lệnh bài, sau này ngươi chỉ cần nắm tấm lệnh bài này liền có thể ở chúng ta Huyễn Thế Điện nhận được bạch cấp cùng lục cấp nhiệm vụ, về phần cao hơn một tầng lam cấp nhiệm vụ ngươi khả năng yêu cầu đi đến ngưng thần cảnh cao đoạn trở lên mới có thể nhận. Đem thuộc về Đàm Dạ đặc biệt thân phận bài cho hắn sau đó, nữ tử liền nhắc nhở. Mà ở toàn bộ Huyễn Thế Điện chính giữa, nhiệm vụ một loại chia làm lục giai, bạch cấp cùng lục cấp một loại đối ứng đều là một ít tu vi hiệu người yếu, giống như tụ khí cùng ngưng thần đều thuộc về cái giai đoạn này, lam cấp đối ứng đó là hóa nguyên cảnh, hoàng cấp đối ứng nguyên là nguyên hải cảnh, hồng cấp là đối ứng kết hồn cảnh sơ kỳ tả hữu, mà cuối cùng đen cấp mặc dù kết hồn cảnh cũng có thể tiếp, bất quá thực lực một loại cũng tương tự yêu cầu đi đến cao cấp trở lên mới có thể nhận. Mặc dù có truyền thuyết ở Huyễn Thế Điện chính giữa có một ít đặc thù nhiệm vụ thậm chí vượt qua hạ giai, bất quá những thứ kia nhiệm vụ tự nhiên không phải người bình thường có thể hoàn thành được, cũng không có đăng nhập ở một loại nhiệm vụ hệ thống chính giữa.